sắc sảo lắm, ngươi hiểu đạo lý giấu mình, được, ta lập tức cho hai huyện úy hộ quân khác đến đây. Ba huyện úy các ngươi phân chia nhau phái người đi hành sự. Ngươi dẫn theo 50 quan quân dẫn đầu, hai người lôi, Tống dẫn theo 100 quan quân cùng trợ giúp, nhất định phải cẩn thận. Tạ ơn đại nhân quan tâm. Lục Thất cung kính đáp. Lục Thất làm lính hầu, hắn và Vương Đạo thay trang phục bình dân chọn từ 50 tên quan quân lấy ra 16 người. Hắn và Vương Đạo điều khiển một chiếc xe phỉ nhân mui kín, cùng chở 8 gã quan quân trong xe hướng về phía Bảo Thành Đông Lưu, số quan binh còn lại cách sau 500m, xa hơn phía sau chính là hai quân đội của Lôi Tống đang vội vàng chạy tới. Trên đường, Lục Thất nhìn ra số quan quân được lựa chọn không được vui cho lắm, lần làm nhiệm vụ phải ngụy trang này nói thẳng ra là mức độ thương vong sẽ rất sao. Nhưng số lính được tuyển chọn cũng không dám kháng lệnh mà không đi. Lục Thất biết sĩ khí xuống sẽ rất đáng sợ, hắn cố tình nói lớn. Các huynh đệ, đến hang ổ của phỉ thấy của cải đừng nên lấy quá nhiều, chỉ cần lấy một vài thỏi vàng là đủ. Nếu lấy nhiều hơn, các huynh đệ phía sau lại ghen tị quá với các ngươi. Câu này giống như mũi kim đâm vào lòng 16 quan quân, trong xe xôn xao. Một lát sau có một quan binh thò đầu ra cung kính nói. Đại nhân, chúng tôi lấy của cải sẽ không sao chứ? Lục Thất lạnh lùng nói. Ai bảo là không sao, số tài vật ta sẽ bổ sung vào công quỹ, nhưng số của cải các ngươi lấy ta coi nhưng không biết, không cần lộ ra đâu. Tên quan binh kia cung kính đáp rụt đầu về. Lục Thất cười lạnh nhạt. Trước khi đánh trận các tướng lĩnh đều đã đồng ý sau khi công thành có thể cho phép quan binh giật tiền ra nữ, đây là cách chấn chỉnh quân tâm rất đê tiện, nhưng lại có hiệu quả trực tiếp nhất. Giảng đạo lý để quân lính vì nước quên mình, vậy chỉ khiến mỗi người họ co vòi lại thành bao cỏ mà thôi. Bát Vương tự là một ngôi miếu thờ Hà Bá, là một nơi rất dài sau thành. Nơi đó có nhánh Sơn Hà chảy về hướng Đại Giang, tên là sông Tiểu Long, hai bên bờ sông có nhiều đối, núi. Mấy chục năm nay nơi đây là nơi cư ngụ của thổ phỉ. Quân số trên dưới 100 người, đám thổ phỉ này rất chuyên nghiệp, chỉ cướp của nhà giàu và thương nhân, giết người tàn bạo, thanh danh cực ác. Vì Bát Vương tự là giao giới của huyện, địa hình phức tạp hơn nữa đạo tặc giàu hoạt, triều đình khó mà quét sạch được. Lần này đạo tặc Bát Vương tự đã kích động đến lợi ích trung tâm của vương chủ bộ hạ ác tâm toàn lực quét sạch. Lục Thất đảm nhiệm chức huyện úy hộ quân đương nhiên là biết nạn trộm cướp phân bố ở huyện Thạch Đại. Trong huyện Thạch Đại có tổng cộng 4 ổ trộm cướp là Bát Vương tự, Thanh Đầu, Liên Vân Trại và Bạch Sa Lâm. Trong đó Bát Vương tự và Bạch Sa Lâm là hai ổ trộm cướp đã tồn tại từ lâu. Số người không nhiều nhưng lại là một mối họa lớn. Còn Liên Vân Trại và Thanh Đầu đều do đám loạn dân tập hợp lại. Có hơn 1.000 người, trong đó Thanh Đầu cái gì cũng cướp, Liên Vân Trại lại chỉ cướp của nhà giàu và lương thực, hơn nữa cũng không giết người bừa bãi. Chiêu giấu binh thủ xa của Lục Thất là một nước cơ hiểm, hắn không trông cậy vào việc có thể xông thẳng vào trung tâm hang ổ của phỉ nhân, mà là cố gắng mê hoặc một đám phỉ chạy trốn. Sở dĩ bọn giặc Bát Vương tự khó tiêu diệt, là vì quan binh đến đây chúng đều sơ tán vào rừng sâu, quan binh đi rồi chúng lại tụ tập thành phỉ. Sau khi vào sơn địa Bát Vương tự, Lục Thất lấy trong ngực ra 2 thỏi vàng và túi lụa. Mỗi thỏi 10 lượng, trong túi lụa cũng là 10 thỏi vàng nặng 3 lượng, lập tức có đến 50 lượng vàng. Trong lòng Lục Thất chợt hưng phấn, làm trộm quả là nhanh giàu. Hắn cất vàng cẩn thận, chỉ cầm lấy một thỏi 10 lượng vàng lật đi lật lại trong tay xem, thực ra đây là hành động đầy tính mê hoặc, tinh thần của hắn đang đề phòng cao độ, hai hắn thì chú ý đến từng động tĩnh xung quanh. "Này, ngươi cầm gì trong tay vậy?" Đột nhiên có người từ trong bụi cây đứng lên hỏi. Lục Thất cố tình giật mình nhảy xuống xe ngựa nhìn về phía có tiếng người, rồi vội vàng giấu vàng vào ngực. Người kia thấy thế từ trong bụi cỏ nhảy ra đi đến trước xe hô lên. Này, trong tay ngươi chính là vàng, có phải xuất sư không thuận gió hay không, sao lại chỉ có 2 chiếc xe, những người khác đâu? Lục Thất thở phào nhẹ nhõm, kỹ thuật của hắn rất không chuyên nghiệp, cũng không mong gì dụ được đám thổ phỉ ở trạm canh gác ra, chỉ có thể nói là hôm nay thiên thời. Gặp phải tên phỉ nhân đầu góc ngu si. Cánh tay hắn nhanh như chớp mãnh liệt khống cổ tên phỉ nhân, tay trái nắm lấy eo rồi xốc tên đó vào trong xe mui kín, khẽ giọng quá hỏi. Hỏi y kìa, hang ổ trung tâm của bọn phỉ ở chỗ nào? Có xa không? Trên đường đi còn trạm phỉ canh gác nào nữa không? Sau khi ra lệnh, có tiếng gào thét truyền ra từ trong xe. Một lát sau có một quan binh thò đầu ra báo cáo với Lục Thất. Lục Thất nghe xong quyết đoán nói. Mọi người chuẩn bị đi. Xe của ta sẽ xông vào 2 trạm canh gác tấn công hang ổ của phỉ. Nói xong hắn lên xe, vung tay thẳng tiến về thần miếu Bát Vương tự. Xe đi đường núi sóc nảy, phi nước đại, dần dần đã nhìn thấy một con sông, trên sườn núi ở cạnh sông có một miếu thờ chiến mấy chục mẫu đất. Dân hai bờ Đại Giang rất tôn sùng thần linh Thủy Phủ, quy mô hương khói miếu thờ không kém gì đạo quan. Hiện tại Bát Vương tự đang bị phỉ nhân chiếm cứ, vì mỗi lần tiêu diệt phỉ quan binh đều không dám làm tổn thương đến thần miếu này. Thấy chỉ còn cách Bát Vương tự có 100m, chợt mấy chục phỉ nhân xông từ trong chùa tuân ra, tên nào cũng cầm binh khí trong tay, có người còn dương cung chờ lệnh. Lục Thất vừa nhìn đã biết không hay, chắc chắn các trạm canh gác đã ngầm truyền tin về để chúng có sự phòng bị. Nhưng hắn tự tin bằng vũ lực bản thân sẽ vượt qua thử thách này, cho dù không diệt được bọn giặc thì cũng nắm chắc 9 phần chạy trốn được. Sơn chủ, gió lớn rồi. Lục Thất giả vờ hô to, ít nhiều tiếng hô này cũng có chút hiệu quả. Phần lớn cung thủ đều rủ cung xuống nhìn lên. Các vị, bắn tên trước, xuống sau. Lục Thất thấp giọng quát, quan binh ở trong xe nghe lời Lục Thất chỉ bảo lập tức nhảy ra. Tay mỗi người đều cầm cung tên, trên cung đáp 3 mũi. Hai chiếc xe cùng hướng về bọn giặc, đám phỉ nhân thấy có vẻ không đúng liền cuống quýt dương cung. Lục Thất cầm cung tên đã chuẩn bị sẵn trong xe nhanh chóng lắp 3 mũi tên mà bắn. Quan binh sau xe cũng bám sát xe ngựa đồng loạt dương cung bắn. Hai bên tấn công nhau bắn tên như mưa. Mưa tên công kích của quan binh chiếm thế thượng phong, bắn 7-8 phỉ nhân chết tại chỗ. Mà quan binh thì đã có sự chuẩn bị, cộng thêm xe ngựa chắn ở phía trước, nên chỉ có 3 người bị thương ngoài ra. Lục Thất nhảy xuống xe, lúc hai xe ngựa tấn công bọn giặc là lúc hắn đứng tại bắn hàng loạt mũi tên, gần như không có khoảng trống nào. Phỉ nhân chết rất nhiều khiến cho kẻ còn sống bàng hoàng lui vào trong Bát Vương tự. Có một số ít liều chết chạy trốn về hướng hai bên đều bị Lục Thất và quan quân bắn chết. Hiệp thứ nhất tiêu diệt được hơn 20 phỉ nhân, quan binh kinh ngạc về mãi không thôi về thần tiễn của Lục Thất. Trong lúc họ động thủ thì viện quân cũng đến rồi, hơn 200 quan binh hô giết. Lục Thất nghe vậy ngẩn người ra, hắn thầm nghĩ đến nhanh thật. Hai vị huyện úy Lôi Tống kia sợ không lập được công đầu cho nên đã tức tốc đốc quân đuổi theo. Nhất là Tống huyện úy vượt lên trước vội vàng bổ sung. Lục Thất khoát tay, ra lệnh cho 16 quan binh theo hắn phi nước đại về phía sau thần miếu. Hắn phán đoán đạo tặc gặp quân ắt sẽ chạy trốn, quả nhiên sau khi bao vây sau miếu đã nhìn thấy đạo tặc đang chạy trốn từ cửa sau. Không đợi Lục Thất hạ lệnh, nhóm quan quân đã phóng tên về đám phỉ đang kinh hoàng rút về cửa sau, nhưng có 3 tên đạo tặc vẫn chạy thoát được. Quyền 1 chương 53, truy phỉ. Lục Thất vừa thấy trong đám đạo tặc chạy trốn có một người phụ nữ được cong trên lưng, trên người của 3 tên đạo tặc đều có bọc quần áo, hắn liền quát lớn. Chạy trốn chính là trùm thổ phỉ, mau theo ta đi kiếm tiền nào. Lời nói này có sức hấp dẫn nhất, 16 tên quan quân liền buông luôn đạo tặc cửa sau, lần lượt theo Lục Thất truy đuổi. Lục Thất biết trùm thổ phỉ chạy thoát sau sẽ loạn vô cùng, bất luận thế nào cũng phải nhanh chóng giết hết. Hắn thống lĩnh quan quân mau chóng truy quét. 3 tên đạo tặc chạy trốn thân thủ mạnh mẽ, chạy trốn vừa nhanh vừa xảo quyệt, chuyên hướng về bụi cây chạy tán loạn, khiến cho Lục Thất truy đuổi rất khó dùng mũi tên bắn chúng. Truy đuổi một hồi, một tên đạo tặc vẫn bị Lục Thất bắn trúng vào chân trái. Tên đạo tặc đó lảo đảo ngã xuống đất, kết quả là bị quan quân đuổi kịp bắn thành con nhím. Hai tên đạo tặc còn lại hoảng sợ chạy tán loạn. Lục Thất lệnh cho quan quân truy đuổi chậm lại, hắn một mình đuổi theo tên đạo tặc phụ nữ đó. Mặc dù tên đạo tặc lưng có một phụ nữ, nhưng chạy rất nhẹ nhàng như hổ báo. Mặc dù đạo tặc rất nhanh, nhưng mũi tên lại càng nhanh hơn. Khi truy đuổi còn gần mấy trăm mét nữa đã nhìn thấy trên dòng Tiểu Long, do vì cây cối thưa thớt, Lục Thất chỉ bắn một mũi tên vô tình trúng vào đùi phải của đạo tặc. Đạo tặc lập tức loạng choạng, liền nhấc người phụ nữ trên lưng xuống, đồng thời xoay người đem đao đặt ngang gáy người phụ nữ. "Đứng lại, còn tiến về phía trước ta sẽ giết chết à?" Đạo tặc lớn tiếng đe dọa, không ngờ dùng người phụ nữ cõng trên lưng để uy hiếp Lục Thất. Lục Thất ngẩn người ra dừng lại, cách đạo tặc khoảng 5 bước dương cột lên ngắm. Hắn nhìn thấy rõ phỉ nhân là một người đàn ông hung hãn mặt mày dữ tợn, đang há mồm thở hổn hển, thân hình khôi ngô cố gắng thu gọn lại. Người phụ nữ phía trước phỉ nhân dường như đã bị ngất đi, đưa lưng về phía Lục Thất bị phỉ nhân ôm sát vào người phỉ nhân. "Ngươi dùng một người phụ nữ để uy hiếp ta, không thấy buồn cười sao?" Lục Thất châm biếm. "Đương nhiên là không buồn cười rồi, người phụ nữ này là tiểu thư của đại hộ bảo Vương Thất Lý. Vương đại hộ đã hứa mang 1.000 lượng tới chuộc. Ngươi là quan binh có thể giết chết ta, nhưng người phụ nữ này là người dân lương thiện. Ngươi giết nhầm cô ta cũng là tội lớn. Ngươi thả ta đi, ta chỉ nhảy xuống sông là thả người phụ nữ này ra." Phỉ nhân lộ rõ vẻ dữ tợn ra điều kiện. Lục Thất lạnh lùng nói: "Chiêu này của ngươi không lừa nổi ta đâu. Người phụ nữ này chính là phỉ bà." Phỉ nhân kinh sợ vội la lên: "Ngươi chớ làm loạn, cô ta thật sự là tiểu thư dân lành." Lục Thất có chút chần chừ, phỉ nhân thấy thế liền ôm người phụ nữ lui về phía sau, vừa rút lui vừa uy hiếp nói: "Ngươi chớ làm sằng, ta nhảy xuống sông sẽ thả cô ta ra, tuyệt đối sẽ thả ra. Ngươi hãy đưa cô ấy về lập công lớn, á." Sau một tiếng cung tên đã tạo thành tiếng kêu la thảm thiết của phỉ nhân, một mũi tên vô tình bắn trúng sau lưng người phụ nữ, xuyên vào tim phỉ nhân. Vút. Lại một tiếng cung nữa vang lên, một mũi tên cắm vào giữa mi tâm phỉ nhân. Phỉ nhân hoảng sợ mở trừng hai mắt, cố gắng nói: "Ngươi dám ra tay với phụ nữ dân lành?" Lục Thất liền bước về phía trước đá tung phỉ nhân lên, đồng thời vung đao lên chặt đứt đầu phỉ nhân xuống, tay trái cầm lấy đầu người, nhìn đầu người mở mắt máu chảy, hắn ác nghiệt nói. Ta không ra tay, sau này sẽ rơi lệ. Ngươi là phỉ nhân có lẽ còn hiểu rõ hơn ta. Giết chết chùm thổ phỉ, Lục Thất suy nghĩ giây lát, sau cùng liền mang đầu người ném xuống sông Tiểu Long xa khoảng 10m, sau đó nhanh chóng đem xác phỉ nhân chôn xuống một hố sâu, chôn xong liền trở về bên cạnh người phụ nữ đó. Trước tiên là xóa hết mọi vết máu trên mặt đất, sau đó mới nâng người phụ nữ đang quỳ dưới đất dậy. Thoạt nhìn đó là một thiếu nữ dung nhan rất đẹp, sắc mặt hơi tái nhợt. Lục Thất chua xót lắc đầu, đưa tay nhận tâm rút mũi tên ra ném xuống dưới lòng sông. Mũi tên này hắn đã phải đắn đo trước khi bắn. Mặc dù đã xuyên qua cơ thể người phụ nữ, nhưng vị trí chúng tên có khả năng không bị tổn thương nghiêm trọng nội tạng. Người thiếu nữ này liệu có sống được hay không còn nhờ vào tạo hóa. Mặc dù phỉ nhân đó ngoài miệng nói thả cô ta, nhưng trên thực tế lại không thả ra. Người thiếu nữ này nếu rơi vào tay đạo tặc hẳn đã chịu nhục, tha rằng bị chúng một tên mà chết còn hơn. Lát sau 16 quan binh chạy tới, mấy phỉ nhân kia đã bị bắn chết. Bọn quan binh mang tới hai túi vải giao cho Lục Thất, một đám dùng lần ánh mắt chờ mong nhìn Lục Thất. Họ không dám lấy là của riêng, đành phải tìm Lục Thất quyết định. Lục Thất không nói gì, mở một túi ra thấy tất cả là 12 thoi vàng, khoảng chừng 50 thỏi. Hắn cầm hai thỏi vàng lên cho vào ngực, sau đó lại lấy 16 thoi vàng ném lên mặt đất, tiếp tục mở túi còn lại đổ hết vàng vào trong, xé chiếc túi không thành từng mảnh. Tất cả đều đã thấy rồi, vàng ở thạch đại không có quan thân thì không thể đổi được bạc. Các ngươi đã cùng bổn quan liều mạng một phen. Bổn quan có thể mang số vàng này đi đổi thành bạc cho các ngươi, nhưng bổn quan cũng chỉ có thể đi tới huyện lân cận đổi ngân lượng được thôi. Nếu các ngươi tin ta, 10 ngày sau tới Liêu Minh tiểu lầu lĩnh ngân lượng. Nếu không tin ta, vàng các ngươi kiếm được tự mình lấy đi. Lục Thất bình thản nói. 16 quan binh trần trừ nhìn nhau, lần lượt quay người nhặt vàng lên đưa cho Lục Thất. Lục Thất không nói gì cho vàng vào trong, còn một túi lớn cho một quan quân. Sau đó bế người thiếu nữ bị trọng thương hôn mê lên, lệnh cho bọn quan quân cùng hắn đi giao công. Lần này, thành quả của quan quân tổ chức tiêu diệt xào huyệt phỉ nhân quy mô lớn thật kinh ngạc, tổng cộng đã tiêu diệt được 127 người, bao gồm nội phủ trần, thu được 370 lượng vàng, hơn 8.000 lượng bạc trắng, đồ trang sức trị giá hơn 4.000 lượng bạc trắng. Vương chủ bộ lập kế hoạch tiêu diệt xào huyệt đạo tặc đã lập được công đầu, 3 vị hộ quân huyện úy lập thứ công, các đội trưởng hỏa trưởng trở xuống cũng đều được ghi công. 3 ngày sau, thư ký thiên đường huyện nha, Lục Thất mặc áo bào dân thường tới tìm vương chủ bộ xin nghỉ phép. Hắn muốn đi tới huyện Thanh Dương thăm tỷ tỷ, đồng thời cũng là muốn đi ngầm đổi vàng thành ngân lượng. Nhân lúc trời tối hắn đã đi lấy bọc nhỏ được chôn bên bờ sông Tiểu Long về. Tiền tài vật chất bên trong lại chỉ có 10 thỏi vàng, đại bộ phần đều là quần áo và một ấn quan kèm công văn. Sau khi hắn xem xong, mới biết chùm thổ phỉ bắt vương tự quả đúng là mật thám của nước Chu, quan vị là trấn uy phó úy. Theo lý thì tước hiệu này tất phải là đại công, nhưng Lục Thất lại không dám đưa trước lên, âm thầm giấu đi ở ngoài thành sau này còn sử dụng. Vương chủ bộ thấy Lục Thất thì vui vẻ, lần này tiêu diệt xào huyệt thổ phỉ đã như dệt hoa trên gấm cho y trên dưới huyện Thạch Đại đều khen ngợi. Trong vạn lòng dân vương chủ bộ chính là huyện Đại Lao Gia. Huyện lệnh họ Tôn chỉ là một trí thức giá áo túi cơm vô dụng mà thôi. Sau khi Lục Thất ngồi xuống nói ý đồ tới, vương chủ bộ nghe xong lo lắng nói. Lục đại nhân. Bây giờ nạn thổ phỉ vẫn còn rất hung hăng ngang ngược. Đại nhân lại không ở đó, nội nhớ có đám thổ phỉ xâm phạm xã đường, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Lục Thất liền nói. Đại nhân yên tâm, ta đã đặc biệt huấn luyện 10 tên lính liên lạc rồi, lúc ta không ở đó, bọn chúng cũng có thể độc lập ứng phó với sự tình, đặc biệt là lính liên lạc đố manh tài năng xuất chúng. Hiện hắn ta có thể thay ta hành sự, có năng lực kịp thời xử lý phỉ sự. Vương chủ bộ gật đầu nói. Nếu đại nhân đã bố trí đâu đó rồi. Bổn quan sẽ phê chuẩn cho ngươi nghỉ 3 ngày. Lục Thất chắp tay nói. Đa tạ đại nhân. Vương chủ bộ cười nói. Lục đại nhân, tài quân sự của ngươi quả là lợi hại. Bổn quan muốn nhân cơ hội này phát động tiêu trạ y hiệt nạn thổ phỉ trong thời gian tới, ngươi thấy thế nào? Lục Thất nghe xong dứt khoát lắc đầu. Ta thấy không được. Vương chủ bộ ồ lên một tiếng. Sao Lục đại nhân lại nói không được? Lục Thất nói. Đại nhân, tiêu diệt xào huyệt thổ phỉ bắt vương tự lần này. Sở dĩ chúng ta thành công là có 3 điểm, một là đã tiêu diệt được một bộ phận thổ phỉ trước, hai là dùng ngụy trang để làm tê liệt thổ phỉ, ba là binh lực quan quân đã chiếm được ưu thế rất lớn. Vương chủ bộ nghe xong gật đầu, Lục Thất lại nói. Nếu bây giờ đại nhân đi tiêu diệt thổ phỉ bên ngoài, đám thổ phỉ đã chuẩn bị tinh thần rồi, quan quân sẽ bị thiệt thòi. Đám thổ phỉ đã chiếm cứ được nhiều địa hình hiểm yếu, do đó nếu quan quân cố tình tấn công tất sẽ bị thương vong nhiều. Mặt khác. Dùng binh lực hiện tại của chúng ta để tấn công mạnh thổ phỉ, xem như có công hạ được đi nữa thì chúng cũng trốn vào vùng hoang sơn giã địa. Quan quân vừa rút lui thổ phỉ lại tụ hợp lại. Vì vậy chúng ta chủ động tiêu diệt thổ phỉ không thể thành công được, ngược lại sẽ phải hy sinh rất nhiều. Vương chủ bộ nhữ mày nói. Vậy theo ý của Lục đại nhân, làm thế nào tiêu diệt được nạn thổ phỉ? Lục thất bèn nói. Đại nhân, chúng ta không chịu được thất bại, một khi tiêu diệt thổ phỉ bị thất bại chúng ta sẽ bị rơi vào cảnh quan dân đoàn thán. Trước mắt chỉ có thể không cần có công, nhưng chờ thời cơ tới, chờ thời cơ giống như đánh bất ngờ xào huyệt của bát vương tự vậy. Ngoài ra còn một cách khác tiêu diệt thổ phỉ nữa chính là huy động đại quân bao vây xào huyệt, chỉ có dùng binh lực ưu thế bao vây xào huyệt mới có thể ngăn chặn được đám thổ phỉ trốn thoát. Vương chủ bộ lo sợ suy nghĩ một hồi, nghiêm mặt gật đầu nói. Ngươi nói rất đúng, chúng ta không chịu được sự thất bại, sau này nên xây dựng nhiều trạm canh gác hơn nữa, dùng khói lửa phòng thủ là chính. Lục thất gật đầu nói. Đại nhân làm như vậy là đúng, chỉ cần đám thổ phỉ không dám tới cướp bóc, chờ khi khống chế được nạn thổ phỉ rồi, cũng có nghĩa là có dấu hiệu tiêu diệt thổ phỉ thành công. Vương chủ bộ liếc nhìn Lục thất, cười nói. Lục đại nhân đã giúp bổn quan không ít rồi đó nha. Lục thất mỉm cười. Đại nhân cũng đã cho ta làm đúng phận sự của mình. Quyền 1 chương 54, nhập thế. Vương chủ bộ cười gật đầu, chợt lên tiếng. Lục đại nhân, lần này tiêu diệt phỉ bắt vương tự, trùng thổ phỉ Đặng Ngọc chạy thoát, đây là một mối họa. Lục đại nhân đối với sự an toàn của người nhà có lẽ cần phải chú ý hơn. Lục thất sửng sốt nói. Xin đại nhân yên tâm, trùng thổ phỉ Đặng Ngọc khi nhảy xuống sông đã bị ta bắn một mũi tên lên đầu, không có hậu họa gì đâu. Vương chủ bộ cười nhạt. Lục đại nhân, là mũi tên xuyên qua đầu hay là một đao không đầu? Tối hôm qua phát hiện thấy một xác thổ phỉ không đầu trôi trên sông, trên ngực còn có một mũi tên có dấu ấn của huyện Thạch Đại. Lục thất nghe mà kinh ngạc, không ngờ thi thể trên sông vẫn chưa bị ca ăn, hắn trầm tư giây lát liền nói. Chuyện này là ta đã sai rồi, xin đại nhân lượng thứ. Thứ lỗi thì được, vì sao không báo chứ? Là vì một chút tiền bạc của cải sao? Vương chủ bộ lạnh lùng truy hỏi. Được tiền của là thứ yếu, chủ yếu vẫn là không muốn lại bị ghen tị. Khi giết được trùm thổ phỉ ta muốn xách đầu dâng lên, nhưng vừa nghĩ tới sự kiêu căng của hai vị huyện úy Tống Lôi, ta cũng đã nín nhịn mà quan sát xuống sông. Lục thất bình tĩnh đáp trả. Vương chủ bộ trầm ngâm giây lát, ngữ khí hỏa hoan nói. Ngươi được bao nhiêu tiền của? Chỉ có 5 thỏi vàng 10 lượng, trong túi của tên trùm thổ phỉ đó đều là quần áo. Nếu đại nhân không tin, ta có thể lấy ra. Lục thất ôn tồn nói. Chỉ có 50 lượng vàng. Vương chủ bộ không vui nói. Đúng vậy. Chỉ có 50 lượng vàng. Khi ta mở túi ra cũng rất thất vọng, cũng hiểu vì sao tên trùm thổ phỉ lại chạy nhanh hơn người khác như vậy. Đại nhân không tin ta cũng chẳng còn cách nào khác. Việc ăn hối lộ đã bị bại lộ, Lục thất liền dứt khoát đối mặt, cùng lắm thì nộp một ít lên lấy lòng một số kẻ, ép kiểu gì cũng không thừa nhận. Dù sao hắn cũng là trí quả giáo úy trong quân. Một huyện chủ bộ không có bằng chứng cụ thể không có quyền động tới hắn. Bây giờ trong tay Lục thất đã có vàng có bạc, chuyển nhà đi đâu cũng được. Vương chủ bộ không hề chú ý, ngược lại còn nói. Lời của Lục đại nhân bổn quan tin chứ. Việc tiêu diệt xào huyệt thổ phỉ lần này Lục đại nhân lập công đầu, 50 lượng vàng đó là nên được. Lục thất thấy vương chủ bộ nhượng bộ một bước, trong lòng cũng nhẹ nhàng hơn, chắp tay nói. Đa tạ đại nhân đã hiểu. Vương chủ bộ bưng trà uống một ngụm, mỉm cười. Lục đại nhân tuổi trẻ đầy hứa hẹn, bổn quan nghe nói ngươi đã đính hôn với nữ tỷ trong quý phủ Chu Kỳ lão làm bình thê, liệu có phải là có chút cao thấp không? Lục thất nghe thế liền cảnh giác, tên vương chủ bộ này chú ý tới tất cả mọi việc của hắn, hắn suy nghĩ một chút và nói. Tại hạ gia cảnh bần hàn, là tân di nương của Chu phủ đích thân nói chuyện hôn ước với gia mẫu. Gia mẫu cũng rất thích tân tiểu thư. Chưa có sự đồng ý của ta đã đồng ý hôn ước làm bình thê, quyết định của gia mẫu ta không dám trái lời. Vương chủ bộ cười nói. Lục đại nhân hiếu mẫu là người có lễ nghĩa. Nếu việc này trước đó Lục phu nhân bàn bạc với Lục đại nhân, Lục đại nhân có đồng ý lấy tỷ nữ đó làm bình thê không? Lục thất không biết sao vương chủ bộ lại chuyển sang đề tài này liền suy nghĩ giây lát nói. Ta không đồng ý, chỉ có thể đồng ý nạp làm thiếp thất. Vương chủ bộ mỉm cười nói. Tân tiểu thư kia quả là may mắn rồi. Lục thất nói. Tân tiểu thư không phải may mắn, mà là cô tân di nương của tân tiểu thư thông minh. Khi Lục gia khó khăn nhất đã chủ động kết thân, gia mẫu tự nhiên sẽ vô cùng cảm động. Vương chủ bộ ồ lên một tiếng gật đầu, Lục thất nói. Đại nhân, ngài rất hiểu ra sự của ta nha. Vương chủ bộ mỉm cười nói. Lục đại nhân không nên hiểu lầm. Sở dĩ bổn quan chú ý tới chuyện hôn nhân của Lục đại nhân là vì Trần Kỳ Lao nhờ vả. Trần Kỳ Lao cảm kích đại ân cứu gia của Lục đại nhân, muốn gả cháu gái cho Lục đại nhân, chỉ là cháu gái của Trần Kỳ Lao là vợ kế thiếp sinh ra, địa vị lệch rất nhiều so với Lục đại nhân. chuyện này khiến bổn quan rất khó nghĩ. Lục Thất vừa nghe nói trong lòng đông sáng hẳn lên. Hắn biết tên vương chủ bộ này muốn kết bạn với mình, mục đích kết thân trên thực tế là đang muốn hỏi mình có muốn trở thành một người trong thế lực của y hay không. Đó là mối quan hệ nhân đảng tồn tại phổ biến. Lục Thất trầm ngâm, hắn xuất thân trong gia đình quan lại, đối với người đàn ông mà nói cưới nhiều thê thiếp là chuyện bình thường, trải qua môi trường tối tăm trong quân ngũ và cuộc đấu tranh giành lấy mạng sống, không chỉ một lần cho hắn biết nếu còn sống tiếp thì phải cố gắng giàu có, phải lấy vợ nạp thiếp để không uổng phí cuộc đời này. Thêm một người hay bớt đi một người phụ nữ trong lòng hắn chẳng có gì quan trọng. Người đàn ông đã có sự phú quý tự nhiên sẽ có nhiều người đẹp. Điều này đã là quy tắc thiên kinh địa nghĩa rồi. Lục Thất im lặng suy nghĩ xem con nên gia nhập vào thế lực của vương chủ bộ hay không. Hiện hắn chỉ muốn không liên quan gì, buôn bán kiếm tiền, chấn hưng gia tộc Lục Thị. Nhưng có một số việc không phải hắn muốn làm gì thì làm. Hôm nay hắn mới thể hiện rõ, hắn đã bước chân vào rạch nước ngầm trong chốn quan trường của huyện Thạch Đại này. Việc cầu hôn hôm nay vương chủ bộ đã mang ý nghĩa lớn, một khi từ chối chắc chắn hắn sẽ mất đi chức hộ quân huyện úy, từ nay về sau Lục Thị ở huyện Thạch Đại cũng không thể ngóc đầu lên nổi, thậm chí còn bị chèn ép khắp nơi. Còn nếu hắn đồng ý thì sẽ bị cuốn vào cuộc đấu tranh quan trường, có đấu tranh sẽ có nguy hiểm. Đó là điều mà Lục Thất không muốn. Sau khi đấu tranh nội tâm, hắn biết tiếp tục làm phái trung gian thì không thực tế, từ chối vương chủ bộ sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới toàn bộ Lục Thị. Hắn không thể chuyển chỗ ở cả gia tộc, bởi vì thiên hạ giống như đàn quạ đen, di chuyển tới nơi lạ sẽ càng bị người khác ức hiếp. Vương đại nhân, thịnh ý của Trần đại nhân ta xin đón nhận, có điều đúng như đại nhân đã nói, Thiên Phong bây giờ tuổi trẻ tài cao. Đính hôn với Tân tiểu thư đã là một sai lầm, vì vậy chỉ có thể oan ức cho cháu gái của Trần đại nhân làm thiếp thất thôi. Lục Thất đã chấp nhận kết quan hệ với vương chủ bộ, nhưng hắn cũng đã giữ lại một đường lui, không muốn lún quá sâu vào thế lực của vương chủ bộ. Vương chủ bộ mỉm cười nói, cháu gái của Trần Kỳ lão là con vợ kế sinh ra, không dám trèo cao lên danh phận làm bình thê. Nhưng, Trần Kỳ lão dù sao cũng là gia đình quan thần, hy vọng Lục đại nhân có thể nhờ mai mối tác hợp, ngoài ra còn dùng kiệu hoa cưới vợ là chính thiếp. Lục Thất trần trừ giây lát, gật đầu nói. Đại nhân dặn dò, Thiên Phong sẽ vâng theo. Thời xưa, địa vị của người vợ có chia ra làm chính thê và bình thê. Còn địa vị của thiếp cũng được chia ra thành chính thiếp và tòng thiếp. Địa vị của chính thiếp xếp sau bình thê nhưng lại được đãi ngộ như bình thê, cũng chính là có thể lập phòng xưng nữ chủ, cũng giống như Lục Thất đưa Vi Song Nhi quy thuộc Ninh Nhi. Điều đó có nghĩa là định Ninh Nhi là chính thiếp, còn tòng thiếp thì không thể lập phòng thiếp thất. Mặc dù có danh phận thiếp nhưng lại phụ thuộc vào chính thê. Bình thê và chính thiếp. Trên thực tế chính là nô tỳ có được danh phận thiếp thất, giống như tỷ nữ hồi môn phần lớn không được lập phòng tòng thiếp, mà gọi là thị thiếp. Tuy nhiên danh phận chính thiếp rốt cuộc vẫn là thiếp thất, luôn chịu sự khống chế của thê thất. Bình thường thiếp thất được sủng ái, cộng thêm gia đình nhà mẹ đẻ rất có địa vị mới được lập phòng, một khi bị thất sủng hoặc gia đình nhà mẹ đẻ bị suy tàn, đại đa số chính thiếp sẽ bị tước tư cách lập phòng và trở thành tòng thiếp. Còn bình thê thì lại không bị ảnh hưởng bởi điều này, chỉ cần người đàn ông không đổi đi, mãi mãi vẫn ở địa vị nữ chủ. Đương nhiên, đây là người nhà quan thần phú quý mới có những quy tắc nghiêm ngặt này. Còn trong gia đình bình thường thì có thể nạp ít nhất hai thiếp, việc phân chia chính thiếp và tòng thiếp cũng rất ít tồn tại. Bình thường, thiếp thất sinh con trai đều có thể lập phòng, không sinh con trai thì thiếp thất sẽ là nô tỳ tùy tiện bị sai khiến. Cũng giống như tiểu thư cháu gái Trần Phủ mà vương chủ bộ nói là con vợ kế thiếp sinh ra, địa vị tương đối thấp, Lục Thất đồng ý dùng tiệu hoa cưới vợ xem như là rất có thành ý rồi. Trong gia đình quan lại, địa vị của con trai trưởng và con vợ kế có sự khác biệt rất lớn. Con trai trưởng có quyền thừa kế đại bộ phận gia sản và địa vị ấm quan. Còn con vợ kế thì không có quyền tranh giành gia sản với con trai trưởng. Đại đa số thì lão gia lấy một ít tiền tài cho con trai vợ kế đi lập môn hộ ở nơi khác, số ít thì giữ lại ở nhà làm công cho con trai cả kiếm tiền nuôi gia đình, chỉ có địa vị và thể diện hơn các nô bộc mà thôi. Vương chủ bộ thấy Lục Thất đồng ý liền vui vẻ nói. Thiên Phong! Trần Kỳ lão là cậu ruột của ta. Tất nhiên, ngươi đồng ý kết thân, sau này ta và ngươi sẽ là người một nhà rồi, khi không có người ngoài ngươi gọi ta là trọng thúc, sau này có chuyện gì chúng ta nhất định phải chiêu ứng lẫn nhau. Vừa thấy Lục Thất đồng ý kết thân, vương chủ bộ liền thay đổi thành trưởng bối bề trên, lời nói đầy vẻ thân tình. Lục Thất cũng nhận thấy vương chủ bộ này và hắn đã có chút gần gũi hơn. Hắn chần chừ giây lát, nói. Trọng thúc, Thiên Phong mạo muội hỏi một câu, nhân phẩm của Trần Tiểu Thư có được không? Vương chủ bộ đống giật mình, mỉm cười nói. Ngươi hỏi vậy liệu có phải sợ ta mang tới người con gái xấu xí không? Lục Thất nói thẳng. Trọng thúc, Thiên Phong đã đồng ý kết thân rồi, tự nhiên hy vọng Trần Tiểu Thư là một người phụ nữ hiểu lễ nghĩa xinh đẹp, bởi vì Lục gia luôn xem trọng hôn nhân hòa hợp. sau ngày Trần Tiểu Thư bước chân vào làm chính thiếp rồi, nếu cô ấy hiểu lễ nghĩa khoan dung, thì dù cô ấy xuất thân thế nào Thiên Phong cũng tuyệt đối không thể hạ thấp cô ấy được. Còn nếu không tình đạt lý, thì dù có nể mặt trọng thúc, Thiên Phong cũng không thể chịu đựng được cô ấy. Vì vậy, trước tiên Thiên Phong muốn tìm hiểu về Trần Tiểu Thư, tránh sau này có chuyện không hay xảy ra. Vương chủ bộ ồ lên một tiếng gật đầu, lời lẽ của Lục Thất quả thực có hơi cứng nhắc một chút, song lại thể hiện thành ý hợp tác sau này của hắn ta, không phải là tùy tiện ứng phó cho có lệ. Quyền 1 chương 55, lời nói. Vương chủ bộ suy nghĩ một lát, liền nói. Thiên Phong, sau khi ngươi cứu phủ Trần, ta đã muốn kết thân với ngươi rồi. Dưới ta còn có hai con gái, một đã xuất giá rồi, một mới 6 tuổi, vì vậy ta đã hỏi cậu mình. Con gái lớn và cháu gái cậu đều đã có danh có phận rồi, không còn cách nào khác mới chọn con gái của vợ kế. Nói thực ta còn chưa xem qua danh sách cháu gái được chọn ra, là cậu đề cử cho ta. Cậu nói cháu gái đề cử xinh đẹp, hiểu biết lễ nghĩa, chắc chắn xứng với ngươi rồi. Lục Thất nghe thấy thế cau mày, chần chừ dây lát liền nghiêm mặt nói. Trọng thúc, ngài có thể bố trí được không? Thiên Phong muốn trước tiên nên gặp mặt Trần Tiểu Thư, tốt nhất là Trần Tiểu Thư không biết là bị xem mặt. Nếu Thiên Phong không đồng ý, cuộc hôn nhân này Thiên Phong không thể đồng ý được. Vương chủ bộ biến đổi sắc mặt, lạnh nhạt nói. Ngươi không muốn kết thân. Lục Thất nghiêm mặt nói. Thiên Phong đã gọi ngài là trọng thúc, cuộc hôn nhân này xem như đã định rồi. Nhưng, Tiểu Thư kết thân của Trần Phủ phải đồng ý ta mới được. Vương chủ bộ lạnh nhạt nói. Nói như vậy ngươi đối với Tân Vận Nhi cũng là vừa ý mới đồng ý. Lục Thất gật đầu nói. Đúng vậy, ta và Tân Tiểu Thư đã gặp nhau một lần ở Vọng Giang Bảo. Khi đó cũng không chú ý, sau này Tân Di Nương đến nhà nói có ý kết thân, mẹ ta thấy Tân Tiểu Thư cũng rất vừa ý, khi hỏi ta đồng ý cưới làm thiếp thất. Sau đó Tân Di Nương lại tới nhà đưa cho mẹ ta 1.000 lượng tiền phòng riêng, mẹ ta rất cảm động, liền đồng ý cưới Tân Tiểu Thư làm bình thê. Ta về nhà mới biết chuyện, không thể bác bỏ quyết định của mẹ ta được. Vương chủ bộ cao mày nhìn Lục Thất, lạnh lùng nói. Nếu ngươi không vừa ý thì còn gọi gì là kết thân chứ? Lục Thất nghiêm mặt nói. Trọng thúc, Trần Phủ không thể chỉ có một tiểu thư khuê các chứ. Ý của Thiên Phong là trong số tiểu thư chưa xuất giá của Trần Phủ, chọn một người vừa ý nhất là được. Vương chủ bộ khẽ giật mình, vẻ mặt dịu đi nói. Hóa ra là ngươi là ý này. Lục Thất nói. Xin trọng thúc lượng thứ. Mặc dù Thiên Phong tuổi trẻ háo sắc, nhưng cũng xem trọng tình cảm, không muốn cưới một người phụ nữ không vừa ý về nhà. Một khi đã cưới thì cả đời không bỏ. Vương chủ bộ trầm ngâm giây lát, bèn nói. Yêu cầu này của ngươi cũng không có gì lạ quá, chỉ là Trần Phủ là gia đình quan lại, nếu để ngươi tới xem chọn người, đối với Trần Phủ mà nói đó là sự ô nhục. Lục Thất liền nói. Trọng thúc, Thiên Phong đương nhiên không thể làm ô nhục Trần Phủ rồi. Chuyện này chỉ có thể ngầm quan sát, sau này cũng không truyền ra ngoài được. Vương chủ bộ cười nói. Ngầm quan sát, điều đó dường như có chút khó khăn. Lục Thất nói. Cũng không khó, trọng thúc chỉ cần mời trọng tẩu ra mặt mời con gái Trần Phủ từ 12 tuổi trở lên, tiểu thư chưa kết hôn, chưa đính hôn vào thị trấn Du Ngoạn, do Thiên Phong hộ tống là có thể ngầm quan sát rồi. Vương chủ bộ đống ngẩn người ra, cười nói. Ngươi quả là túc trí đam mưu, nhưng 12 tuổi chẳng phải là còn quá nhỏ hay sao? Lục Thất vẻ mặt hơi lung túng, mặt dày nói. 12 tuổi thì hơi nhỏ một chút, nhưng chuyện này đã là duyên phận của Thiên Phong rồi. Thiên Phong hy vọng có nhiều tiểu thư Trần Phủ tham dự. Đồng thời cũng tránh cho người trong Trần Phủ này sinh nghi ngờ. Nếu vừa ý thì dù nhỏ một chút, Thiên Phong cũng có thể mời bà mới tới đặt lời mấy năm sau sẽ cho Kiệu Hoa tới rước, hoặc sau khi đính hôn sẽ dùng Kiệu Hoa tới đón về nhà phụng dưỡng mẫu thân. Vương chủ bộ mỉm cười gật đầu. Người chờ một chút. Nói xong liền đi ra cửa, dặn dò người đi gọi nhị phu nhân tới. Nhị phu nhân đương nhiên chính là bình thê của Vương chủ bộ. Sau khi Vương chủ bộ quay trở vào liền ngồi xuống uống một ngụm trà, sau đó lên tiếng. Thiên Phong, ta biết, ngươi đang muốn để gia tộc Lục thị phú quý đi lên. Lục Thất bỗng ngẩn người ra, trong lòng thầm nghĩ tên Vương chủ bộ này quả đúng là hiểu chuyện của Lục gia như lòng bàn tay, hắn liền nói. Lời trọng thúc nói là Thiên Phong gánh trọng trách phát triển gia tộc Lục thị. Vương chủ bộ gật đầu nói. Ngươi muốn Lục thị trở thành đại tộc phú hộ. Điều này ta hiểu, nhưng trong thị trấn của huyện Thạch Đại này, lợi ích giữa các phương thân địa phương vô cùng phức tạp, mỗi ngành nghề, mỗi khu vực đều có bối cảnh khác nhau, ngươi không nên hành sự vội vàng. Lục Thất gật đầu, thành khẩn nói. Trọng thúc, Thiên Phong cũng biết không thể động vào thế lực nguyên sinh của huyện Thạch Đại được, vì vậy chỉ muốn mở vài gian hàng làm bước đệm khởi sự. Vương chủ bộ gật đầu nói. Ngươi nghĩ như vậy là đúng rồi. Kỳ thực, chuyện ngươi mở hiệu thuốc xử lý rất tốt, không lấy quan ép dân, chủ động nộp phí lên trên. Làm được hai việc này, chứng tỏ ngươi là người rất trí tuệ. Nếu ngươi dùng quan ép dân, không nộp phí lên trên, Ngưu huyện úy sẽ không tha cho ngươi. Lục Thất gật đầu hỏi. Trọng thúc, thế lực của ngài gồm những người nào? Có thể nói cho Thiên Phong biết được không? Thiên Phong không muốn sau này sẽ xảy ra hiểu lầm. Vương chủ bộ liền nói. Thiên Phong, ngươi đồng ý kết thân rồi, chúng ta chính là người một nhà. Chuyện của ta không thể giấu ngươi được. Nhưng ngoài mặt ngươi không được quá thân mật với ta, phải giữ thái độ trung lập. Ngươi và ta quá thân mật với nhau sẽ khiến cho nhiều người căm thù ngươi mà thôi. Lục Thất gật đầu nói. Thiên Phong hiểu rồi. Vương chủ bộ nói. Thiên Phong, ngươi có cảm thấy ta dựa vào Triệu huyện thừa mới có được quyền lực lớn như vậy không? Lục Thất đống giật mình gật đầu, Vương chủ bộ cười lắc đầu, nói. Thiên Phong, huyện Thạch Đại hiện có ba thế lực lớn. Một là Tôn huyện lệnh. Hai là Triệu huyện thừa. Ba chính là ta. Ta đã từng là một thư đồng trong nhà lễ bộ thượng thư trong triều, cho nên quyền lực của ta dựa vào nhà lễ bộ thượng thư trong triều. Lục Thất nghe xong kinh ngạc nói. Chỗ dựa của ngài là lễ bộ thượng thư. Vương chủ bộ lắc đầu cười. Không phải lễ bộ thượng thư, là nhà lễ bộ thượng thư. Ta chỉ là một gia nô của nhà lễ bộ thượng thư, nói ra khiến ngươi coi thường, ta là dựa vào muội muội mới được đưa ra ngoài làm quan. Muội muội của ta là tỷ nữ hồi môn của Bình Thê nhị công tử lễ bộ thượng thư. Mà ta cũng là của hồi môn gả đi đấy. Vì nhạy bén thông văn đã thành nô buộc hầu hạ trong thư phòng của nhị công tử, sau đó mới được phóng thích ra ngoài tới huyện Thạch Đại làm chủ bộ. Nói thẳng ra ta chính là nô buộc vơ vét của cải của nhị công tử được phóng thích ra ngoài. Lục Thất nghe xong trong lòng đống trùng lại, đông nhớ tới muội muội Tiểu Nghiên và lời nói của môn đinh phủ Tiêu, hắn kéo dài thêm vài giây, lên tiếng. Trọng thúc, ngài là gia nô, kỳ thực ta cũng là gia nô. Quan nhỏ mãi mãi là gia nô của quan lớn, chính là lễ bộ thượng thư cũng là gia nô của đường hoàng. Điều này chẳng có gì mà coi thường được. Vương chủ bộ ngạc nhiên nhìn Lục Thất nói. Không ngờ ngươi lại hiểu thấu đáo chuyện này như vậy. Lục Thất liền nói. Quan niệm này của Thiên Phong là được một vị cấp trên khi còn trong quân uống rượu đã nói. Vương chủ bộ gật đầu nói. Người trẻ tuổi ra ngoài quan sát thế sự, quả nhiên là lao thành đa trí. Lục Thất liền đáp. Ngài quá khen rồi, sau này việc trong trốn quan trường còn xin trọng thúc dạy bảo. Vương chủ bộ khen ngợi gật đầu, thấy thích thú với phong thái không cao ngạo của Lục Thất, đặc biệt là lý giải quả Lục Thất khiến ý như gặp tri âm. Ý thì nói. Chuyện trong trốn quan trường nói thẳng ra chính là hai từ lợi ích. Ngươi hỏi trọng thúc thế lực của huyện Thạch Đại có những ai, nói thực chỉ có Trần Phủ. Nói cụ thể hơn có Tống Phủ và Ngưu huyện úy của xã Thất Lý. Trần Phủ là cậu ruột của ta. Ban đầu ta có được cơ hội phóng thích ra ngoài, chọn tới huyện Thạch Đại chính là vì cậu là Kỳ Lao ở đây. Lục Thất hơi giật mình, không hiểu hỏi. Trọng thúc, Trần Kỳ Lao là cậu ruột của ngài. Vậy, sao ngài lại bán thân làm nô buộc? Vương chủ bộ hơi ngẩn ra, nói. Ta bán thân làm nô buộc là ở Kinh Thành. Cũng có thể nói là cố ý bán thân làm nô buộc. Phụ thân ta đã từng làm tham quân chính sự Trì Châu, đã nạp mẫu thân ta làm thiếp, sau đó cha ta được điều tới kinh thành nhậm chức. Một năm sau bị bệnh qua đời. Ta là con mẹ kế, không được đại nương yêu quý, sau đó gia đạo bị sa sút, muội muội ta bị bán làm nô tỳ, ta thì chủ động cũng bán thân làm nô buộc. Dừng lại một chút lại tiếp tục nói. Ban đầu ta có thể tới tìm cậu, chức vị Kỳ Lão của cậu ta là dựa vào sự giúp đỡ của cha ta mới có được. Nhưng, ta biết khi đó tới huyện Thạch Đại tìm họ hàng, chỉ có thể ăn nhờ ở đậu một đời mà thôi, cho nên ta thà rằng thành gia nô của quan cao còn hơn. Lục Thất đã hiểu liền gật đầu, nói. Là Thiên Phong đường đột. Vương chủ bộ giơ tay ngăn lại, nói. Chuyện ta bán thân làm nô, hôm nay xem ra thực sự là lựa chọn chính xác, ta không cho là nhục. Lục Thất im lặng gật đầu, hai nghe Vương chủ bộ tiếp tục nói. Sau khi ta tới huyện Thạch Đại, qua sự mai mối của cậu. Ta đã cưới được tiểu thư con cả vợ kế Tống Phủ làm bình thê, chính là nhị phu nhân của ta. Về phần Ngưu huyện úy là quan lại ở đây. Vốn chính là người của Triệu huyện thừa. Sau khi ta tới đã đạt thành ước định với Triệu huyện thừa chuyên thu thương phí của hai phố Đông Bắc, thương phí của hai phố Tây Nam quy về cho ta. Ngưu huyện úy là quan võ tiếp quản hai khu Tây Nam, tự nhiên cũng dựa vào ta. Bây giờ tình hình trốn quan trường của huyện Thạch Đại là ta và Triệu huyện thừa liên thủ khống chế Tôn huyện lệnh. Nhưng chỗ rửa của ta kém hơn của Triệu huyện thừa nhiều, vì vậy ta luôn có thái độ nhẫn nhịn Triệu huyện thừa. Quyền 1 chương 56, rút tướng. Nghe Vương chủ bộ kể chuyện, Lục Thất gật đầu nói. Hóa ra ngài và Triệu huyện thừa là quan hệ hợp tác, Ngưu huyện úy là thế lực của ngài. Vậy Triệu huyện úy là thế lực của Ngưu huyện thừa rồi. Vương chủ bộ gật đầu nói. Đúng vậy, Ngưu huyện úy là cháu họ của Triệu huyện thừa, hắn ta luôn có ý bài xích ta. Kẻ cướp Trần Phủ lần này chính là hắn ta cấu kết. Mục đích là muốn bài trừ ta ra khỏi thế lực ủng hộ của và đoạt lấy tiền của ta. Ở Trần Phủ có một kho bạc của ta, chuyên dùng để tích trữ của cải. Đó là nơi cung cấp bạc của ta hàng năm đưa tới kinh thành, một khi mất đi rồi, ta rất có thể sẽ mất đi chỗ dựa vững chắc. Lục Thất ồ lên một tiếng gật đầu, hỏi. Tiền cung cấp hàng năm có nhiều không? Vương chủ bộ khẽ thở dài. 15.000 lượng, 10.000 là trực tiếp đưa cho nhị công tử, 5.000 là chuẩn bị cho quản sự trên dưới phủ thượng thư. Nếu quản sự bên trên không chuẩn bị tốt sẽ có lời hãm hại đấy. Lục Thất cao mày nói. 15.000 lượng, con số rất lớn đầu là từ hai phố đấy sao? Vương chủ bộ bình thản nói. Hai phố bây giờ chỉ có thể gom góp được 7-8.000 lượng về cho ta. Ta không thể quá mức bạc đãi như huyện úy và cấp dưới được, không đủ chỉ có thể chỉ nghĩ cách kiếm đủ, quả thực là rất khó. Lục Thất nghe xong thầm nghĩ là rất khó khăn. Điều này quả thực là cá lớn nuốt cá bé ăn tôm là người dân bình thường, chỉ có thể gặm đất sống qua ngày. Quan lại triều đình tham lam như vậy, đường quốc không loạn mới là lạ. Thiên Phong, ngươi đang nghĩ gì thế? Vương chủ bộ ôn tồn hỏi. Lục Thất liền đáp. Ta đang nghĩ đại quan triều đình ăn cấp dưới quá độc ác. Vương chủ bộ vừa nghe đã thấy vui vui, lắc đầu nói. Quan triều đình chi tiêu lớn, ta đưa 15.000, họ còn chê ta không cố gắng đấy. Lục Thất nghe xong cũng chỉ biết lắc đầu, lòng tham không đáy nhà. Vương chủ bộ tiếp tục nói. Thiên Phong, triệu huyện úy dắp tâm bài xích ra đã thành xu hướng tâm lý bình thường rồi, hôm nay chúng ta nói chuyện vô cùng chi âm. Nếu ngươi không muốn phiêu lưu đắc tội với quan quyền, có thể rút lui, ta tuyệt đối không có gì trách cứ ngươi. Lục Thất nghe xong hơi giật mình, cười nói. Trọng thúc yên tâm, phú quý chỉ có thể tìm trong gian khó. Ta tất nhiên đồng ý kết thân rồi, sẽ đồng lòng với trọng thúc. Nếu có một ngày trọng thúc bị trục xuất đi, ta cùng lắm thì cả đời phải rời khỏi thạch đại. Tóm lại, ta ủng hộ trọng thúc không có tổn thất gì nhiều lắm, ngược lại còn có được nhiều lợi ích. Ngoài ra, việc cứu viện Trần Phủ ta đã đắc tội với triệu quyền quan rồi. Vương chủ độ nghe xong động lòng nói. Thiên Phong, ngươi nghĩ chuyện như thế là có quyết đoán. Nếu có cơ hội, ngươi nhất định sẽ thăng chức rất nhanh. Lục Thất liền nói. Trọng thúc quá khen, ta cũng không giấu gì trọng thúc. Thiên Phong căn bản không có lòng dạ nào gia nhập huyện Thạch Đại. Mong muốn nhập sĩ của Thiên Phong là ở trong quân, nhưng cơ hội trong quân cũng phải chờ đợi, cho nên Thiên Phong đang nặng lòng chấn hưng gia tộc Lục Thị. Mà việc chấn hưng Lục Thị cần phải dựa vào quan tước, vì vậy Lục Thất nguyện dựa vào trọng thúc. Vương chủ độ nghe mặt nói. Thiên Phong, nói tới mức độ này, ngươi và ta cũng xem như là chi tâm. Ta thực lòng nói cho ngươi biết, tình cảnh hiện nay của ta đang ở thế yếu. Triệu huyện úy rất có thể đã liên kết với Tôn huyện lệnh rồi. Điều đó có nghĩa là sự hợp tác giữa ta và Triệu huyện úy đã xuất hiện lỗ hổng lớn rồi. Trong việc điều quân tiêu diệt thổ phỉ lần này, ta đã ý thức được nhược điểm của mình. Ta không thể điều động được 200 quan binh dưới hạt Triệu huyện úy. Tương tự nếu đổi lại là Ngưu huyện úy, ta cũng không thể điều động được quan binh dưới hạt Ngưu huyện úy. Lục Thất hơi sững người lại, gật đầu nói. Binh tùy tướng chuyển, trọng thúc là chủ bộ quan văn không có quyền thống lĩnh trực tiếp. Huyện úy lại là tướng trực tiếp thống lĩnh quân đội. Nhưng, trọng thúc có chỗ dựa vững chắc ở kinh thành, Ngưu huyện úy dám phản lại sao? Vương chủ bộ lạnh nhạt nói. Ngưu huyện úy là cây cỏ đầu tường, càng là cái đổ và áo túi cơm tham lam háo sắc, chỉ cần có người tặng hắn ta người đẹp vàng bạc, cái gì hắn ta cũng đồng ý, huống hồ hắn ta chính là con chó của Triệu thị. Nếu bỏ ta đầu nhập vào Triệu huyện úy, ta có chỗ dựa cũng không làm gì được hắn. Lục Thất ồ lên một tiếng, lại hỏi. Trọng thúc, Triệu huyện thừa có thái độ thế nào? Vương chủ bộ lạnh lùng nói. Triệu huyện thừa là lão hồ ly. Giữa ta và Tôn huyện lệnh thì nghiêng về phía ta. Dù sao ta là cấp dưới, lão ta cũng có thể dùng tư thái của người cấp trên. Nếu Tôn huyện lệnh đắc thế, lão ta sẽ phải nhún nhường ba phần. Nhưng, lão ta rất xảo quyệt, khi ta thật sự thất thế không những không giúp đỡ ta, ngược lại còn ném đá xuống giếng. Lục Thất nghe vương chủ bộ nói quả đúng là tiền đồ có thể xấu đi. Điều này nếu Ngưu huyện úy phản lại y có thể đơn lực cô lập rồi. Kết cục tất nhiên là bị tước quyền biến thành cái thùng rỗng, một khi đã mất thế, chỉ có thể chán nản mà rời khỏi huyện Thạch Đại. Trọng thúc có đối sách gì chưa? Lục Thất hỏi. Vương chủ bộ liền nói. Huyện Thạch Đại có 500 quan quân chính quy, 24 nha dịch, 36 cai ngục. Trong đó cai ngục và nha dịch ở huyện cùng đảm nhiệm chức vụ, có 60 quan bình ở huyện nha nghe dùng. Tiêu diệt thổ phỉ lần trước ta dẫn theo 50 quan binh chính là nha bình. Còn có 40 quan binh lần lượt chiếm giữ giáo trường huấn luyện ngoài thành, hơn 400 quan binh còn lại nắm trong tay tả hữu huyện úy lần lượt phân bố ở huyện thành. Dừng lại một chút, y tiếp tục nói. Ta tới huyện Thạch Đại đã 8 năm rồi. 8 năm qua nửa số công vụ của nha huyện do ta xử lý. Vì vậy một ba nha dịch và cai tù là tâm phúc của ta, 60 tên nha binh cũng có thể nghe theo sự điều động của ta, chỉ có quan binh thuộc quản lý của tả hữu huyện bộ là ta không thể điều động. nhưng hai huyện úy đều có quyền điều động binh lính, cai ngục và nha dịch rời nha làm việc, vì vậy một khi Ngưu huyện úy phản lại, trong huyện nha người có thể nghe mệnh lệnh ta rất ít. Vương chủ bộ nói tới đây dừng lại, nhìn Lục Thất rồi nói tiếp. Vì vậy ta muốn phân chia bộ phận binh quyền trong tay tả hữu huyện úy. Lục Thất gật đầu im lặng lắng nghe, Vương chủ bộ nghiêm mặt nói. Bốn cửa thành của thị trấn mỗi cửa có 52 quan quân bảo vệ, ta sẽ dùng nạn thổ phỉ hung hăng ngang ngược, vì để bảo vệ sự bình yên của thành xã, có thể kịp thời viện binh tiêu diệt thổ phỉ và bảo vệ mùa màng của nông dân, đem 52 quan quân ở cổng thành phía Tây quy về sự quản lý của ngươi, cùng với 20 quan quân ở giáo trường phía Tây ngoài thành cũng thuộc sự quản lý của ngươi. Cổng thành Đông và thao trường phía Đông thuộc sự quản lý của Tống huyện úy. 60 nha binh của huyện nha thuộc sự quản lý của Lôi huyện úy. Ngoài ra xung quanh trung tâm thị trấn trong vòng 600m lập một trung tâm buôn bán mới, quy thuộc trách nhiệm trị an của Lôi huyện úy. Lục Thất nghe xong liền nói. Trọng Thúc nghĩ bỏ ra vài thương phí cửa hàng để lôi kéo Lôi huyện úy. Vương chủ bộ lắc đầu nói. Lôi huyện úy tâm cao khí hẹp, khi tới thì xem thường ta. Ta làm như vậy là để lấy lòng trấn an hắn ta, chủ yếu là dùng hắn ta đạt được mục đích phân chia binh quyền, có Lôi huyện úy làm lá chắn để ngươi tiếp nhận phòng ngự cổng phía Tây thuận lợi hơn. Lục Thất gật đầu nói. Làm như vậy rất hay. Nếu thành công, Trọng Thúc phía Đông có Tống huyện úy ủng hộ, Tây có ta nghe lệnh, tên Triệu huyện úy đó có gây loạn cũng hơi khó một chút. Vương chủ bộ lắc đầu nói. Thiên Phong, ngươi sai rồi. Ta làm như vậy chủ yếu là nhằm vào Ngưu huyện úy. Mấy năm nay Ngưu huyện úy và Trần Hổ không hài lòng về lợi ích của ta. Đặc biệt là Trần Hổ và Triệu huyện úy bình thường uống rượu thưởng hoa với nhau. Ban đầu ta để bạt trọng dụng Trần Hổ, từ đó đến nay Trần Hổ không biết ơn mà lại phản bội lại. Cũng may Trần Hổ đã bị giết chết ở ngoài thành rồi, đã giải quyết được nguy cơ tiềm ẩn trong lòng ta. Lục Thất nghe thế bỗng giật mình, không biết Vương chủ bộ nói những lời này không phải là đã phát hiện ra điều gì rồi chứ. Vương chủ bộ nói tiếp. Thiên Phong, ta sẽ chia cho ngươi cổng Tây, mục đích là cảnh cáo Ngưu huyện úy, để hắn ta biết ta đã cách xa hắn ta vẫn có binh sử dụng. Ngoài việc nắm quyền quản lý cổng Tây ra, ngươi còn phải tiếp tục huấn luyện trăm binh dũng đó. Nếu có một ngày Ngưu huyện úy không nghe theo hiệu lệnh của ta, binh tướng dưới sự quản lý của ngươi sẽ là đội quân đầy sinh lực của huyện cho ta sử dụng. Lục Thất nghiêm mặt nói. Trọng Thúc yên tâm, binh tướng về dưới sự quản lý của ta sẽ luôn sẵn sàng nghe theo hiệu lệnh của ngài. Dù là ta có việc không ở đó, các binh dũng đầu mục cũng sẽ nghe theo lệnh của Trọng Thúc. Vương chủ bộ vui vẻ gật đầu, Lục Thất chần chừ một chút lại nói. Trọng Thúc, nếu sau này ngài dùng binh dũng hành xử huyện chính, Thiên Phong đề nghị ngài thưởng cho binh dũng đầu mục đảm nhiệm cấp võ tán quan. Ví dụ như lần này tiêu diệt thổ phỉ binh dũng Vương Đạo kịp thời thăm dò tình hình thổ phỉ, binh dũng Đồ Mánh và Lãnh Nhung lần lượt chém chết 5 tên thổ phỉ, ngài có thể mượn việc tiêu diệt thổ phỉ lập công lớn, bổ nhiệm họ làm bộ nhung phó úy cấp thấp nhất của võ tán quan, ba người bọn họ thân làm quan, cộng thêm ân tình để bạn của ngài, dù có đối mặt với sự đe dọa của tả hữu huyện úy, họ cũng vẫn dung cảm chấp hành mệnh lệnh của ngài. Nếu chỉ là thân phận binh dũng bình thường, họ đã thấy quan binh bình thường đều không dám động tới. Vương chủ bộ vừa nghe xong bỗng ngẩn người ra, Lục Thất nghiêm mặt nói. Trọng Thúc, ý kiến này của Thiên Phong là tuyệt đối không có ý gì đâu. Vương chủ bộ định thần lại, liền nói. Ngươi nói quá đúng, ta suýt nữa bỏ lỡ cơ hội chiếm được lòng quân lần này. Nói xong liền đứng dậy đi tới án, cầm bút lên viết một bức thư, sau đó đặt lên án, xoay người bước ra phía cửa dặn dò một chút. Lục Thất thấy ngoài cửa có bóng dạng của một người phụ nữ, nghĩ là Vương nhị phu nhân đã tới. Quyển 1 chương 57, Tâm sự. Sau khi Vương chủ bộ quay trở lại, vẻ mặt đầy thoải mái ngồi xuống, Lục Thất thấy người phụ nữ không đi vào cùng, liền nhắc nhở. Ngoài cửa có phải là thím tới không? Vương chủ bộ mỉm cười nói. Là thím của ngươi đấy, ta biết bà ta đã sớm đã tới rồi. Lục Thất kinh ngạc nói. Thím đã tới đây rồi, sao ngài không mời vào đây? Vương chủ bộ tâm tình vui vẻ, cười nói. Đó là quy tắc, ta tiếp khách hoặc làm công vụ không cho gọi, bất luận nội quyến cung không ai được tới quấy rầy. Lục Thất ồ lên một tiếng, Vương chủ bộ mỉm cười nói. Thiên Phong, ngươi trị quân rất tài, trị gia và trị quân cũng tương tự như nhau. Trọng Thúc dạy ngươi một bí quyết gia đình yên ấm, muốn trong nhà hòa thuận, nhất định phải có quy tắc để tuân theo. Trong nhà bất luận là ngươi thích người phụ nữ nào, cũng không nên vì thích mà phá bỏ quy tắc cấp bậc. Những người phụ nữ bị ràng buộc bởi quy tắc cấp bậc sẽ làm một đàn cừu đáng yêu, còn không có quy tắc sẽ trở thành bầy sói. Họ không những vì ghen ghét mà công kích lẫn nhau. Sợ là sẽ tạo thành mối hận thù lạnh lùng giữa những người phụ nữ với nhau. Cho nên, ở nhà ngươi phải tôn trọng thê thất, bất luận ngươi thích thiếp thất thế nào cũng không thể phóng túng thiếp thất bất kính thê thất. Đương nhiên nếu thê thất cố ý ghen ghét mà mắng chửi thiếp thất, thì trước tiên, ngươi phải cảnh cáo, tiếp đến là trực tiếp bỏ vợ vô tình. bởi vì hành vi cố ý đánh đập của thê thất không phải là thiếp thất mà là đang đánh vào mặt ngươi, là gây hấn với sự tôn nghiêm của người đàn ông ngươi. Lục Thất nghe xong gật đầu, trong lòng lại cảm thấy buồn cười, Vương chủ bộ sao lại nói với hắn những chuyện trong nhà, ngoài mặt thì cung kính nói. Thiên Phong thụ giáo. Vương chủ bộ mỉm cười gật đầu, trầm tư giây lát, nghiêng đầu nghiêm mặt nói. Thiên Phong, ta quên chưa nói cho ngươi biết một chuyện quan trọng nữa, Tống Toàn không phải là người của ta. Hắn ta là người của Tôn Huệ Lệnh, sau này ngươi không cần phải xem hắn ta là người của mình. Lục Thất hơi giật mình, kinh ngạc nói. Trọng thúc, ngài và Tống Phủ không phải là có kết thân với nhau sao? Vương chủ bộ lắc đầu, khẽ thở dài. Đúng là có hôn, ban đầu cũng rất tốt, chỉ là hai năm nay trong lòng bất hòa, Tống Phủ có hai lần cầu xin ta bố trí chức vị, ta không hoàn thành được. Một lần là vì hộ phòng chi tảo, một lần là vì hộ quân huyện úy. Chức hộ phòng chi tảo ta muốn để cho huyện thừa đại nhân, hộ quân huyện úy thật ra ta có thể hoàn thành, chỉ là Tống Toàn là tên tiểu tử kiêu ngạo không biết nặng nhẹ. Ta sợ sau khi hắn ta được bổ nhiệm là hộ quân huyện úy, bảo vệ lương thực tiêu diệt thổ phỉ sẽ bị mất mạng, lại phải giải thích với Tống Phủ, kết quả là Tôn huyện lệnh chủ động tìm tới Tống Phủ, bàn mưu chức hộ quân huyện úy cho Tống Toàn. Tôn huyện lệnh càng thừa dịp cầu thân với Tống Phủ, lễ định một vị tôn nữ trưởng của Tống Phủ làm bình thê. Ta có lòng tốt sợ Tống Phủ ta. NG cháu sinh đoán, kết quả là khiến cho Tôn huyện lệnh chui vào khe hở. Lục Thất kinh ngạc nói. Vị Tôn huyện lệnh này cũng là một nhân vật đấy nha. Vương chủ bộ gật đầu nói. Tôn huyện lệnh tới huyện Thạch Đại 3 năm rồi, luôn ẩn mình không lộ ra. Ta cũng xem hắn ta là một thư sinh nho nhã cũng không quan tâm. Hàng năm đều chia cho hắn ta 1.500 lượng bạc can ủi. Bây giờ hắn ta đã ủng hộ Tống Phủ rồi, lại lôi kéo theo Triệu huyện úy, quả thực không hề đơn giản. Gần đây còn nghe nói hắn ta cũng đã lặng lẽ đề nghị kết thân với Chu Nhạn Nhi của Chu Phủ vẫn chưa đồng ý. Lục Thất sửng sốt, trong lòng có chút không tự nhiên, có lẽ là vì bị từ chối. Vừa nghe thấy tên Chu Nhạn Nhi hắn liền cảm thấy khó chịu, nghe thấy có người đề nghị kết thân thì lại càng khó chịu hơn, từ tận đáy lòng cũng có chút buồn bực. Đó là cảm giác bị tổn thương tài hoa không được thừa nhận. Vương chủ bộ nói tiếp. Sách lược của ta hôm nay là phân chia binh quyền. Hai là có thể khiến ngươi có quyền bước chân vào việc trong thành. Ba là cho Tôn huyện lệnh chút quyền lực để trấn an. Bốn là phát động cuộc chiến giữa Lôi huyện úy và Tả Hữu huyện úy. Năm là dùng cổng thành mà Tống Toàn canh giữ cắt đứt lợi ích của Triệu huyện úy. Lục Thất gật đầu hỏi. Trọng thúc, Tôn huyện lệnh có chỗ dựa không? Vương chủ bộ cười nhạt nói. Chỗ dựa của Tôn huyện lệnh là Đường Hoàng bệ hạ, hắn ta là Đường Hoàng đích thân bổ nhiệm. Lục Thất kinh ngạc nói. Là Đường Hoàng đích thân bổ nhiệm. Vương chủ bộ cười nói. Đường Hoàng bệ hạ là nhân văn tuấn tài đệ nhất thiên hạ, nói trước huyện lệnh vẫn là bậc phụ mẫu của dân, ứng với văn đức là giáo hóa vạn dân làm gương. Đường Hoàng bệ hạ vô cùng xem trọng việc bổ nhiệm huyện lệnh, từ khi đăng cơ đến nay huyện lệnh phải do Đường Hoàng đích thân sát hạch. Vì vậy người sát hạch không những phải giỏi văn mà còn phải có khí chất nho nhã, tránh làm bẩn mắt Đường Hoàng. Như loại tướng mạo gian hoạt này của ta không xứng trèo lên triều đình đấy. Tướng mạo già nua của Triệu huyện thừa cũng không thể trèo lên triều đình. Nếu không có Đường Hoàng thích dùng văn nhân tuấn sĩ, huyện lệnh huyện Thạch Đại này sớm đã là Triệu huyện thừa làm rồi. Lời nói châm biếm của Vương chủ bộ đã động tới oán hận trong lòng Lục Thất, không kìm nổi sự phẫn nộ liền nói. Nam có Việt quốc xâm phạm, Bắc có Chu quốc nhìn thèm thuồng, Đường Hoàng không nghĩ tới chuyện cường binh hộ quốc, ngược lại còn học đòi văn vẻ trọng văn khinh võ. Vậy sau này chờ tới ngày đại quân Chu quốc vừa xuống tới, dùng cán bút có thể đánh lui quân địch được không? Vương chủ bộ hơi sừng sốt, liền cười chua xót. Thiên Phong, lời nói giữa ta và ngươi hôm nay có lẽ sẽ bị Chu Di Tam tộc đấy, không nên nói nữa. Lục Thất túi đầu trầm mặc, yên lặng giây lát, Vương chủ bộ khẽ thở dài. Không còn cách nào khác, Chu quốc ở Giang Bắc chính là tiết độ sứ Quách thị thống lĩnh trọng binh soán vị mà lập lên. Đường quốc sớm đã trở thành con chim sợ cành cong, đối với tất cả tướng lĩnh thống quân đều không tín nhiệm phân quyền áp chết, chính sách cường binh tất nhiên sẽ thúc đẩy khiến tướng lĩnh trọng quyền. Đó là con dao hai lưỡi, Đường Hoàng chỉ có thể chọn chột mà bỏ mất một. Lục Thất cười nói. Sao trọng thúc lại nói nữa rồi, nhận nhịn chút không được sao? Vương chủ bộ cũng bật cười. Nhịn chút đi. Mặc dù Đường quốc trọng văn khinh võ, nhưng cũng là thế thái binh nhiều tướng rộng, hơn nữa Đường Hoàng xem trọng phòng ngự Trường Giang. Chu quốc lại đang chiến tranh với Yên quốc ở phía Bắc. Đường quốc ít nhất cũng có thể giữ được 20 năm bình an vô sự. Chúng ta hà tất phải lo lắng làm hay, vẫn nên chăm lo cho mình mới là chuyện chính. Lục Thất gật đầu nói. Trọng thúc, liệu ngài có từng nghĩ ngoài thương phí chủ ngân ra còn có nào khác kiếm tiền chính đáng không? Vương chủ bộ liếc nhìn Lục Thất nói. Có, hơn nữa ta còn đang thực thi. Bây giờ xây dựng phòng tuyến Trường Giang còn thiếu đá, ta đã tính khai thác lượng lớn đá trên núi bán cho quân đội, một năm đạt được một nửa, lại trừ đi tiền vận chuyển và tiền công, có thể đút túi riêng 10.000 lượng. Lục Thất gật đầu nói. Đó là một con đường tiền tài. Vương chủ bộ gật đầu nói. Kỳ thực nguồn tài nguyên dồi dào nhất của huyện Thạch Đại là hai thị trấn của Lâm Giang, tức là thuộc quyền quản lý của quân Khang Hóa. Lục Thất gật đầu, hắn biết Lâm Giang có thương trấn tàu thuyền, lại không biết là bị quân Khang Hóa tiếp quản. Hắn cũng chưa từng đi qua khu vực Lâm Giang, hôm nay nghe vương chủ bộ nói như vậy, hắn lại không dám đi. Bởi vì hắn là hộ quân huyện úy, đi tới nơi quân quản dễ xảy ra hiểu lầm. Thị trấn của Lâm Giang, trên thực tế hẳn là vùng đất thuộc xã mà hắn đang phụ trách trị an, nhưng bây giờ hắn có thể bảo vệ hai nhánh lộ xã chính đã không dễ chút nào rồi. Nghe vương chủ bộ thở dài nói. Ta tới đây đã 8 năm rồi, luôn vì chuyện cướp quyền và công vụ mà hao tổn tinh thần. Lúc này ta muốn nhường một chút, nhường cho Tôn huyện lệnh trở mình, cho hắn ta thấy việc của huyện Thạch Đại có dễ xử lý hay không. Lục Thất hơi ngẩn người ra, quay đầu kinh ngạc hỏi. Trọng Thúc muốn để Tôn huyện lệnh trở mình nắm quyền chính trị. Nghe vương chủ bộ cười nói. Triệu huyện thừa không có lực, Tôn huyện lệnh có sự ủng hộ của Tống Phủ và Triệu huyện úy, tự ta chấn áp được sao? Sau này huyện Thạch Đại chính là phân quyền thế chân vạc. Mọi người muốn thế nào thì thế ấy, ta chỉ quản hai phố Tây Nam và xã Đông Lưu thôi. Lục Thất cao mày nói. Chuyện này không được rồi, nếu quả thực bị loạn, Trọng Thúc người rất dễ bị thất thế đấy. Vương chủ bộ ngẩn người ra, suy nghĩ một chút liền nói. Ta đúng là nói nhảm rồi, ta sẽ cố gắng nghĩ cách cân bằng các thế lực. Lục Thất ồ lên một tiếng, chợt bên ngoài có người cung kính nói. Nha binh Lý Bảo và vệ huy báo cáo. Vào đi. Vương chủ bộ lên tiếng, hai quan binh dạ gian đi vào. Lục Thất vừa nhìn là nhận ra, là hai người trong số 16 quan binh cùng hắn đi tiêu diệt đám thổ phỉ. Hai quan binh nhìn thấy Lục Thất đều sững sờ, thần mắt có chút khác thường, Lục Thất còn nợ bọn họ chút ngân lượng. Hai quan binh bái kiến vương chủ bộ, mở miệng gọi Lục đại nhân bái kiến Lục Thất. Vương chủ bộ lấy bức thư đã phong kín trên bàn đưa cho hai quan binh, nghiêm mặt nói. Bức thư này có ghi chiến tích tiêu diệt thổ phỉ của hai người các ngươi và ba người khác nữa, bổn quan để bạt vác ngươi lên làm bồi nhung phó úy. Các ngươi hãy mau chóng giao bức thư này tới tận tay trưởng sử Chỉ Châu Tạ Đại Nhân. Sau khi giao bức thư này cho Tạ Đại Nhân sẽ có 3.000 lượng hiếu kính. Sau khi các ngươi lấy được thư rồi không được tiết lộ mà giấy binh oán hận, bây giờ thì đi đi. Hai quan binh vui mừng, mặc dù bồi nhung phó úy chỉ là cấp thấp nhất của võ tán quán nhưng lại có nghĩa là sau này là quan lại rồi. Các quan binh đều trưởng thành từ mộ binh binh dịch, hy vọng nhất chính là phát tài và từ tiểu binh bước chân vào trốn quan trường. Lập tức cảm ơn vương chủ bộ. Bái lệ Lục Thất mới vội vàng rời khỏi. Quan binh vừa đi khỏi vương chủ bộ liền ngồi xuống cười nói. Thiên Phong, ít nhiều cũng nhờ sự nhắc nhở của ngươi, mấy năm nay ta chỉ chú trọng vào chuyện chính sự, không để ý tới việc lung lạc lòng quân. Quyền 1 chương 58, Trạch Ngữ. Lục Thất nghe xong bốn chữ trưởng sử Trì Châu, biết mình đã có chút xem nhẹ vương chủ bộ. Vương chủ bộ miệng nói tình hình có thể xấu, thực ra ông ta đang lo âu, nhưng cũng rất có thực lực. Không chỉ có quan hệ ở Kinh Thành mà ngay cả Trì Châu cũng có mạng lưới quan hệ nữa, chức trưởng sử gần với thứ sử, đó là một người có quyền lực thật sự ở Châu Nha. Hắn mỉm cười thay đổi đề tài nói. Trọng Thúc, Thiên Phong là văn bối, không phải là khách, mau mời thím vào đi. Vương chủ bộ mỉm cười gật đầu, hô. Mân Nhi, vào đi. Lên tiếng đáp lại là hai vị mỹ nữ mặc váy một chiếc một sau từ cửa bước vào. Người đi đầu mặc váy gấm màu xanh lam, khoảng 27-28 tuổi, thanh tú xinh đẹp. Thần thái đoan trang. Mỹ nữ phía sau quần áo trên dưới đều là màu xanh nhạt có thắt eo, khoảng 23-24 tuổi, xinh đẹp tươi mát, đi đứng ốn éo hết sức lẳng lơ, nhất là một đôi mắt sáng vừa tiến vào đã nhìn thẳng vào Lục Thất, liếc mắt đưa tình không hề e thẹn, Lục Thất bị bất ngờ hốt hoảng mặt nóng tim đập, vội vàng quay đầu đi không chú ý. Mân Nhi, vị này chính là Lục Hiền Chất. Vương chủ bộ ôn tồn giới thiệu. Lục Thất vội định thần đứng dậy cung kính nói. Thiên Phong bái kiến thím. Lục Hiền Chất không nên khách khí. Vương nhị phu nhân dịu dàng nói xong, còn cố ý đánh giá Lục Thất một chút, nàng ở bên ngoài đợi thật lâu, không thể tưởng được phu quân tiếp khách trẻ tuổi đến như vậy, hơn nữa dường như không phải là quan viên. Mân Nhi, Trần Phủ vừa mới gặp đại nạn, hôm nay nàng lại đến thăm hỏi một lần nữa, nhân đó mời các tiểu thư chưa gả từ 12 tuổi trở lên của Trần Phủ về nhà, nói là lao phu nhân tâm thần bất an, cần bọn họ đến chăm sóc. Nàng nhớ kỹ, một người cũng không để sót, cũng nhất định không được mang các tiểu thư đã đính hôn về. Sau khi chăm sóc cho mẹ ta hãy giữ bọn họ ở lại một đêm, cho mỗi người 12 lượng bạc. Vương chủ bộ ôn tồn chỉ bảo. Vương nhị phu nhân nghe xong ngẩn ra, nhưng dường như nàng rất hiểu chuyện, mặc dù rất ngạc nhiên nhưng cũng không hỏi nhiều, dịu dàng đáp. Thiếp thân nhớ kỹ. Lục Hiền Chất là người luyện võ, hắn sẽ cùng với 5 tên nha binh hộ tống nàng đi xã Đông Lưu. Vương chủ bộ lại nói. Vương nhị phu nhân nhìn Lục Thất liếc mắt một cái gật gật đầu, Vương chủ bộ nói với cô gái xinh đẹp mặc đồ màu xanh nhạt kia. Lục Nga, đi ra quẻo trái nhà thứ ba có vũ khí, ngươi dẫn Lục công tử đến đó, rồi giúp Lục công tử chọn vũ khí.
Vâng.
Cô gái nhỏ nhẹ đáp lời.
Lục công tử mời.
Cô gái dịu dàng nói, đồng thời lại liếc mắt đưa tình một cái, Lục Thất mặt quấn bách, vội cất bước đi ra phía ngoài. Lục Thất vừa đi ra khỏi cửa, Vương Nhị Phu Nhân quay đầu vừa định hỏi nhưng Vương chủ bộ đã thấp giọng nói trước.
Mân Nhi, nàng hãy mang tiểu thư Trần Phủ đã đính hôn đi theo, nhất là Trần Tuyết Nhi.
Trọng lang, chẳng lẽ ngài muốn vun vào chuyện hôn sự?
Trần Tuyết Nhi đã định để làm thiếp cho cháu họ Tống Thanh.
Vương Nhị Phu Nhân ngạc nhiên hỏi.
Ta biết.
Vương chủ bộ lạnh giọng nói.
Trọng lang, nếu Trần Tuyết Nhi hủy hôn gả cho người khác, vậy ngài và Tống Phủ thật sự cắt đứt rồi.
Vương Nhị Phu Nhân khiếp sợ nói.
Tống Phủ thực sự đã đoạn tuyệt với ta rồi, hơn nữa chỉ là vì một chức hộ quân huyện úy mà không tiếc hạ bệ ta, muốn mạng của ta, lòng tốt của ta, Tống Phủ cảm kích sao?
Vương chủ bộ tức giận gầm nhẹ.
Trọng lang, Tống Toàn rất muốn lên làm hộ quân huyện úy, Tống Phủ vẫn luôn ủng hộ ngài, không phải ngài vẫn luôn tìm cách có quan hệ tốt với Tống Phủ hay sao?
Vương Nhị Phu Nhân khủng hoảng nói, nhà mẹ đẻ thành đối tượng thù hận của trợ phu, sau này nàng phải làm cái gì bây giờ?
Tống Toàn muốn thì sẽ thích hợp sao?
Nàng xem Tống Toàn kia nam không ra nam nữ không ra nữ, quan binh thấy đều ghê tởm, y có thể phục chúng sao?
Gã cũng chỉ là tâm can bảo bối của Tống Kỳ lão mà thôi, đọc hai ngày binh thư liền tự xưng là Tống Khổng Minh, thật sự là buồn cười tới cực điểm.
Vương chủ bộ tức giận châm trọc.
Trọng lang.
Vương Nhị Phu Nhân sợ hãi buồn bã kêu một tiếng.
Vẻ giận dữ của Vương chủ bộ theo tiếng kêu mà mềm lòng, ông ta tự tay đỡ lấy Vương Nhị Phu Nhân, thành khẩn nói.
Mân Nhi. Tuy rằng nàng chỉ sinh một đứa con gái nhưng trong lòng ta đối với nàng vẫn trước sau như một, hiện giờ Tống Phủ căn bản cũng không để ý nàng, nếu bây giờ ta không phản kích, vậy sau này chúng ta sẽ mất đi hết thảy, chúng ta sẽ rất khổ đấy, khi đó ta đây sẽ nuôi không nổi mọi người, mẹ con nàng đều sẽ biến thành nô buộc, cho dù là Tống Phủ thu nhận và giúp đỡ mẹ con nàng thì cũng trở thành đối tượng chi phối của Tống Phủ, nàng nên vì nàng mà ngẫm lại đi, Tống Phủ đối với nàng mà nói, không phải là nhà mẹ đẻ có thể cho nàng hạnh phúc lâu dài.
Vương Nhị Phu Nhân chảy nước mắt nói.
Trọng lang, thiếp thân là người của ngài, vĩnh viễn cũng sẽ không phản bội.
Vương chủ bộ gật gật đầu, nói.
Mân Nhi, ta nói phản kích không phải muốn đối phó với Tống Phủ, mà là một lần nữa điều chỉnh hệ thống quyền lực. Từ khi ta đến huyện Thạch Đại này, quá mức ỷ lại vào quyền Ngưu, cũng quá mức ỷ lại vào Tống Phủ, Trần Phủ và thế lực của Ngưu huyện úy, hoàn toàn không để ý đến chuyện lâu dài, mà thế mới là căn bản đáng kể. Hiện tại Tống Phủ không cần ta, Ngưu huyện úy cũng có dấu hiệu rời bỏ. Nếu thật sự Ngưu huyện úy rời bỏ ta, y cũng sẽ kiếm cớ điều đi các quân binh trung thành với ta, khi đó, ta ra mệnh lệnh sẽ không có ai chấp hành, đồng nghĩa với mất đi quyền lực.
Vương Nhị Phu Nhân nghi ngờ nói.
Trọng lang, không phải ngài có quan hệ với người kinh thành sao?
Trưởng sử Trì Châu cũng là bạn cũ với tiên phụ, cũng là chỗ dựa vững chắc ủng hộ ngài mà.
Vương chủ bộ lắc đầu nói.
Vô dụng, cái gọi là mạng lưới quan hệ đều dựa vào bạc mà gắn bó cả thôi, một khi ta mất đi thế lực vơ vét của cải. Những quan hệ đó căn bản sẽ không tiếp tục ra mặt giúp ta, nhất là trưởng sử Trì Châu, chỉ cần có người có thể thay thế ta cho bạn, cũng sẽ không nhớ tới cái gì là bạn cũ đâu, mà quan hệ ở kinh thành chỉ là để dọa người cả thôi, bản thân thượng thư nhị công tử không có quyền thế gì, nếu như huyện úy chuyển hướng sang Tôn huyện lệnh hoặc Triệu huyện thừa, nhị công tử căn bản không giúp được ta trừng trị như huyện úy, chỉ có ta duy trì ở quyền thế của hiện tại, quan hệ với hai nơi này mới có lợi lớn, ta mới có thể thật sự vận dụng thế lực mạng lưới quan hệ. Họ mới thực sự ủng hộ ta, đây là quan hệ hỗ trợ lẫn nhau giữa cấp trên bề.
Cấp dưới.
Vương Nhị Phu Nhân gật gật đầu, dịu dàng nói.
Người thanh niên họ Lục vừa rồi kia, chính là vị hộ quân huyện úy ngài mới đề cử sao.
Vương chủ bộ gật đầu nói.
Là hắn tỏ vẻ sẵn sàng góp sức cho ta, sau này hắn sẽ đem quân lực ủng hộ ta sẽ đem quân giữ thành phía Tây để cho hắn quản lý. Sau này nếu Ngưu huyện úy không cần ta nữa, quyền hành của ta sẽ do hắn nắm giữ. Chỉ cần mệnh lệnh của ta có quân binh chấp hành, cả huyện Thạch Đại sẽ là của ta, về sau ta làm cho Tống Phủ đến cầu ta sẽ để cho Tống Phủ có cái nhìn mới về ta, biết được tầm quan trọng của nàng đối với Tống Phủ.
Trọng lang, người này có thể tin được không?
Vương Nhị Phu Nhân lo lắng nói.
Yên tâm đi, ta và hắn cùng có được lợi ích, bối cảnh gia tộc và cách làm người của hắn rất rõ ràng, là người rất đáng tin cậy. Chủ yếu nhất là, hắn là đại ân nhân của chúng ta. Là hắn hiểu rõ tình hình bọn cướp phái người giám thị Đông Lưu Hương Bảo, kết quả đúng lúc tiến đến cứu Trần Phủ, cũng giúp ta bảo vệ cung ngân.
Vương chủ bộ ôn tồn nói.
Nói như vậy, người thanh niên này rất lợi hại nha.
Vương Nhị Phu Nhân kinh ngạc nói.
Đúng, rất lợi hại, ta vốn là muốn hạ mình để cho mọi việc đều được êm đẹp định lấy lòng Tống Phủ và Triệu huyện úy, nhưng chuyện cướp lần này ở Trần Phủ đã làm cho ta tỉnh ngộ, ta thay đổi sách lược, từ bỏ thế lực cũ trước kia, một lần nữa bồi dưỡng thế lực quân binh của chính mình. Vương chủ bộ ôn tồn nói, giọng điệu rất là kiên định. Thiếp thân hiểu rồi, thiếp sẽ thúc đẩy Trần Tuyết Nhi gả cho hắn. Vương nhị phu nhân ôn nhu nói, không, nàng không cần cố ý thúc đẩy, cứ để chính hắn lựa chọn, tự hắn lựa chọn sẽ tốt hơn. Hơn nữa nàng để ý quan sát hắn một chút, chỉ cần hắn vừa ý ai, ta sẽ xem xét toàn bộ cho hắn. Vương chủ bộ rất hào sảng nói. Vương nhị phu nhân kinh sợ giật mình nhìn vương chủ bộ, Trần Phủ tiểu thư cũng không phải nô tỳ, đâu thể nói đôi ba câu là có thể đồng ý gả cho hắn. Vương chủ bộ biết mình lỡ miệng, vội giải thích nói. Mân nhi, không có hắn cứu viện, nữ nhân Trần Phủ đều sẽ bị bọn cướp sát hại hoặc làm đục, Trần Phủ vì báo ân gả con gái cho hắn cũng là chuyện nên làm, chớ ngồi y ở đó, mau đi chuẩn bị xe. Sau đó gọi nằm tên nha vệ tâm phúc đi theo. Vương nhị phu nhân hoàn hồn lên tiếng, mang tâm sự nặng nề mà đi, nàng biết cái người lục huyện úy kia rất quan trọng đối với trượng phu của mình, quan trọng đến mức khiến cho trượng phu mất đi lý trí, vì thế sẽ không tiếc bất cứ cái giá nào. Loại sự tình này làm cho nàng lo lắng trượng phu nhìn lầm người, sẽ gây ra thất bại thảm hại. Quyền 1 chương 59, Diễm nữ Lục Nga. Lục thất ra khỏi thư ký thiên đường, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Trên thực tế hắn làm ra vẻ trịnh trọng thật ra là muốn tự xem xét lại chính mình, có hơn phân nửa nguyên nhân là do tự bày ra, hắn lo đồng ý như vậy không biết là có đủ thành ý hay không. Trước đây trong lỗ thai của hắn đã sớm chất đầy hai chữ bè phái, quan hệ thông gia là một loại phương pháp tín nhiệm cơ bản, lần đầu hắn nếm thử xây dựng mối quan hệ bè phái, bất đắc dĩ có loại cảm giác cẩn thận. Đối với hắn mà nói có được cái thứ khoái cảm uy quyền của người làm quan kia khiến cho hắn khó có thể từ bỏ chức hộ quân huyện úy nho nhỏ. Bản thân hắn phải gánh vác trên vai cuộc sống no đủ của hơn trăm miệng ăn họ Lục, ngoài ra hắn cũng muốn có phú quý và quyền lực, thậm chí là có một vài kiểu thê mỹ thiếp để không uổng phí cuộc đời này. Lục thất vì sợ mất đi chức quan mà làm việc rất cẩn thận, còn vương chủ bạc thì lại nhân lúc thế lực cũ vứt bỏ, vội vàng muốn bồi dưỡng thế lực mới để duy trì quyền điều hành huyện Thạch Đại. Đàm luận một buổi ở thiên đường, một câu biểu hiện đồng ý việc cầu thân, về phương diện cùng nhau có lợi nhanh trong kéo gần quan hệ giữa Lục thất và vương chủ bộ, trong lúc gọi thuốc xưng cháu. Nghiễm nhiên hai người đã giống như là thân nhân. Giờ phút này ánh mắt của Lục Thất có chút đăm chiêu nhìn về phía trước, người đẹp Lục Nga dẫn hắn đi đổi vũ khí, bước đi nhẹ nhàng êm ái ở trước mặt hắn, đôi mông tròn trịa cái eo nhỏ nhắn uốn éo, bộ dáng lẳng lơ mê người lượn lờ trước mắt, mùi thơm phảng phất khiến cho lòng người nảy sinh tà niệm. Lục Thất toàn thân phát sốt, không kìm nổi nuốt một chút nước bọt, thầm nghĩ nữ nhân này dáng người khuôn mặt nếu như so với Vi Song Nhi tuyệt đối không kém, có lẽ là tiểu thiếp hoặc thiếp tỷ của vương chủ bộ. Vương chủ bộ thật sự là quá diễm phúc rồi. Lòng tràn đầy tạp niệm tâm hồn của Lục Thất cũng đi đâu mất, theo Lục Nga bước vào trong một gian phòng thì bỗng nhiên vấp phải ngưỡng cửa, một tiếng gọi to duyên dáng vang lên trong phòng. Lục Thất cả kinh thân thể bổ nhào tới, cánh tay phải chụp mạnh vào lưng của Lục Nga kéo lấy đồng thời thân thể tự nhiên bước vào trong phòng, tay trái duỗi ra chụp lấy eo Lục Nga ôm lấy nàng. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Lục Nga hiện lên vẻ đau đớn, tay ngọc duỗi ra bắt lấy tay áo của Lục Thất, duyên dáng hô to. Đau. Chân của ta đau quá. Giọng nói nũng nịu lọt vào tai, mùi thơm của cơ thể đập vào mặt, khiến cho trong lòng của Lục Thất rung động, bật thốt lên. Có phải là bị đá đau hay không? Đau quá à, ngươi mau xem giúp ta. Lục Nga mặt đau đớn, kéo lấy tay áo van cầu Lục Thất. Được, được, nàng đừng kêu nữa. Lục Thất bị nàng lôi kéo nũng nịu kêu gọi như thế làm cho hoảng hồn, không kịp nghĩ nhiều túi người ngồi xổm xuống. Mới vừa ngồi xổm xuống, chỉ thấy dưới làn váy một xích, 0.33m. Lộ ra một đôi bắp chân tuyết trắng như ngọc cùng với một đôi giày hoa nhỏ nhắn màu xanh. Lục Thất xem ngẩn ngơ, chợt thấy một cái bắp chân tuyết trắng nâng lên đưa đến trước mặt của hắn. Công tử, nhìn xem bắp chân của nô tỳ có bị thương hay không. Thanh âm kiều mị chọc người vang lên, Lục Thất nóng mặt, tay phải bất giác sờ lên bắp chân, tay trái nhẹ nắm lấy mũi chân giật giật. Đau không? Lục Thất hỏi nhỏ, trong cơ thể lại dâng lên một luồng lửa nóng kích động thú tính. Tốt hơn nhiều, đa tạ công tử. Giọng điệu của Lục Nga càng thêm nhỏ nhẹ. Nàng quan hệ thế nào với Vương Đại Nhân? Tay trái Lục Thất lại chạm nhẹ vào bắp chân trắng trẻo, hỏi có chút thất thố. Công tử, ngài cho rằng nô tỳ sẽ là ai? Thanh âm vẫn dịu dàng như trước, làn váy màu lục lại vén lên cao hơn càng lộ ra cái đùi ngọc nhiều hơn nữa, cái mông tròn, cái nơi bí ẩn mơ hồ cũng có thể nhìn thấy được. Lục Thất tim đập thình thịch, trong cơ thể từng đợt sóng nhiệt dâng lên tới đầu, tay phải của hắn chợt di chuyển. Theo đó mà trượt dọc theo đường cong của đùi ngọc mò tới dưới mông. Hô hấp của hắn nặng nề, cùng với tay phải đang di chuyển thì thân thể của hắn cũng đã đứng thẳng, tay phải vươn ra đã nghĩ đến chuyện thuận theo dã tính mà ôm chầm lấy. Khi hắn đứng thẳng, ánh mắt hắn nhìn thấy vẻ cười cợt trên gương mặt quyến rũ của Lục Nga, đồng thời cũng nhìn thấy trên tường phía sau Lục Nga treo hai bộ vũ khí và trường đao. Lòng của hắn cả kinh, tính cảnh giác của quân nhân đột nhiên trỗi dậy, trong nháy mắt toàn bộ dục niệm tiêu tan. Tay phải của hắn vươn ra được một nửa bèn chuyển hướng về phía mặt của Lục Nga, nhéo một cái trên khuôn mặt nàng, mỉm cười nói. Nàng thật là một mỹ nhân làm cho người ta phải thích. Lục Nga sửng sốt, Lục Thất cũng chỉ là sờ soạng nàng một chút, đôi mắt nàng quyến rũ cười ôn nhu nói. Nếu như nô tỳ đã là một mỹ nhân vì sao công tử lại không ôm chứ? Lục Thất chỉ ra phía sau nàng cười nói. Ta tới là để đổi vũ khí, sao có thể để cho thím chờ lâu? Lục Nga ồ một tiếng quay đầu lại nhìn thoáng qua, quay lại cười nói. Về sau nô tỳ giúp công tử thay quần áo nha. Lục Thất trêu đùa. Thay quần áo cũng được, nhưng đừng kêu đau nữa, ta có chút chịu không nổi. Đôi mắt quyến rũ của Lục Nga lườm hắn một chút, cười sang giọng. Nô tỳ đau là sự thật. Nói xong xoay người lắc lắc cái mông tròn đi lấy vũ khí, Lục Thất nhìn thấy lại nuốt một chút nước miếng, Lục Nga này rõ ràng là đang cố ý dụ dỗ hắn, hắn theo bản năng nhìn nhìn cửa một hồi, do dự một chút rốt cục không dám tiến lên hành lạc. Lục Thất và năm tên nha binh hộ tống Tiệu Sa, xe có rèm che, của Vương Nhị phu nhân rời khỏi huyện nha. Lục Nga lặng yên tiến vào thư ký thiên đường, Tiểu Mị tựa vào trong lòng ngực của Vương chủ bộ, Vương chủ bộ ngồi trên ghế tự do âu yếm. Lao ra, người khách này rất háo sắc, lá gan cũng lớn, nhưng hắn rất có tính cảnh giác. Lục Nga nũng nịu báo cáo với Vương chủ bộ. Vương chủ bộ hôn Lục Nga một cái mỉm cười, đương nhiên là trước đó ông ta đã dùng ám hiệu ra lệnh cho Lục Nga quyến rũ Lục Thất. Hiện giờ ông ta cùng với Lục Thất kết thành đồng minh, ông ta là một người mưu mô, tự nhiên sẽ cố sức để tìm nhược điểm của Lục Thất. Sự quyến rũ của Lục Nga bộc lộ nhược điểm háo sắc của Lục Thất, hơn nữa lại tham tiền, lại còn có mối lo về đại gia tộc, Vương chủ bộ sẽ có biện pháp chế ngự Lục Thất rồi. Trên thực tế Vương chủ bộ rất thích tính cách làm việc cẩn thận và có nguyên tắc của Lục Thất. Tham mà có độ, biết cái gì nên lấy cái gì nên bỏ, của trộm cướp hắn dám tham, mà quân lương thiếu lại tự móc tiền túi chia binh lính, thậm chí tiền thưởng cũng chia đều không hề chiếm lấy một mình, đây mới là người giỏi về trị quân, đâu giống như Ngưu huyện úy và Triệu huyện úy, hai người kia thu thương phí vào đã rất nhiều, lại còn có lòng tham cắt xén tiền thưởng của binh lính, đó là vì lòng tham không đáy tầm nhìn hạn hẹp. Vương chủ bộ làm việc luôn luôn cẩn thận. Ông ta để cho Lục Thất đảm nhiệm chức hộ quân huyện úy lúc ban đầu mục đích không phải là vì tiêu diệt bọn cướp, mà là vì cung cấp bạc về kinh thành. Bạc chính là vận mệnh của ông ta gắn liền với quyền lực, ông ta sợ bị cướp cho nên theo dõi Lục Thất, muốn để Lục Thất giúp ông ta bảo vệ cung ngân, chỉ có điều sau khi phân công Lục Thất, lại dẫn tới sự bất mãn, ngờ vực vô căn cứ của Ngưu huyện úy. Sự bất mãn của Ngưu huyện úy khiến Vương chủ bộ bất an, vừa vặn phía trên lại có người dòm ngó tới chức vụ hộ quân huyện úy, trong đầu ông ta nghĩ sẽ không cần Lục Thất. Nhưng vừa mới quyết định không cần, đột nhiên Trần Hổ bị giết rồi. Trần Hổ chính là quân cờ vơ vét của cải cực kỳ trọng yếu đối với Vương chủ bộ, tuy rằng Trần Hổ bởi vì làm việc lâu năm có khuynh hướng tự chủ, nhưng dù sao Trần Hổ cũng là con cháu của Trần Phủ, Trần Lao vẫn còn thì Trần Hổ sẽ không dám phản bội Vương chủ bộ. Cái chết của Trần Hổ Vương chủ bộ không hoài nghi Lục Thất, bởi vì Lục Thất và Trần Hổ không thù oán, cũng chưa hề biết mặt, hơn nữa khả năng Lục Thất biết hành tung của Trần Hổ là không lớn. Người mà Vương chủ bộ hoài nghi lớn nhất chính là Ngưu huyện úy, thứ hai chính là Triệu huyện úy, hai người này đều có động cơ giết Trần Hổ. Trần Hổ vừa chết thì quyền kiểm soát phố Tây Đại của Vương chủ bộ cũng không còn. Cái chết của Trần Hổ và sự hoài nghi Ngưu huyện úy khiến cho Vương chủ bộ kinh hoàng. Sau khi cân nhắc ông ta quyết định tiếp tục dùng Lục Thất thử bồi dưỡng thế lực mới, đồng thời vì trấn an Ngưu huyện úy đã đem tất cả các vị trí của phố Tây Đại cho người của Ngưu huyện úy, cho nên Vương chủ bộ tiếp tục trọng dụng Lục Thất. Căn bản không phải bị hù bởi nạn trộm cướp hoành hành, mà là vì quyền lực cá nhân. Kết quả ông ta may mắn kế dùng Lục Thất của ông ta là chính xác. Triệu huyện úy ra tay độc gác lần thứ nhất, thiếu chút nữa phá hủy căn cơ quyền thế của ông ta. Sau chuyện này Vương chủ bộ vừa sợ vừa hận, đột nhiên nhận ra thế lực của mình đang lặng lẽ sụp đổ. Ông ta vội vàng chuyển mục tiêu về phía Lục Thất, ông ta phải bồi dưỡng Lục Thất chia hết binh quyền và thế lực ở trong thành của Ngưu huyện úy, ép Ngưu huyện úy không dám vứt bỏ ông ta. Ông ta quyết định đem cửa thành phía Tây giao cho Lục Thất nắm trong tay. Quan binh ở cửa thành phía Tây không chỉ là thủ cửa thành, trên thực tế còn kiêm luôn quản lý trị an của phố Tây Đại, tương đương đem phố Tây Đại giao cho Lục Thất phụ trách, đương nhiên chắc chắn là Vương chủ bộ sẽ không để cho Lục Thất thu thương phí, mục đích chỉ là tước đoạt quyền cai quản phố Tây Đại của Ngưu huyện úy. Lục Thất chỉ có nghe nói linh tinh về những chuyện ở quan trường nhưng vẫn chưa tự mình trải qua, bây giờ hắn đối với quan trường hết thệ là ném đá vượt sông, cũng không biết các loại tính toán của Vương chủ bộ. Nhưng có một điều hắn có thể xác nhận, Vương chủ bộ là thật sự muốn dùng hắn. Tất nhiên có tiến vào con đường quan trường, lại còn chuyện chấn hưng cả tộc Lục thị, Lục Thất tự nhiên phải bày ra thái độ đều là thành ý, trải qua những trao đổi ở thư ký thiên đường, hắn đối với vương chủ bộ có chút thiện cảm, có lẽ là bởi vì cộng thêm kiến thức về tình hình trong nước. Bánh xe lăn vang, tiếng vó ngựa lộc cộc, Lục Thất ở bên trái xe nhìn thẳng về tình hình ở phía trước. Bên trong xe ngựa lại có một đôi mắt đẹp từ khe hở màn xe, yên lặng quan sát Lục Thất, đương nhiên đó chính là Vương Nhị Phu Nhân. Quyền 1 chương 60, xem giai nhân. Lúc này trong nội tâm của Vương Nhị Phu Nhân vô cùng phức tạp, nhà mẹ đẻ của nàng là Tống Phủ xã Thất Lý, trưởng phu Vương chủ bộ dứt khoát từ bỏ quan hệ tốt đẹp với Tống Phủ, khiến cho Vương Nhị Phu Nhân hoảng loạn. Tuy rằng Vương chủ bộ luôn đối tốt với nàng, còn thề son sắt hứa cả đời yêu thương lẫn nhau giúp đỡ lẫn nhau. Nhưng Vương Nhị Phu Nhân không còn là thiếu nữ thanh xuân chưa từng trải việc đời, nàng biết lời hứa của đàn ông với phụ nữ không hề đáng tin cậy, nhất là nàng chỉ sinh được một mụn con gái, đó là nhân tố khiến nàng không có địa vị vững chắc ở nhà họ Vương. Nên làm như nào cho phải đây? Vương Nhị Phu Nhân lo sợ nghi hoặc vắt óc suy nghĩ, nàng hiểu rõ tính quan trọng của Lục Thất đối với Vương chủ bộ, cũng hiểu rõ Vương chủ bộ thất thế thì nàng sẽ mất đi tất cả, nhưng trượng phu và nhà mẹ đẻ lại đối đầu nhau, đối với nàng cũng đầy nguy cơ. Nàng nhất định phải tìm được một phương pháp lưỡng toàn để giải quyết. Thím, xin dừng xe một chút. Cửa xe bị gõ nhẹ hai cái, tiếp theo là giọng ôn tồn của Lục Thất. Xe ngựa dừng lại, Vương Nhị Phu Nhân đang vắt óc suy nghĩ bị giật mình, không hiểu Lục Thất dừng xe ở trên đường xã, bảo nàng xuống là có ý gì. Nàng do dự một chút dùng tay đẩy rèm vải cửa xe, dịu dàng hỏi. Hiền chất, có chuyện gì mà dừng xe ở đây vậy? Lục Thất chỉ vào rừng trúc bên đường, nói. Thím à. Có một thứ ta muốn giao cho trọng thúc, thứ đó có lẽ rất quan trọng đối với trọng thúc, mời thím theo ta đi qua đó, tận mắt thấy ta lấy vật đó giao cho thím mang về. Vương Nhị Phu Nhân nghe xong nghi hoặc khó hiểu, nhìn thoáng qua nét mặt bình thản của Lục Thất, ngẫm nghĩ chắc Lục Thất không có gì ghê gớm, nàng do dự một chút rồi đẩy cửa xe, sau khi xuống xe lại thấp thỏm đi theo Lục Thất vào rừng trúc. Vừa vào rừng trúc chừng 5 mét, Lục Thất dùng trường đao cắm xuống một gốc cây trúc giả, đào đất lên, rất nhanh đã đào được một bọc vải xanh. Phủi vài cái mới đưa cho Vương Nhị Phu Nhân. Thím, đây là phỉ trứng khi ta tiêu diệt phỉ đã lấy được, xin thím mang về đưa cho trọng thúc, trước khi giao cho trọng thúc đừng để người nào biết trong đó là cái gì, nếu không sẽ khiến người ta hiểu lầm là câu kết với phỉ đấy. Lúc này Vương Nhị Phu Nhân mới yên tâm, nhận túi đồ, cùng Lục Thất quay trở lại xe ngựa. Sau khi xe ngựa tiếp tục đi, Vương Nhị Phu Nhân vô cùng tò mò bọc đồ bên cạnh, bằng xúc cảm dường như trong bọc đồ là quần áo. Nhưng sao quần áo lại là phỉ trứng quan trọng chứ, nhìn một lúc lâu rốt cuộc nàng không kìm nén nổi đã mở bọc đồ ra. Trong bọc đồ đúng là mấy bộ quần áo, hơn nữa có một bộ rất giống quan phục, bên trên quan phục có một công văn và một túi vải vương màu xanh. Vương Nhị Phu Nhân mở công văn ra, vừa đọc đã hoảng sợ, đây là một tờ công văn bổ nhiệm quan viên, hơn nữa là công văn bổ nhiệm của Chu Quốc. Tiếp tục mở túi vải vương màu xanh ra, đó chính là một viên kim ấn. Vương Nhị Phu Nhân gói kỹ bọc đồ lại nguyên trạng. Nàng hiểu phỉ trứng chính là chứng minh gian tế địch quốc, hơn nữa nàng cũng hiểu vì sao Lục Thất lại cho nàng cùng đi lấy, hiện tại Lục Thất giao phỉ trứng này cho Vương chủ bộ, chứng minh thành ý hắn sẵn sàng góp sức vì Vương chủ bộ. Thật ra Lục Thất giao gói đồ của trùm thổ phỉ cho Vương chủ bộ, một là bề ngoài tỏ thành tâm, hai là chứng minh mình không hề nuốt hết số vàng lớn, gói đồ như này, giả bộ có nhiều quần áo cũng không thể nào có nhiều vàng, dù sao gói đồ này đối với hắn cũng không có tác dụng gì. Hắn bảo Vương Nhị Phu Nhân đi theo là chứng minh dù hắn đảm nhiệm chức vụ hay không thì đều không có gian lận. Đoàn người thuận lợi đến Trần Phủ xã Đông Lưu. Lúc này Trần Phủ vẫn còn chìm đắm trong đau buồn mất đi người thân, Linh Bằng đã dựng, mùi thơm của nhang, một nhóm hòa thượng ở ngoài Linh Bằng thiết lập đàn siêu độ vong linh người chết, nô bộc trong phủ người nào người nấy đều mặc tang phục, vẻ mặt nghiêm túc. Vương Nhị Phu Nhân đến nhận được sự tiếp đãi long trọng, ba mươi mấy nữ quyến của Trần Phủ toàn bộ ra đón, địa vị của vợ nhờ ở chồng. Địa vị của Vương chủ bộ không kém gì lao đại nhân của Trần Phủ. Lục Thất lẫn ở trong đám nha binh, được một vị phó tổng quản khách khí mời đến phòng bên để chiêu đãi, chủ đối chủ, người hầu dĩ nhiên do tôi tớ tiếp đón, người trong Trần Phủ không hề phát hiện ân nhân của họ lại ở trong đám nha binh. Trong khi chờ đợi ở Trần Phủ, năm tên nha binh còn lại rốt cuộc vẫn nhận ra Lục Thất, có người to gan tới chào hỏi, Lục Thất giải thích là Vương chủ bộ bí mật lệnh cho hắn đóng giả làm binh lính hộ Tống Nhị Phu Nhân. Nguyên nhân giả trang làm binh lính là sợ Ngưu huyện úy và Triệu huyện úy có chỗ hiểu lầm, hắn dặn năm người không được nhiều lời nói lung tung. Năm nha binh cũng được coi là tâm phúc của Vương chủ bộ, đều sảng khoái đồng ý, trên thực tế họ sẽ không giữ được mồm miệng đấy, trong nha binh hơn phân nửa đều là người của Triệu huyện thừa, gián tiếp thì cũng là người của Triệu huyện úy, nếu không Vương chủ bộ sao lại gấp gáp bồi dưỡng thế lực quan binh chứ. Sau khi chờ đợi hai canh giờ, Vương Nhị Phu Nhân trở về thành, Trần Phủ chuẩn bị xe đưa các tiểu thư Trần Phủ. khiến Lục Thất bất ngờ chính là tiểu thư chưa gả của Trần Phủ lại có hơn 9 người, khi lên xe 9 vị tiểu thư lớn nhỏ người nào cũng túi đầu nặng nề lên xe, Trần Phủ có tang làm các nàng không dám nhìn lung tung, đương nhiên càng không thể biểu hiện vui vẻ. Sau khi xe chạy về hướng Hương Bảo Đông lưu 5-6 mét, bên trong hai chiếc xe có tiếng cười nói, rất nhanh màn xe được vén lên, gương mặt xinh đẹp của các cô gái nhìn ra ngoài, các nàng không phải là nhìn người mà là nhìn rừng trúc, điền dã cùng với nắng ấm trời trong bên ngoài. Tâm trạng của Lục Thất lại khác thường, hết sức khẩn trương, không thể tưởng tượng được mình sẽ có một màn ngắm mỹ nhân thú vị ướt át như thế, hắn giả bộ như không có việc gì, dùng mắt liếc trộm mặt các cô gái. Nhà phú quý ít người xấu, các tiểu thư nhìn ra ngoài mỗi người đều là một xinh đẹp, chỉ tiếc đều là những cô gái 12-13 tuổi, có 4 vị tiểu thư 16-17 tuổi trở lên thủy chung không lộ diện, tới độ tuổi trưởng thành các cô gái đều có tự tôn, dù muốn ngắm nhìn bên ngoài cũng sẽ nhẫn mại duy trì dáng vẻ thục nữ. Lục Thất nhìn ra ngoài một lúc khá thất vọng, hắn yêu cầu tiểu thư nhỏ nhất 12 tuổi là một loại bảo thủ tâm lý, sợ tiểu thư trưởng thành thì thật sự là nhìn không vừa mắt, kỳ thật chỉ cần hắn nhìn chúng tiểu thư trưởng thành, hắn chắc sẽ không chọn cô gái nhỏ tuổi đấy. Khi xe đi được 1/3 lộ trình, đang lúc Lục Thất phát sầu thấy mặt của 6-7 tiểu thư non trẻ, xe của Vương Nhị Phu Nhân đi trước ghé vào bên đường dừng lại, hai xe phía sau dĩ nhiên cũng phải dừng bên đường theo. Vương Nhị Phu Nhân xuống xe, đi đến hai xe phía sau, ôn hòa nói. Trời nóng quá, các ngươi cả ngày ở trong phủ không dám ra ngoài, nơi này có khu rừng trúc, đi ra hít thở không khí, ngắm cảnh đẹp bên ngoài đi. Tiếng vui mừng hô vang, lập tức cửa xe được mở ra, một tiểu thư dưới 14 tuổi đi ra, tiếp theo lại kêu ầm lên kéo một vị tiểu thư trưởng thành xuống xe. Tim của Lục Thất nhảy dựng lên, biết Vương Nhị Phu Nhân tạo điều kiện cho mình, hắn vội vàng thong thả xuống ngựa, ánh mắt lại chăm chú nhìn về phía các tiểu thư. Lúc này hắn đã thấy rõ, các tiểu thư xuống xe lập tức nhìn khắp nơi. Vẻ mặt đầy vui sướng, tay ngọc cầm quạt khẽ đuổi cơn nóng, bên trong xe đúng là rất nóng, đi ra tầm nhìn rộng rãi lập tức thả lỏng thân mình. Đôi mắt như chim ưng của Lục Thất như đang nhìn chăm chú vào con mồi, nhanh chóng đã tóm được con mồi bên ngoài. Chỉ liếc mắt một cái lòng hắn đã dao động rồi, 4 vị tiểu thư trưởng thành dung mạo mỗi người một vẻ không kém gì Vận Nhi, trong đó có 2 người thật sự xuất chúng. Một vị mặc váy xuyên lan, tuổi chừng 16-17, lông mi cong vút đôi mặt đẹp đẽ, mũi cao môi đỏ, xinh đẹp diễm lệ. Một vị khác cũng 16-17 tuổi, mặc váy lụa vàng nhạt, làn da trắng mịn như tuyết đầy kiều mị, mắt như thu thủy, thanh lịch như tiên tử. Hai vị tiểu thư này xinh đẹp tương xứng, nhưng mỗi người một vẻ, người như đoá thược dược đẹp nhất, người như hoa lan thanh lịch nhất. Lục Thất quay mặt về phía rừng trúc, tim đập thình thịch khẽ lựa chọn. Hai vị tiểu thư đẹp mỹ lệ này khiến lòng hắn sao động, nhưng cũng cho hắn một lựa chọn khó khăn. Con người chính là động vật tham lam, trước mắt có một ổ bánh mì thì cầm lấy ăn ngay, nhưng nếu có thêm một chiếc bánh gạo ngon, nhất định sẽ không chút do dự mà chọn chiếc bánh có vị ngon nhất. Lục binh vệ, ngươi lại đây. Vương Nhị Phu Nhân vừa thấy Lục Thất quay đầu nhìn về phía rừng trúc, trong lòng biết Lục Thất nhìn rõ rồi, tức thời dùng mệnh lệnh gọi hắn. Trong lòng Lục Thất vẫn chưa lựa chọn được người nào, nghe gọi đành phải đi đến cung kính hành lễ nói. Phu nhân có gì chỉ bảo ạ? Vương Nhị Phu Nhân nói. Cậu lại đây, ta có việc cho cậu xử lý. Nói xong quay người đi đến chỗ đầu xe. Tới đầu xe khoát tay ra hiệu. Phu xe biết điều rời khỏi đi vào rừng trúc hong gió, Lục Thất bước tới một cách tự nhiên, cũng không hề khiến cho các tiểu thư và nha binh nghi ngờ, bởi vì chủ tử chỉ bảo cấp dưới làm việc luôn luôn đơn độc mật lệnh như thế. Nhìn chúng ai? Vương Nhị Phu Nhân nhìn Lục Thất ôn nhu hỏi. Lục Thất chần chờ, hắn đương nhiên không thể lại quay lại nhìn các tiểu thư. Thấy hắn chần chừ, Vương Nhị Phu Nhân lại dịu dàng nói. Có phải chọn chúng tiểu thư mặc váy xuyên lan và váy màu vàng hay không? Quyền 1 chương 61, Đào Hoa. Lục Thất sửng sốt, nóng mặt lúng túng gật đầu, Vương Nhị Phu Nhân dịu dàng nói. Người mặc váy xuyên lan là Trần Tuyết Nhi, còn mặc váy màu vàng là Trần Tương Nhi. Trần Tuyết Nhi là con gái do vợ thập lang thứ tử của Trần Phụ sinh ra, Trần Tương Nhi là con do thiếp thập tam lang thứ tử của Trần Phụ sinh ra, mẹ đẻ của Trần Tương Nhi từng là cô gái thanh lâu, bởi vậy địa vị của Trần Tương Nhi ở Trần Phụ cực thấp, Trần Tương Nhi cũng là người mà Trần Kỳ Lao muốn kết thân với người, tuy nhiên thím cảm thấy Trần Tương Nhi có xuất thân quá kém, không xứng với ngươi. Nghe xong lời giới thiệu của Vương Nhị Phu Nhân, Lục Thất sửng sốt, hóa ra tiểu thư Trần Phủ mà Trần Kỳ Lao muốn kết thân là một vị mỹ nữ, mình lại quá lo lắng. Bản thân gia cảnh của hắn cũng vừa thoát khỏi nghèo khó có chút địa vị, đối với xuất thân của một cô gái cũng không quá để ý, chỉ cần hợp ý nhau, xuất thân không nhất định là điều kiện phải suy tính. Không phụ kỳ vọng của Trần Kỳ Lao đại nhân, Thiên Phong nguyện ý kết thân với Trần Tương Nhi. Lục Thất thoải mái đưa ra lựa chọn. Vương Nhị Phu Nhân nụ cười nói. Tất nhiên là do hiền chất quyết định, thím sẽ thành toàn. Đa tạ thím. Lục Thất thành khẩn nói lời cảm tạ. Vương nhị phu nhân nhu cười nói. Lòng biết ơn của hiền chất thím nhận rồi, tuy nhiên thím có chuyện mong cậu thành toàn cho. Lục Thất ngẩn ra, trong nội tâm cẩn thận, bề ngoài bình thản nói. Mời thím nói, Thiên Phong có thể làm sẽ tận hết sức. Vương nhị phu nhân dịu dàng nói. Kỳ thật chuyện này không khó, thím có một tộc muội là quả phụ thủ tiết, muội ấy vốn là bình thêm một vị cử nhân, mới gả được 2 năm thì trượng phu qua đời, tộc muội của thím hình thức xinh đẹp, cũng chưa từng sinh đẻ, thím cầu cháu có thể nạp muội ấy làm chính thiếp, như vậy thím và cậu thân càng thêm thân, thím cũng có thể an tâm. Lục Thất nghe sửng sốt, sở câu của Vương nhị phu nhân ngoài ý nghĩ của hắn, vận đào hoa này của mình cũng quá vượng đi, trước có Ninh Nhi nhập phòng, lại có Tân Vận Nhi chủ động hứa gả, tiếp theo lại xông tới một vi song nhi xinh đẹp, trong lòng đã đầy thỏa mãn, lại có Trần Kỳ lão cảm ơn kết thân, lúc này vị Vương nhị phu nhân lại muốn tặng thêm một muội muội nữa, vậy một thời gian tới thê thiếp của hắn sẽ thành đàn rồi. Hắn ngơ ngẩn trong chốc lát mới nói: "Thím nói đến muội muội của thím, vậy Thiên Phong thấy chính là việc loạn bối phận đó." Trong lòng Lục Thất mơ hồ cảm thấy hành động này của Vương nhị phu nhân 80% là có ý đồ bất lương, chỉ có thể huyện chuyển chống đẩy. Vương nhị phu nhân nhu cười nói: "Cậu nói vậy, nữ nhân trên dưới đường quốc vào nhà là phải theo bối phận, đồng xuất nữ nhân vãn bối trưởng bối một nhà cùng về làm thiếp của một người đàn ông cũng là bình thường, thím chỉ cầu ngươi nạp tộc muội làm chính thiếp, thật sự không phải là nhập vào thê thất tổ tông Lục thị, không được coi là loạn bối phận đấy." Lục Thất nghe xong á khẩu, trong đại gia tộc thiếp thất không có tư cách tiến vào từ đường tổ tông, bởi vậy thiếp thất thủy chung bị cho là công cụ và tài vật sinh con, không được vào gia phả, dĩ nhiên cũng không được sắp xếp bối phận, chỉ có điều được xưng hô là nữ nhân của con trai chủ phòng nào đó, sau khi chết mới được đặt vào gia phả bên cạnh tên con, thừa nhận địa vị nữ chủ. Nếu như không có danh phận thiếp thất, sinh con cũng không có tiểu chú trên gia phả. Tiểu chú, ghi chú nhỏ. Thiên Phong, cậu không nói tức là đáp ứng thím rồi. Vương nhị phu nhân thân thiết xưng hô, ngôn ngữ mềm nhẹ bức bách Lục Thất đáp ứng. Lục Thất đối với việc nạp thiếp thất nhiều cũng không khó xử, hắn đột nhiên cả thấy hiếu kỳ với Vương nhị phu nhân, trong nội tâm nghĩ nên từ chối, nhưng lại nghĩ vừa mới thành lập đồng minh với Vương chủ bộ, nếu có lỗi với thê thất của Vương chủ bộ cũng không phải chuyện tốt. Nhưng hắn cũng không đáp ứng qua loa, nói: "Thím à, Thiên Phong luôn coi trọng nhân duyên, nguyện đồng ý, tuy nhiên Thiên Phong vẫn muốn gặp một lần rồi mới quyết định." Vương nhị phu nhân nghe xong thầm thở phào. Nàng vắt óc nghĩ ra cách lưỡng toàn, tất nhiên trượng phu dùng nữ nhân Trần Phủ để lôi kéo Lục Thất, nàng cũng có thể dùng cùng phương pháp, cách nghĩ của nàng là đặt một người nữ nhân Tống Phủ bên cạnh Lục Thất, đến lúc này Lục Thất và nàng có mối thân hôn, nàng cho rằng nàng chỉ cần giúp tộc muội tìm được nơi trốn, ngày sau tộc muội sẽ hồi báo mình, chỉ cần Lục Thất là trượng phu, là cây cột trụ trọng yếu, tương lai khi mà trượng phu nhân thù hận, Tống Phủ mà chán ghét vứt bỏ nàng, tất sẽ suy nghĩ cho mối quan hệ thân gia giữa nàng và Lục Thất. Thiên Phong, tối nay thím sẽ để cho cậu được âm thầm gặp, nếu cậu vừa ý thì thím sẽ thành toàn cho cậu. Vương nhị phu nhân dịu dàng nói. Lục Thất nghe xong trong lòng cười khổ, chỉ cần cô gái kia không xấu hắn sao không hợp ý chứ, hắn nhận ra Vương nhị phu nhân rất coi trọng chuyện này, hắn nói. Thiên Phong nguyện nghe an bài của thím. Vương nhị vui mừng gọi các xe tiếp tục lên đường, các tiểu thư lưu luyến lên xe, nguyên nhân nạn trộm cướp gia tăng cộng thêm gia quy nghiêm khắc, các nàng rời khỏi xã Đông Lưu bao giờ. Vừa nghe gọi lập tức lên xe trở về phía huyện thành Thạch Đại. Trong thư ký thiên đường, Vương chủ bộ nhìn bọc đồ mà Lục Thất dâng lên, Vương nhị phu nhân đứng bên hạ thấp giọng nói: "Trọng lang, những vật phẩm này có hữu dụng với ngài không? Ngài có được lập công lớn không?" Vương chủ bộ lắc đầu, lạnh nhạt nói: "Những vật phẩm này đưa đến ta trước cũng không có lợi gì mấy, cấp trên sẽ ghi nhớ công lao này lên người huyện úy hoặc huyện lệnh, ta chỉ là chủ bộ, cấp trên sẽ không cho là ta lấy được phỉ chứng. Ngược lại sẽ cho là ta tham công của người khác." Hóa ra là vô dụng, thiếp thân thấy Lục huyện úy trịnh trọng dẫn thiếp thân đi cùng, còn dặn dò là vô cùng quan trọng. Vương nhị phu nhân thất vọng nói. Lục Thiên Phong đồng ý đem này vật phẩm giao cho nàng, chỉ chứng minh hắn không có lòng tham nuốt hết của cải của đám trộm cướp, cũng là biểu hiện thành ý giải thích với ta. Vương chủ bộ chỉ thẳng ra dụng ý của Lục Thất. Vương nhị phu nhân ồ một tiếng, dịu dàng nói. Đã vô dụng thì hủy nó đi, giữ lại sẽ rước họa vào thân. Vương chủ bộ lắc đầu, cười nhạt nói. Đối với ta vô dụng, nhưng lại hữu dụng đối với nhị công tử thượng thư phủ, hiện giờ nhị công tử là tòng lục phẩm trấn vũ giáo úy, trước sự thành môn lang, vật phẩm này tới tay nhị công tử, có thể tùy ý tìm giết một kẻ tù tội rồi báo lên trên, tại kinh thành tiêu trừ tham quan Chu Quốc, nhất định là có công đấy. Vương nhị phu nhân gật gật đầu, có thể lấy lòng tạo nên mạng lưới quan hệ vững chắc đương nhiên còn có chỗ trọng dụng rồi. Vương chủ bộ cất kỹ bọc đồ dưới bàn, lại viết một phong thư. Gọi 2 ngục vệ tâm phúc, bảo họ mang theo thư và vật chứng hỏa tốc đưa đi kinh thành, vật phẩm này vương chủ bộ cũng không dám giữ lâu thêm khắc nào, nếu chẳng may bị mất y có miệng cũng không giải thích được. Xong xuôi chính sự, vương chủ bộ ngồi ở ghế khách, uống ngụm trà nói. Mân nhi, Thiên Phong nhìn chúng mấy người. Vương nhị phu nhân dịu dàng nói. Nhìn chúng Trần Tuyết Nhi và Trần Tương Nhi rồi, hơn nữa còn tỏ vẻ nguyện ý kết thân với Trần Tương Nhi. Vương chủ bộ gật gật đầu, Lục Thất có thể nhìn chúng người kia cũng là điều y dự đoán trước rồi, trên thực tế y đã gặp tiểu thư Trần Phủ, hơn nữa cũng vô cùng biết tính tình của mỗi vị tiểu thư đều rất tài hoa, y đã sớm thỉnh cầu Trần Kỳ Lão, mong được âm thầm quyết định hôn sự của các tiểu thư Trần Phủ, Trần Kỳ Lão luôn nhân nhượng nghe theo ý của vương chủ bộ, cho nên việc kết thân của Trần Tương Nhi không phải là chủ trương của Trần Kỳ Lão, các tiểu thư Trần Phủ chính là từng quân cờ do vương chủ bộ định đoạt. Trọng Lang, tất nhiên Lục huyện úy nhìn chúng Trần Tương Nhi, hôn sự của Trần Tuyết Nhi vẫn không thay đổi là thỏa đáng nhất. Vương nhị phu nhân dịu dàng khuyên nhủ, nàng hết sức hàn gắn vết rách giữa trượng phu và tống phủ. Vương chủ bộ không nói gì, lại bưng trà uống một ngụm, trong lòng y hiểu được Lục Thất có thể lựa chọn Tương Nhi, nhất định là thê tử dẫn đường đấy. Y nghĩ một Trần Tương Nhi có đủ phân lượng cho Lục Thất hay không, lấy tình thế trước mắt cho thấy, y rất cần Lục Thất rồi. Thấy thái độ không biểu lộ của vương chủ bộ, vương nhị phu nhân bất an nói. Trọng Lang, tốt nhất chúng ta không nên gây to chuyện với Trần Phủ, một khi cứng rắn mạnh mẽ hủy hôn, Tống Phủ sẽ từ tối trở thành đối lập ngoài sáng với ngài, hơn nữa tính tình của Trần Tuyết Nhi ngoài mềm trong cứng, việc hủy hôn chưa chắc nó đã cam tâm chịu nhận, cứng rắn gả nó cho Lục Thiên Phong gây chuyện không tốt nó sẽ châm ngòi cho quan hệ giữa ngài và Lục Thiên Phong. Da mặt của vương chủ bộ co giật, nói, nàng yên tâm đi, ta sẽ không hoàn toàn vạch mặt với Tống Phủ, tuy nhiên bản thân Tống Phủ rời bỏ ta. Trần Tuyết Nhi lại gả cho Tống Phủ thì không có ý nghĩa chút nào, vậy thì không gả cho Lục Thiên Phong, cũng không gả cho Tống Phủ. Vương nhị phu nhân nghe xong thầm than, trượng phu rõ ràng quyết tâm không muốn hàn gắn với Tống Phủ, nàng do dự một chút, khẽ nói. Trọng Lang, thiếp thân hứa gả tộc muội của mình là Tống Ngọc Nhi cho Lục Thiên Phong làm thiếp thân rồi. Vương chủ bộ nghe xong trao mày vẻ không hài lòng, trầm mặc hơn 10 giây mới dịu đi, nói. Bỏ đi, ta biết nàng lo lắng điều gì, lần sau ta không muốn nghe đến chuyện này nữa. Nàng cũng không được tự tiện làm chủ chuyện gì cả. Sau này thiếp thân sẽ không làm thế nữa. Vương nhị phu nhân thở phào nhẹ nhõm, dịu dàng hứa. Được rồi, nàng đi gọi Trần Tương Nhi đi. Vương chủ bộ ôn tồn chỉ bảo. Vương nhị phu nhân lên tiếng đi ra, vương chủ bộ nhìn theo lưng nàng khẽ lắc lắc đầu, ý thích phụ nữ thanh xuân diễm lệ, nhưng lại càng cần hơn là hiền nội trợ trí tuệ. Vương nhị phu nhân đúng là hiền nội trợ, phụ nữ bên cạnh dung mạo kém có thể vứt bỏ. Nhưng vương nhị phu nhân thì y chắc chắn sẽ không chán ghét mà vứt bỏ đấy. Quyền 1 chương 62, diễn trò. Một lát sau thiếu nữ Trần Tương Nhi váy lụa vàng nhạt thanh lịch đi theo vương nhị phu nhân đi tới thư ký thiên đường. Trần Tương Nhi vừa thấy vương chủ bộ vội vàng cung kính quỳ xuống, nhu thuận nói bái kiến thúc phụ đại nhân. Vương chủ bộ ôn tồn mời nàng đứng dậy, sau đó nghiêm mặt nói. Tương Nhi, thúc phụ nói cho cháu một chuyện, nguyên nhân mỹ mạo và hiểu lễ của cháu, huyện thừa đại nhân đã nhìn chúng. Huyện thừa đại nhân muốn ta đưa cháu đến Triệu phủ làm thiếp thất, sáng mai do thím cháu đưa cháu đi Triệu phủ. Vương chủ bộ nói rất dịu dàng, nhưng vào thai Trần Tương Nhi như sấm sét bên tai, nàng kinh hãi ma lún đồng tiền xinh đẹp ảm đạm, sợ hãi không người xuống run giọng nói. Thúc phụ đại nhân, đừng mà. Vương chủ bộ nói. Tương Nhi, huyện thừa đại nhân là người lãnh đạo trực tiếp của thúc phụ cháu, vì an bình của Trần phủ, thúc phụ cũng không giúp được cháu. Tuy rằng huyện thừa đại nhân khá lớn tuổi, nhưng dù sao cũng là nhà quan. Cháu vào Triệu phủ sẽ có cuộc sống phú quý. Không, không, thúc phụ đại nhân, Tương Nhi không muốn đi Triệu phủ, xin thúc hay giúp đỡ Tương Nhi sẽ ghi nhớ đại ân của thúc phụ. Trần Tương Nhi sợ hãi cầu khẩn, nàng là nữ nhi của đại hộ nhân gia, từng nghe nói Triệu huyện thừa nổi tiếng là lao quỷ háo sắc, đi Triệu phủ chính là đi vào hố lửa. Vương chủ bộ cao mày, khẽ thở dài. Tương Nhi, huyện thừa đại nhân đã chỉ định cháu và Trần Tuyết Nhi. Tuyết Nhi đã hứa gả cho Tống phủ còn thoái thác được. Cháu thì không thể nào thoái thác, thúc phụ và Trần phụ không thể nào có lỗi với Triệu huyện thừa đấy. Trần Tương Nhi sợ hãi quỳ đi đến trước mặt vương chủ bộ, khóc lóc nức nở nói. Thúc phụ đại nhân, Tương Nhi biết thúc nhất định có biện pháp giúp Tương Nhi cầu xin thúc. Vương chủ bộ nghe xong nhíu mày không nói, vương nhị phu nhân đứng bên dịu dàng nói. Lao ra, ngài nghĩ biện pháp đi. Vương chủ bộ khẽ thở dài. Ta cũng không muốn gả Tương Nhi và Tuyết Nhi cho Triệu huyện thừa. Là Triệu huyện thừa chỉ tên, ta chỉ là chủ bộ. Triệu huyện thừa quan cao dễ sâu, nếu ta không theo ý ông ta, ngày sau tai vạ sẽ đến đấy. Vương nhị phu nhân nhìn Trần Tương Nhi sợ hãi hai mắt đấm lệ, vợ chồng nhiều năm nàng biết trượng phu đang diễn trò, thân là vai phụ sao có thể sụp đổ, nàng lại dịu dàng nói. Lao ra, không bằng gả cho Tương Nhi một nhà khá giả khác, như vậy chẳng phải có thể thoái thác với Triệu huyện thừa sao? Vương chủ bộ lắc đầu nói. Khó lắm, Triệu huyện thừa nói muốn người, nếu chúng ta lại gả Tương Nhi cho người khác, rõ ràng là đối đầu với Triệu huyện thừa, hiện tại bất kể là Tương Nhi hay Tuyết Nhi, chúng ta nhất định phải làm thế mới được. Trần Tương Nhi nghe xong vẻ mặt thê lương tuyệt vọng, châu lệ tuôn chảy không ngừng, nước mắt ròng ròng nhìn về phía Vương nhị phu nhân cầu giúp đỡ. Chợt nghe Vương chủ bộ khẽ thở dài. Biện pháp nàng nói cũng được, ta sẽ thoái thác là đã gả Tương Nhi cho nhà khác, sau đó bảo Tuyết Nhi đi Triệu phủ. Trần Tương Nhi sửng sốt, Vương nhị phu nhân vội la lên. Để Tuyết Nhi đi Triệu phủ cũng không tốt. Vương chủ bộ nghiêm mặt nói. Ta không phải là thật sự tặng Tuyết Nhi đi Triệu phủ, mà là trước tiên cứu Tương Nhi đã, sau đó mới cứu Tuyết Nhi. Hiện tại Tương Nhi không có lý do gì mà thoái thác, mà đưa Tuyết Nhi đến Tống phủ. Hiện tại Tống phủ và huyện lệnh đại nhân là quan hệ thông gia, đến lúc đó để Tống phủ ra mặt cầu huyện lệnh đại nhân. Nếu huyện lệnh đại nhân đã nói rút, Triệu huyện thừa không muốn cũng phải thả nó, mà ta là cấp dưới của Triệu huyện thừa, nếu bề ngoài tỏ vẻ cự tuyệt, tất sẽ đắc tội với quan trên đấy. Vương nhị phu nhân gật gật đầu, nội tâm hiểu được trượng phu đang mượn tin tức này bức bách gả Trần Tương Nhi, bởi vì dù Trần Tương Nhi đang ở Trần phủ có xuất thân không tốt, nhưng nữ nhân kiêu ngạo nhất là dung mạo xinh đẹp, nữ nhân xinh đẹp phần lớn cao ngạo, nếu dùng thủ đoạn bình thường nói vung vào, chưa chắc Trần Tương Nhi đã nguyện hứa thân cho Lục Thất, dùng cách đe dọa bức bách, dưới tình huống không còn lựa chọn nào khác nàng chỉ có thể thuận theo an bài, hơn nữa trong lòng còn cảm tạ. Vương chủ bộ. Tương Nhi, hiện tại thím đã tìm người cho cháu được không? Vương nhị phu nhân đi vào chủ đề. Trần Tương Nhi nước mắt tuôn rơi má lún đồng tiền đỏ ửng, vẻ mặt do dự quanh co một hồi. Đương nhiên nàng không muốn chung thân đại sự qua loa đại khái, nhưng lại càng sợ bị đưa đến Triệu phủ, bị lao sắc quỷ kia hành hạ. Nàng không nói lời nào, Vương nhị phu nhân quay đầu nghiêm nghị nói. Lao ra, hôm nay hộ tống thiếp thân chính là Lục huyện úy từng là đại ân nhân cứu Trần phủ, người tuổi trẻ, hiện tại đang ở quý phủ làm khách, ngài thấy Lục huyện úy có hợp với Tương Nhi không? Vương chủ bộ cố ý trầm ngâm một chút, rồi nói. Lục huyện úy là trí quả giáo úy thất phẩm, xuất thân quan lại, gia cảnh hiện tại giàu có. Dung mạo Tương Nhi xinh đẹp, chỉ có điều xuất thân lại khác biệt với Lục huyện úy. Vương nhị phu nhân dịu dàng nói. Chúng ta không cầu làm thế thất, lao ra cũng không cần phải đề nghị thất gì đó đúng không? Vương chủ bộ gật gật đầu, nhìn Trần Tương Nhi, nói. Tương Nhi, trước tiên thúc phụ để cháu gặp Lục huyện úy, cháu vừa ý thì thúc phụ cầu hôn cho cháu, cháu không vừa ý thúc phụ cũng không ép cháu, sẽ tìm cho cháu một nhà giàu có khác trong thành. Tuy nhiên thúc phụ nhắc nhở cháu một câu, xuất thân của cháu không tốt, đừng quá bắt bẻ. Cháu với thím cháu ra ngoài trước, đợi Lục huyện úy đến thì vào dâng trà, không nhìn chúng thì ra hiệu cho thúc, nếu cháu vừa ý, thúc phụ sẽ hết sức dành địa vị chính thiếp cho cháu. Vẻ mặt Trần Tương Nhi bất an, hiện tại nàng vô cùng hoang mang lo sợ, Vương nhị phu nhân kéo nàng ra ngoài, một lát sau Lục Thất được một tỷ nữ dẫn vào thư ký thiên đường. Lục Thất hộ tống Vương nhị phu nhân trở lại huyện nha lập tức được mời đến Vương phủ nghỉ ngơi, phủ trạch của Vương chủ bộ gần huyện nha, trong phủ trạch lại có một cánh cửa thông thẳng đến thư ký đường của huyện nha. Dựa theo quan quy chỉ có huyện lệnh mới có thể ở lại trong huyện nha, nhưng hậu trạch huyện nha vẫn được Triệu huyện thừa dùng để ở. Huyện lệnh Tôn đại nhân thiệt thòi ở trong một tòa ngoại phủ trăm mét, đến nay cũng chưa từng làm án trên công đường huyện nha, hoàn toàn là tu hú. San tổ. Tôn huyện lệnh cũng từng kiện lên cấp trên một lần, kết quả bên trong châu nha không ai để ý tới, muốn lên kinh cáo trạng cũng không dám, gây chuyện không tốt sẽ tự hại đến bản thân. Sau khi kiến lễ Lục Thất ngồi xuống vị trí khách bên trái, Vương chủ bộ mỉm cười nói: "Thiên Phong, vật phẩm ngươi trình lên không có tác dụng với ta, ta đã phái người đưa tới lễ bộ thượng thư phủ tại kinh thành rồi, hy vọng ngày sau có thể có chút ưu đãi." Lục Thất nói. Thiên Phong giữ vật làm của riêng, đa tạ trọng thúc khoan dung. Vương chủ bộ mỉm cười nói. Ta và ngươi đã là thân nhân, loại chuyện nhỏ nhặt này đừng để tâm, trọng thúc cũng biết tiêu diệt phỉ vô cùng hung hiểm, ta đã nói ngươi lấy được một chút cũng là nên có. Đa tạ trọng thúc đã hiểu. Lục Thất ôn tồn nói. Vương chủ bộ nói. Thiên Phong. Nghe thím ngươi nói, ngươi đã nhìn chúng hai vị tiểu thư Trần Phủ Trần Tương Nhi và Trần Tuyết Nhi, cũng lựa chọn kết thân với Trần Tương Nhi rồi. Lục Thất hơi ngẩn ra, lúng túng nói. Đúng vậy. Vương chủ bộ nói. Thiên Phong, trọng thúc hỏi ngươi một câu, ngươi sợ đắc tội với Triệu huyện thừa không? Lục Thất sửng sốt, cảm thấy câu hỏi của Vương chủ bộ như có ý tứ, hắn dừng một chút rồi bình thản nói. Không sợ. Vương chủ bộ nói. Tất nhiên ngươi không sợ, vậy trọng thúc nói cho ngươi biết một việc. Triệu huyện thừa nghe nói mỹ mạo của Trần Tuyết Nhi, từng chỉ tên muốn Trần Phủ đưa Trần Tuyết Nhi nhập Triệu Phủ làm thiếp. Trong lòng Lục Thất chấn động, lông mày nhướng lên ánh mắt hiện lên tia sát khí sắc bén, trong đầu lập tức hiện lên khuôn mặt dịu dàng của Bạch Linh Nhi, chính là Triệu huyện thừa khi hắn không có mặt đã cướp đi Bạch Linh Nhi, đó là mối tình đầu mà hắn từng bị tổn thương. Lục Thất có phản ứng sát lạnh khác thường, khiến Vương chủ bộ sửng sốt, rất nhanh lại nghe Lục Thất lạnh nhạt nói. Triệu Huyện Thừa bản thân là lão hủ không chịu nổi, thật không ngờ không biết thấy hổ thẹn. Vương chủ bộ nghe vậy nghĩ Lục Thất là người tuổi trẻ nổi lên lòng căm phẫn, thở dài tán thành. Đúng thế, Triệu Huyện Thừa có mấy chục thị thiếp mỹ mạo đẹp đẽ, nhưng không ngờ không biết rừng vẫn còn ham muốn tiểu thư Trần phủ, tuy rằng ta sợ có lỗi với Triệu Huyện Thừa, nhưng thật sự không muốn làm ra những việc khiến Trần phủ sinh hận, bởi vậy ta mới nghĩ để ngươi nạp Trần Tuyết Nhi làm thiếp thất. Lục Thất sửng sốt, chần chờ một chút nói. Trọng thúc có ý để Thiên Phong cưới Trần Tuyết Nhi tiểu thư. Vương chủ bộ trầm mặc 10 giây mới khẽ thở dài. Không phải, trọng thúc muốn gả cả hai cho ngươi. Lục Thất nghe vậy tim nhảy dựng lên, lúng túng nói. Trọng thúc, vậy thì không hay lắm. Vương chủ bộ nghiêm mặt nói. Thiên Phong, Tuyết Nhi và Tương Nhi đều có mỹ mạo tương đương, sở dĩ Triệu Huyện Thừa chỉ định muốn Trần Tuyết Nhi, là vì Trần Tuyết Nhi đã hứa gả cho công tử Tống Phủ làm thiếp thất, bởi vậy lệ danh lan truyền rộng rãi, mà Tương Nhi xuất thân không tốt. Nhà giàu đồng ý đến phủ cầu hôn không nhiều, cộng thêm lại ít ra ngoài, cho nên không biết mỹ mạo của Tương Nhi nhiều lắm. Lục Thất ồ lên, Vương chủ bộ nói tiếp. Hiện tại sắc tâm của Triệu Huyện Thừa chỉ hướng Trần Phủ, nếu không chiếm được Trần Tuyết Nhi thì sẽ không cam lòng, tiếp theo sẽ thương nhớ Trần Tương Nhi, bởi vậy để tránh lo lắng về sau, ta dự tính sẽ gả cho ngươi, đoạn tuyệt tính tham lam của Triệu Huyện Thừa, tuy nhiên lúc đó Triệu Huyện Thừa sẽ bất mãn với ngươi, còn có Tống Phủ cũng sẽ kết thù oán với ngươi đấy. Lục Thất mở ra, hỏi. Trọng thúc, Trần Tuyết Nhi đã hứa gả cho Tống Phủ, Triệu Huyện Thừa kia có hành vi đoạt thân, Tống Phủ kia sao có thể đáp ứng? Vương chủ bộ lạnh nhạt nói. Trần Tuyết Nhi hứa gả cho Tống Phủ, nhưng Triệu Huyện Thừa muốn người, Tống Phủ ngay cả dám cũng không dám thả. Tuy nhiên nếu Trần Tuyết Nhi gả cho ngươi rồi, Tống Phủ có lẽ sẽ không để yên, cho nên ngươi phải hiểu rõ, nạp Trần Tuyết Nhi làm thiếp phòng hậu quả. Lục Thất sửng sốt, lông mày nhướng lên lạnh nhạt nói. Trọng thúc, Thiên Phong không sợ, Trần Tuyết Nhi tiểu thư. Thiên Phong bằng lòng cưới nhập Lục gia. Quyền 1 chương 63, tuyệt hảo. Vương chủ bộ gật gật đầu, nói. Tốt, hiền chất là một nam nhi tâm huyết, sau này trọng thúc có thể yên tâm hợp tác với ngươi rồi. Dừng một chút Vương chủ bộ lại nói. Thiên Phong, lát nữa thím ngươi sẽ dẫn Trần Tương Nhi đến để nhìn ngươi, ngươi không để tâm chứ. Lục Thất ngẩn ra, mối kết thân này đã đặt xong, còn nhìn cái gì? Lại thấy Vương chủ bộ mỉm cười nói. Thiên Phong. Thiếu nữ xinh đẹp trong lòng vô cùng thuần khiết tự tôn, không phải ngươi coi trọng tình duyên, không thích cầu hợp sao? Vậy ngươi hẳn đưa ra thành ý, dùng tấm lòng chân thật cưới mỹ nhân về. Lục Thất ngẩn ra, không thể tưởng tượng được Vương chủ bộ năm nay trên 40 tuổi lại nói được những lời tình cảm văn nhã như thế, trong lòng hắn thoải mái, gật đầu nói. Thiên Phong đã hiểu, sẽ tôn trọng Trần Tương Nhi tiểu thư. Vương chủ bộ mỉm cười nói. Nhớ kỹ, ngươi đã là người thân thiết của ta. Sau này đừng bao giờ nói đến việc ngươi rút tuyển xã lộ ở đây, sẽ có người khinh ngươi tự đại lỗ mãng, cũng sẽ khiến các thê thiếp của ngươi sinh lòng ghen tuông không hài lòng đấy. Mặt Lục Thất nóng lên, hành vi lựa chọn trên xã lộ thật sự là hoang đường lỗ mãng, hán bội nói. Thiên Phong ghi nhớ. Vương chủ bộ cười nói. Lát nữa Tương Nhi tiến vào dâng trà, tốt nhất ngươi chủ động đứng dậy nhận trà, một là tỏ vẻ tôn trọng nó, hai là các ngươi có thể gặp mặt nhìn nhau. Lục Thất gật đầu nói. Thiên Phong nhớ kỹ. Vương chủ bộ cười, đột nhiên ho mạnh một tiếng, tiếng ho làm Lục Thất giật mình, lập tức lại hiểu vì sao ông ta lại ho, quả nhiên 3-4 giây sau, từ cửa đi vào là Trần Tương Nhi mặc váy lụa vàng nhạt, tay nàng bưng một khay trà, bên trong khay trà có hai bát trà bằng sứ trắng tinh xảo, đầu túi xuống đi tới trước khách. Lục Thất khá hồi hộp nhìn Trần Tương Nhi, thấy tay ngọc của nàng khẽ run, gương mặt kiểu diễm trắng như tuyết khẽ ửng đỏ. Trần Tương Nhi đứng trước bàn khách, đặt khay trà lên, Lục Thất vội đứng lên. Lục đại nhân. Đây là cháu họ ta Trần Tương Nhi. Tương Nhi, vị này là Lục đại nhân, cháu kiến lễ đi. Vương chủ bộ ôn tồn giới thiệu hai người với nhau. Trần Tương Nhi khẽ vâng, hành lễ nói. Tiểu nữ bái kiến Lục đại nhân. Lục Thất bối rối đáp lễ, nói. Trần tiểu thư khách khí. Trần Tương Nhi ngượng ngùng chần chờ một chút, rốt cục ngẩng đầu nhìn về phía Lục Thất, nàng thấy rõ nam nhân ở trước mắt mày rậm mắt to, ước chừng 23-24 tuổi, sinh tướng đôn hậu, dung mạo bình thường. Nhưng hai mắt sáng ngời hữu thần, mơ hồ có anh khí biểu lộ, thân hình cũng cao hơn nàng một đầu, đứng ở trước mặt vô cùng vững vàng trầm ổn. Trần Tương Nhi liếc nhìn rồi cúi đầu. Vương chủ bộ mỉm cười nói. Lục đại nhân, thấy cháu họ của ta thế nào? Ánh mắt của Lục Thất dịu dàng nhìn Trần Tương Nhi, nói. Trần tiểu thư thanh lịch như tiên, đoan trang thiên thành. Thân hình của Trần Tương Nhi hơi chấn động, do dự một chút, tay ngọc đưa ra bưng bát trà sứ trắng lên, Lục Thất vội đưa tay nhận lấy, nói. Đa tạ Trần tiểu thư. Trần Tương Nhi sửng sốt, lập tức vẻ xấu hổ choáng đầy má lún đồng tiền, lưỡng lự giây lát, bưng bát trà sứ trắng lên đặt bên vương chủ bộ. Sau đó đi đến bên cạnh cách vương chủ bộ ba thước, túi đầu đứng hầu.
Hà hà, Thiên Phong ngồi đi.
Vương chủ bộ mỉm cười nói, trong ánh mắt hiện lên một tia hài lòng. Vương chủ bộ là người từng trải, hơn nữa y từng hầu hạ công tử quan cao, nên vô cùng hiểu được ma lực chữa tình. Y an bài như này chính là vì muốn Lục Thất động tình, nếu đơn giản chỉ gả Trần Tương Nhi cho Lục Thất, vậy thì giống như là tặng một bộ y phục, nếu Tương Nhi ở trong lòng Lục Thất chỉ như bộ y phục, vậy thì sẽ không chiếm được trái tim của Lục Thất. Đương nhiên chẳng những vương chủ bộ dùng mỹ nhân kế lung lạc Lục Thất, đồng thời còn gây cho Lục Thất căm ghét Triệu Huyền Thừa, còn tạo nên oán hận đối lập giữa Tống Phủ và Lục Thất, gián tiếp cũng đối đầu với Tôn Huyện Lệnh, y không thể nâng đỡ Lục Thất, nhưng mua chuộc Lục Thất nhằm tạo nên tai họa ngầm cho Triệu Huyện Lệnh và Tôn Huyện Lệnh. Sau khi Lục Thất ngồi xuống, vương chủ bộ nói, Thiên Phong, Tương Nhi tuy là tiểu thư con vợ kế của Trần Phủ, nhưng Trần Phủ là quan lại, cháu nên trân trọng Tương Nhi, trọng thúc hy vọng cháu có thể mời mối đi đến Trần Phủ cầu thân, sau đó dùng tiệu hoa đón vào cửa bái đường thành thân, cấp cho Tương Nhi địa vị chính thiếp. Lục Thất nói, Thiên Phong sẽ tôn trọng Trần Phủ, bằng lòng minh mối cưới vợ, sau khi cưới về sẽ cấp địa vị chính thiếp cho Tương Nhi tiểu thư.
Tốt, tốt.
Vương chủ bộ vui mừng nói, Tương Nhi, cháu quay về đi, thúc phục muốn bàn công sự với Thiên Phong. Vương chủ bộ ôn tồn chỉ bảo, Trần Tương Nhi ngượng ngùng hành lễ với vương chủ bộ, lại hành lễ với Lục Thất rồi mới rời đi. Trần Tương Nhi vừa đi, vương chủ bộ nghiêm trang nói. Thiên Phong, sau khi ngươi đi, ta đã đi tìm Lôi huyện úy thỏa thuận thành công, sáng ngày mai ta sẽ công bố khu vực trực thuộc, ngươi có vài phần nắm chắc, có thể thuận lợi tiếp nhận phòng ngự cửa thành phía Tây.
Lục Thất sửng sốt, vương chủ bộ lại nói.
Thiên Phong, ý của ta là thu ngoài quan binh thành môn khá phong phú, phần lớn quan binh đều là bạn bè của Ngưu huyện úy, tuy rằng ta có thể hạ mệnh lệnh đem cửa thành Tây quy về quản lý của ngươi, nhưng không thể đổi quan binh thành môn, ta sợ khi ngươi tiếp nhận, những quan binh này sẽ có mâu thuẫn với ngươi.
Lục Thất suy nghĩ một chút, mới nói.
Quân coi giữ thành môn là 52 người, một tào đội trưởng, một tào đội phó, năm hỏa trưởng và 45 quan binh, ý của trọng thúc là muốn đổi một nhóm người đi thủ thành môn sao?
Vương chủ bộ nói.
Nha binh có một nửa là người của ta, nếu như có thể đổi một bộ phận quan binh đi cửa thành Tây, đương nhiên là tốt nhất.
Lục Thất gật đầu, suy nghĩ một chút lại nói.
Trọng thúc, tiếp nhận cửa thành Tây, ta cũng cần 3 ngày mới có thể thành công.
Vương chủ bộ ngẩn ra, cau mày nói.
Muốn dùng 3 ngày.
Lục Thất gật đầu nói.
Đúng, 3 ngày.
Được, 3 ngày, hy vọng ngươi trong 3 ngày có thể tiếp nhận thành công.
Vương chủ bộ ôn tồn nói, trong lời nói tràn đầy chờ mong đối với năng lực của Lục Thất.
Trọng thúc, Lôi huyện úy có lai lịch gì, y có thành ý hợp tác với ngài sao?
Lục Thất chuyển đề tài.
Vương chủ bộ nói.
Xuất thân của Lôi huyện úy không khác gì ngươi, là trấn uy phó úy trong quân Phụng Hóa Tiết Độ, cấp bậc cao hơn ngươi một phẩm, nghe nói Lôi huyện úy là được Phụng Hóa Tiết Độ sứ đại nhân đề cử với thứ sử Mã đại nhân.
Mã đại nhân liền an bài đến huyện Thạch Đại đảm nhiệm hộ quân huyện úy.
Lục Thất ồ một tiếng, nói.
Hóa ra là thứ sử đại nhân an bài, khó trách ngạo khí như vậy.
Vương chủ bộ lắc đầu, cười nhạt nói.
Ngươi đã hiểu lầm rồi, Lôi huyện úy nhìn uy vũ, nhưng thật ra là người rất khiêm nhường cẩn trọng, ngày ấy các ngươi gặp nhau, y mới đến không dám loạn dựa vào quan hệ, là cố ý bày vẻ khinh thị để tránh người khác trêu chọc vào mình, sau này ngươi sẽ biết cách làm người của y.
Lục Thất ồ lên gật gật đầu, hiểu trong quân đề cử võ tán quan nhậm chức ở địa phương rất phổ biến, Lôi huyện úy chỉ là hổ giấy có chỗ dựa vững chắc, tuy nhiên giá trị con người so với hắn thì mạnh hơn nhiều, dù sao cũng là cấp trên an bài.
Thiên Phong, cấp võ tán quan của ngươi cũng không thấp, mới đủ tiếp xúc quan lớn thực quyền trong quân, lúc trở về vì sao không cầu một phong thư để cử chứ?
Vương chủ bộ chợt hỏi.
Lục Thất ngẩn ra, nói.
Ở trong quân ta thuộc dưới trướng của đại đoàn quân Hồ Tướng Quân, không được tiếp xúc tiết độ sứ đại nhân, hơn nữa lần này về quê nhà, ta không muốn thượng vị tại địa phương đấy.
Vương chủ bộ mỉm cười.
Ngươi đó, vẫn là tuổi quá trẻ, là quan tướng trực thuộc tướng quân đại nhân. Dĩ nhiên cũng có thể gián tiếp được nhận công văn đề cử của tiết độ sứ đại nhân.
Lục Thất giật mình, gật đầu.
Vương chủ bộ cười nói.
Thiên Phong, ở trong quân quan hệ giữa ngươi và tướng quân đại nhân rất tốt đúng không?
Đầu óc Lục Thất chuyển nhanh, nói.
Không thể nói rõ là tốt, ở trong quân ta từng làm thám mã, thường xuyên bẩm báo quân tình với binh mã sứ đại nhân.
Binh mã sứ đại nhân chính là tướng quân đại nhân hiện giờ, tướng quân đại nhân rất ít tươi cười với ta, nhưng lần này trở về tướng quân đại nhân lại mỉm cười. Còn vô vai ta nói một câu.
Vương chủ bộ ồ một tiếng, cảm thấy hứng thú, hỏi.
Tướng quân đại nhân nói gì với ngươi hả?
Lục Thất nói.
Chỉ là một câu nói bình thường, nói là ta tuổi trẻ tài cao, sau khi về quê nhà không nên gấp gáp cưới thê thất.
Vương chủ bộ ồ lên, thoáng chút suy nghĩ.
Lục Thất nói xong mặt nóng lên, ở trong quân địa vị của hắn rất thấp, chưa bao giờ nói chuyện với binh mã sứ, thăm dò được quân tình đều trục cấp thượng báo, nào có đến lượt hắn đi bẩm báo, chỉ có điều hắn đã nhận biết được quy tắc quan trường, đôi khi nói chuyện phải đề cao lên. Vương chủ bộ như suy nghĩ một chút, lại mỉm cười nói. Nghe thím ngươi nói muốn vun vào tộc muội cho ngươi, vậy là hôm nay ngươi được ôm ba mỹ nữ về rồi đấy. Lục Thất đỏ bừng mặt, chân thành nói. Vâng, là trọng thúc và thím nâng đỡ. Vương chủ bộ mỉm cười nói. Được rồi, trọng thúc còn có chút việc ngày mai phải làm, hiền chất trở về phụ trạch của ta nghỉ ngơi đi, chờ thím ngươi an bài, nhớ kỹ sáng ngày mai đến huyện nha chính thức thụ mệnh. Vâng, Thiên Phong ghi nhớ, Thiên Phong cáo tử. Lục Thất đứng lên nói, Vương chủ bộ đứng dậy tiễn hắn ra khỏi thư ký đường. Quyền 1 chương 64, trái tim quan tiêu. Lục Thất rời khỏi không lâu, Vương nhị phu nhân tới thư ký thiên đường. Vương chủ bộ ngồi uống một ngụm trà, mỉm cười hỏi. Có phải Tương Nhi rất hài lòng hay không? Vương nhị phu nhân cười nói. Nha đầu Tương Nhi đúng là rất vừa ý đối với Lục huyện úy kia. Vương chủ bộ đặt bát trà xuống, lạnh nhạt nói. Có vui, thì phải có không vui, lát nữa nàng đi gọi Trần Tuyết Nhi lại đây. Sau khi ta dọa nó, nàng đưa nó đi nhốt vào trong khách phòng tại phủ trạch, chờ sau khi chuyện của Tống Ngọc Nhi xong xuôi rồi thì lại đi khách phòng gặp Tuyết Nhi, nói cho Tuyết Nhi nếu không muốn bị gả cho Triệu Huyền Thừa, chỉ có thể tự nhận từng bị phỉ nhân làm đục, nếu nó đồng ý, sẽ cho nó theo Tương Nhi gả cho Lục Thiên Phong làm thị thiếp. Vương nhị phu nhân giật mình nói. Trọng lang, làm như vậy có vẻ không hay cho lắm. Vương chủ độ ngay cả mí mắt cũng không nâng lên, lạnh nhạt nói. Nàng cho rằng không nên làm thế. Trực tiếp để Trần Tuyết Nhi và Trần Tương Nhi bình đẳng cùng gả, nhưng sau này ta và Tống Phủ thật sự trở mặt rồi, hai loại kết quả này cho nàng tự quyết định. Vẻ mặt Vương nhị phu nhân biến đổi, giờ nàng mới hiểu được để Trần Tuyết Nhi tự nhận đã từng bị phỉ làm đục, là phương thức biến báo mà trượng phu không muốn trở mặt hoàn toàn với Tống Phủ. Trần Tuyết Nhi từng bị phỉ nhân làm đục, vậy Trần Phủ hủy hôn ngược lại có vẻ là vì tôn trọng Tống Phủ, đó là phương pháp tốt duy trì bộ mặt giữa Tống Phủ và Vương Phủ, nhưng đối với Trần Tuyết Nhi thì không hề công bằng. Quá tàn nhẫn. Trọng lang, có Tương Nhi và tộc muội của thiếp thân gả cho Lục huyện úy là đủ rồi, cần gì phải thêm Tuyết Nhi nữa. Vương nhị phu nhân không đành lòng khuyên can. Vương chủ bộ lạnh lùng nói. Lời ta nói nàng không ghi nhớ sao. Trần Tuyết Nhi đã không gả cho Lục Thiên Phong, thì cũng không gả cho Tống Phủ. Vương nhị phu nhân sợ hãi mặt biến đổi, rất lâu mới u ám thở dài. Chẳng qua thiếp thân cảm thấy chúng ta không nên làm quá mức. Vương chủ bộ lạnh nhạt nói. Nàng không cần phải thương hại. Tuyết Nhi gả cho ai cũng đều làm thiếp, Lục Thiên Phong tuổi trẻ tài cao, rất có năng lực làm việc lớn, hiện tại bản thân là quan thân thất phẩm, so với tên mọt sách quan thân cửu phẩm Tống Phủ kia mạnh hơn trăm lần, đối với nó là phúc chứ không phải là họa. Vương nhị phu nhân cười khổ nói. Trọng lang, thiếp thân không có gì để nói. Vương chủ bộ cút mắt trầm mặc, lát sau mới ôn hòa nói. Mân Nhi, hôm nay ta chỉ có ý hứa gả cho Lục Thiên Phong chứ không phải là đã định hôn thú. Nếu trong vòng 3 ngày Lục Thiên Phong có năng lực tiếp nhận quản lý thành Tây, cũng là lúc thật sự trở thành phụ tá của ta, ta mới thật sự gả Tương Nhi và Tuyết Nhi cho hắn, nếu hắn thành sự không đủ bại sự có thừa, dù là Tương Nhi ta cũng sẽ không gả cho hắn. Vương nhị phu nhân gật đầu nói. Trọng lang, hóa ra là chàng nghĩ như vậy. Đôi mắt tam giác của Nhướng Lên hiện ra tia sắc khí, lạnh lùng nói. Quan binh cửa thành Tây và thành Nam đều là bệ đảng của Ngưu huyện úy, dù là ta cũng không thể đổi bất kỳ người nào. Ở huyện Thạch Đại, ta có thể làm chủ cũng chỉ điều được mấy chục nha binh và hơn 10 ngục vệ, nếu Lục Thiên Phong cướp được binh quyền ở cửa thành Tây, vậy thì ta có thể tự tin điều đi một bộ phận nha binh đi cửa thành Tây, sau đó lại tuyển chọn quan binh hạ tầng trở thành nha binh, uy về quản lý của Lôi huyện úy, như vậy mệnh lệnh của ta mới có thể trong ngoài hiểu rõ. Vương nhị phu nhân ồ một tiếng, gật gật đầu, Vương chủ bộ nói tiếp. Mân Nhi, một cây làm chẳng nên non, ba cây trụm lại nên hòn núi cao. Nếu Lục Thiên Phong là trợ thủ trong tay ta, ta sợ nhất chính là hắn sẽ bị người khác mua chuộc mà phản lại ta, cho nên ta chỉ có thể chịu lỗ nặng, trả giá bằng hai tiểu thư Trần Phủ xinh đẹp nhất, mục đích là tăng cường sự khống chế đối với Lục Thiên Phong. Một tiểu thư Trần Phủ ở Lục Gia đơn lẻ không làm được gì, hai tiểu thư Trần Phủ là có thể nắm giữ một ghế quan trọng ở Lục Gia, Lục Thiên Phong hắn đối mặt với hai nữ. Nhân mà mình lựa chọn, sẽ không dễ dàng thay đổi lập trường đấy. Vương nhị phu nhân dịu dàng nói. Cộng thêm tộc muội Tống Ngọc Nhi của thiếp, tam nữ ở Lục gia có thể gánh nửa bầu trời rồi. Vương chủ độ nghe vậy mỉm cười, lại khẽ thở dài. Thật sự là hời cho tên tiểu tử này rồi. Vương nhị phu nhân ngẩn ra, không vui nói. Trọng lang, chớ không phải chàng từng có ý niệm nạp Tương Nhi và Tuyết Nhi trong đầu đấy chứ. Vương chủ độ nghe xong cười khổ lắc đầu, nói. Nàng nghĩ đi đâu vậy, ta với Trần Phủ là thân cận, nếu nạp cháu họ làm thiếp vậy thì còn kết giao thế nào? Lúc trước những lời ta nói với Tương Nhi đều là thật, Triệu huyện thừa thật sự đã đề cập với ta, muốn cưới nạp Tuyết Nhi làm thiếp. Vương nhị phu nhân cả kinh, nói. Hóa ra lời đe dọa Tương Nhi không phải do chàng bịa đặt. Vương chủ bộ cười lạnh nói. Nếu không phải là Triệu huyện thừa để ý tới Tuyết Nhi, vào năm ngoái sao ta lại chủ động hứa gả Tuyết Nhi cho tên mọt sách vô dụng ở Tống Phủ làm thiếp chứ? Ta làm vậy là vì muốn chặt đứt yêu cầu của Triệu huyện thừa, Tuyết Nhi gả cho Triệu huyện thừa tương đương ta đánh mất báu vật, lao già khốn kiếp kia cho lão bao nhiêu mỹ nữ cũng không thấy đủ đấy. Vương nhị phu nhân cau mày nói. Thiếp thân còn tưởng rằng là vì gia tăng quan hệ với Tống Phủ chứ? Vương chủ bộ nói. Được rồi, nàng nhanh đi gọi Tuyết Nhi lại đây. Vương nhị phu nhân vừa đi, Vương chủ bộ lắc đầu, híp mắt tam giác như thoáng chút suy nghĩ. Mà Vương nhị phu nhân vừa đi ra ngoài khỏe miệng hiện lên tia cười lạnh. Vương chủ bộ giỏi về tâm kế quyền mưu, nàng cũng là nữ nhân tâm trí thâm trầm, tâm tư của trượng phu sao nàng không biết chứ, chẳng qua nàng có địa vị bình thê trong nhà họ Vương, chính thê của Vương gia lại là một người yếu đuối không lý trí, mọi việc hậu trạch Vương gia cơ bản đều do Vương nhị phu nhân quản lý, cho nên Vương nhị phu nhân không cần phải tạo thế hai cây thành rừng. Nàng chắc sẽ không giúp trượng phụ nạp tộc muội Tống Ngọc Nhi vào Vương gia làm thiếp đấy. Trong thư phòng tại phủ trạch của Vương gia, sau khi dùng xong cơm chiều, Lục Thất Nhàn hạ đợi Vương nhị phu nhân an bài việc hôn sự. Hôm nay là ngày con đường làm quan của hắn rộng mở, quyền lực và mỹ nữ song song cùng tới, nghĩ đến bộ tộc Lục thị có hy vọng chấn hưng, tâm trạng của hắn vô cùng thoải mái. Vinh quang lớn nhất của Nam Nhi đơn giản chỉ ở lập nghiệp của đế vương tướng tướng là quyền khuynh thiên hạ, hắn là con cháu của quan lại xuống dốc, muốn lập nghiệp, đương nhiên chính là làm cho gia tộc Lục thị thịnh vượng phú quý. Hắn chậm rãi đi đến trước thư chủ ở góc bắc, nhìn thấy mà vô cùng kinh ngạc, tàng thư của Vương chủ bộ khá phong phú, hơn nữa tất cả đều là thư bằng tre trúc buộc chỉ giấy, tại thời Đường Nghiệp tạo giấy vẫn chưa phát triển, giấy chất lượng tốt để ghi chép giá cực kỳ đắt, trên thị trường chủ yếu lưu hành đầy giấy. Lục Thất tùy tay rút một quyển lật xem, không ngờ lại là sách sử của thời Chiến Quốc, hắn lại liên tục rút ra ba quyển, thấy đều là sách sử, hắn không khỏi cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Loại văn nhân như Vương chủ bộ sao lại cất chứa nhiều sách sử cổ như vậy? Văn nhân đương thời lưu hành chính là thi từ ca phú kim phấn văn. Hắn chọn một cuốn thi từ, một cuốn tạp văn, mang vào phòng khách của thư phòng ngồi ghế đọc. Lúc này sắc trời đã muộn, hai cốc nến treo trong thư phòng chiếu ra ánh sáng dịu nhẹ, Lục Thất một mình dưới ánh đèn say sưa đọc sách sử. Trong một sảnh khác của phủ trạch Vương gia, Vương nhị phu nhân đang ngồi trò chuyện với tộc muội Tống Ngọc Nhi. Tống Ngọc Nhi xuân xanh mới 22 tuổi, là một mỹ nhân rất có khí chất. Mặt trái xoan, đôi mi thanh tú tựa trăng khuyết, đôi mắt đẹp dịu dàng như nước, tuy nhiên lúc này mặc trang phục màu tối, nét mặt buồn bã. Mân tỷ phái người gọi Ngọc Nhi đến là có chuyện gì vậy? Tống Ngọc Nhi ngồi xuống hỏi. Vương nhị phu nhân dịu dàng nói. Tỷ gọi muội tới đương nhiên là có chuyện rồi, chính là muốn tìm một đường ra cho muội. Má lún đồng tiền đẹp của Tống Ngọc Nhi biến đổi, lông mi cong khẽ trao lại, nói. Mân tỷ, tiên phu vừa mới tạ thế chưa lâu. Trước thi cốt chưa nguội lạnh của người muội không muốn nghĩ việc khác, cảm ơn mân tỷ, Ngọc Nhi xin phép trở về. Nói xong đứng lên. Muội ngồi xuống. Vương nhị phu nhân trầm mặt xuống. Nét mặt của Tống Ngọc Nhi khẽ biến đổi, do dự một chút lại ngồi xuống, nhận ra nàng có chút e ngại vị tộc tỷ này. Ta biết giờ không phải là lúc nói với muội chuyện này, nhưng ta là tỷ tỷ của muội, hôn sự bất hạnh của muội là ta vun vào, ta không thể nghĩ thay cho muội được sao? Vương nhị phu nhân lạnh lùng nói. Tống Ngọc Nhi rũ mắt xuống không nói gì. Vương nhị phu nhân ôn hòa nói. Ngọc muội, tỷ hỏi muội một câu, muội nghĩ mình không có con có thể ở lại Trần gia thủ tiết cả đời sao? Tống Ngọc Nhi vẫn cụp mắt im lặng, Vương nhị phu nhân dịu dàng nói. Ngọc muội, muội đừng tưởng rằng hiện tại tìm đường ra là tội thất đức, muội chỉ là bình thê Trần gia, hai vị thê thất khác của Trần gia đều đã có con, sự hiện hữu của muội là cái đinh trong mắt Trần gia rồi, chỉ ước muội từ bỏ quyền lợi ra ở riêng mà cả giá. Chẳng lẽ muội muốn chia một phần gia sản sống cô đơn tuổi già cả đời sao? Tống Ngọc Nhi rơi nước mắt, khẽ nói. Tỷ, Ngọc Nhi hiểu tâm tư của người Trần gia, nhưng vong phu chưa qua trăm ngày, không nên rời khỏi Trần gia ạ. Vương nhị phu nhân ôn hòa nói. Tỷ không bảo muội rời khỏi Trần gia ngay lập tức, mà là trước tiên tìm cho muội đường ra, muội phải tỏ cho người Trần gia biết muội không có ý định tranh giành của cải, như vậy người Trần gia mới yên tâm không đối địch với muội, cũng sẽ cho phép muội mang đi đồ dùng và nô tỳ của mình. Đương nhiên tin tức này là do tỷ tỷ ra mặt tiết lộ cho hai thê thất Trần gia kia, cũng đã ra mặt thảo luận điều kiện tốt cho muội khi rời khỏi Trần gia. Quyền 1 chương 65, Minh và Ám. Tống Ngọc Nhi trầm mặc một lát, khẽ nói. Đa tạ tỷ tỷ yêu thương Ngọc Nhi, việc tìm đường ra, Ngọc Nhi muốn sau trăm ngày mới về Tống Phủ để bàn tiếp. Vương nhị phu nhân khẽ thở dài. Ngọc muội, muội đừng ngốc nữa, nếu chờ sau khi muội trở lại Tống phủ rồi mới bàn tiếp, vậy thì vận mệnh không phải do muội làm chủ nữa rồi. Tống phủ chỉ coi muội là món hàng còn có chút giá trị, sẽ tùy tiện chọn một giá tốt để bán muội đi, khi đó 80% muội sẽ trở thành tiểu thiếp của một lao già nào đó. Tống Ngọc Nhi nghe xong thân hình run rẩy, đầu cúi gằm xuống. Vương Nhị Phu nhân hiểu nàng ta đang sợ hãi, lại tiếp tục ôn hòa nói: "Ngọc muội, giờ muội ở Trần gia, chuyện của Trần gia tỷ tỷ có thể làm chủ, tỷ tỷ muốn tìm đường ra trước cho muội, đợi sau trăm ngày, muội ra khỏi Trần gia lập tức đến chỗ tỷ tỷ, sau đó tỷ tỷ đưa muội lên Kiệu Hoa gả ra ngoài, muội đừng bao giờ về Tống phủ trước, trở về Tống phủ, tỷ tỷ không có năng lực giúp muội nữa rồi." Tống Ngọc Nhi không nói gì, Vương Nhị Phu nhân hiểu được nàng ngầm đồng ý rồi, dịu dàng nói: "Ngọc muội, tỷ phu của muội vừa đề bạt một vị hộ quân huyện úy, là một người xuất thân quan lại xuống dốc, tên là Lục Thiên Phong, năm nay mới 23-24 tuổi, tính cách hiền hòa khiêm tốn, gia đạo cũng khá giàu có, hôm nay tỷ tỷ cảm thấy hẳn là để muội nhìn hắn một chút, nếu muội không chán ghét, tỷ tỷ có thể làm chủ gả muội cho hắn làm chính thiếp." Tống Ngọc Nhi vẫn im lặng, Vương Nhị Phu nhân dịu dàng nói: "Hiện tại hắn đang ở thư phòng, trong thư phòng có ám ốc, tỷ tỷ dẫn muội đi coi." Nói xong kéo Tống Ngọc Nhi. Vương Nhị Phu nhân kéo Tống Ngọc Nhi đi đến ngoài một cánh cửa, dịu dàng nói: "Hôm nay tỷ phu của muội đã hứa gả Tương Nhi Trần phủ cho Lục huyện úy làm chính thiếp, nếu muội chọn chúng Lục huyện úy, sau này có thể cùng Tương Nhi hỗ trợ lẫn nhau ở Lục gia." Tống Ngọc Nhi nghe vậy ngẩn ra, Vương Nhị Phu nhân lại nói: "Muội tự ở trong ám ốc xem, ta đi gọi Tương Nhi dâng trà cho Lục huyện úy, để Tương Nhi nghe ngóng một chút, thuận tiện muội cũng nghe luôn." Nói xong, đẩy Ngọc Nhi vào trong phòng. Tống Ngọc Nhi vào trong căn phòng nhỏ tối, tâm trạng của nàng hoảng loạn, ánh sáng duy nhất của ám phòng là trên tường mặt nam có một lỗ nhỏ, một đường sáng lọt qua đó, nàng thấy lỗ nhỏ sáng kia do dự một chút khẽ bước tới. Lúc này Lục Thất đang ngồi đắm chìm trong cuốn sách, căn bản không biết sau thư chủ 4 mét lại có một tầng ám ốc, càng không biết lúc hắn đọc sách đã có một đôi mắt hoảng loạn đang nhìn cho mình. Một lát sau cửa thư phòng khẽ bị gõ hai cái, một giọng nữ dịu dàng gọi: "Công tử, ta đưa trà đến." "Vào đi." Lục Thất ngẩng đầu lên ôn tồn nói, hắn nghi đó là tỷ nữ. Cửa được đẩy ra, Tương Nhi ngượng ngùng bưng trà đi vào thư phòng. "Là Tương Nhi tiểu thư." Lục Thất bất ngờ đứng lên. "Thím bảo ta dâng trà đến cho công tử." Trần Tương Nhi ngượng ngùng nói, lại nhẹ nhàng bước đến bên Lục Thất, đặt trà lên bàn. "Cảm ơn cô." Lục Thất ôn tồn nói, thấy Trần Tương Nhi xinh đẹp thẹn thùng, trong lòng hắn sao động khác thường. "Công tử ngồi xuống uống trà đi." Trần Tương Nhi khẽ nói, vẻ mặt dần tự nhiên. "Tương Nhi cô cũng ngồi đi." Lục Thất ôn tồn nói rồi ngồi xuống. Giọng điệu cũng bất khách khí, hắn biết Tương Nhi đến nhất định là muốn trò chuyện tìm hiểu mình. Nhưng Trần Tương Nhi không ngồi, nàng tự biết địa vị của mình không ngồi ngang hàng với Lục Thất được. Nhìn Lục Thất uống trà xong, dịu dàng nói: "Công tử là võ tướng, bình thường cũng thích đọc sách ạ." Lục Thất mỉm cười nói: "Võ tướng đương nhiên phải đọc sách, chỉ có điều sách đọc khác với văn nhân. Văn nhân thích thi văn phong hoa tuyết nguyệt, người luyện võ thích sách sử sách chiến, từ nhỏ ta đã đọc sách rồi, cũng thích đọc thi văn cổ nhân. Nhưng ta lại thiên về thi văn dũng cảm, ta thích thi văn của Đỗ Phủ nhất, còn thi văn của Lý Bạch lúc về già ta mới thích." Trần Tương Nhi dịu dàng nói: "Trong nhà công tử có bao nhiêu người?" Lục Thất ôn tồn nói: "Cha ta đã qua đời, hiện tại có mẫu thân và huynh trưởng, chị dâu, bản thân ta cũng có thê thất đính hôn từ nhỏ, có điều mười mấy năm trước vì chiến loạn mà phân ly không có tin tức, vài ngày trước mẫu thân đính hôn cho ta một vị bình thê, nạp một thiếp thất và mua một thiếp tỳ. Mẫu thân ta hy vọng ta nhanh chóng có hậu nhân nối dòng." Trần Tương Nhi mặt đỏ lên, khẽ nói: "Công tử, vị bình thê đã đính ước kia là tiểu thư nhà nào?" Lục Thất nói: "Là tiểu thư Tân gia, tên là Tân Vận Nhi, vốn là tỷ nữ thiếp thân của tiểu thư Chu Kỳ lão phủ." Trần Tương Nhi kinh ngạc nói: "Là tỷ nữ thiếp thân của tiểu thư Chu phủ, công tử là quan thân, sao lại lấy tỷ nữ làm bình thê?" Lục Thất nói: "Đây là nhân duyên đã định, chị dâu ta là tộc tỷ của tiểu thư Chu phủ, vun vào cho ta và tiểu thư Chu phủ, lúc ấy Tân Di Nương Chu phủ và Tân Vận Nhi thay mặt tiểu thư Chu phủ đi gặp ta. Tân Di Nương rất hài lòng về ta, nhưng tiểu thư Chu phủ chỉ thích văn nhân nhã sĩ không chịu đáp ứng đề thần, Tân Di Nương liền chuộc thân cho Tân Vận Nhi đến nhà cầu hôn ta với mẫu thân. Thời điểm cầu hôn nhà ta còn nghèo, mẫu thân ta cảm động vì thành ý của Tân Di Nương nên đã đáp ứng đính ước làm bình thê." Trần Tương Nhi dịu dàng nói: "Hóa ra là như vậy, vị Tân Vận Nhi kia, Tân tiểu thư thật sự là rất may mắn." Lục Thất nói: "Giàu nghèo của con người là vô thường đấy, nửa năm trước ta ở trong quân còn là một tiểu binh nhỏ nhoi, một lần lập công lớn khiến cho ta trở thành trí quả giáo úy thất phẩm, khi về quê nhà còn mang theo 100 lượng vàng công hân, mấy ngày sau trở về ta được làm hộ quân huyện úy, đã mua được trạch viện điển trang trăm mẫu và một hiệu thuốc bắc, ở thị trấn phố Tây Đại cũng mở một hiệu thuốc, từ lúc buôn bán đến nay cũng rất tốt, nguyên nhân ta là người luyện võ, không sợ bán cho phỉ nhân một lượng lớn dược liệu. Trần Tương Nhi khẽ ổ một tiếng, Lục Thất lại nói. Những điều này ta đã kể tỉ mỉ cho nàng, nàng còn muốn biết gì nữa không? Trần Tương Nhi lưỡng lự một chút, lại khẽ hỏi. Sau này công tử có tòng quân nữa không? Lục Thất nói. Nhất định sẽ đi đấy, bây giờ là loạn thế, nếu có đại chiến phát sinh, Nam Đinh trong huyện thành đều khó tránh khỏi bị trưng binh dịch đấy, nếu nàng không chấp nhận sự thật này, ta có thể chủ động đề xuất hủy bỏ. Trần Tương Nhi cả kinh, vội vàng lắc đầu la lên. Không không, không cần, ta bằng lòng tiếp nhận. Trong lòng Lục Thất ấm áp, có nhiều nữ nhân nhà quan nhà giàu không muốn gả cho võ quan, nguyên nhân một là thời đại này trọng văn khinh võ, hai là danh tiếng người luyện võ không tốt, hình tượng rất thô lỗ bất nhã, háo sắc thăm rượu, ba là võ quan bận rộn hung hiểm, nữ nhân sợ nhất là thủ tiết khi chồng chết. Hán thư thả đứng lên, bước tới bên Trần Tương Nhi, dùng ánh mắt dịu dàng nhìn nàng. Trần Tương Nhi xấu hổ cúi đầu xuống, từ mặt xuống cổ đều đỏ rực. Lục Thất dịu dàng nói. Tương Nhi, ta muốn ngắm nhìn thân hình đẹp đẽ của nàng, có thể cởi quần áo được không? Thân thể Trần Tương Nhi run lên, trái tim vô cùng hoảng loạn, yêu cầu của Lục Thất làm nàng vô cùng bất ngờ lẫn xấu hổ. Thân thể run lên một lúc lâu, cuối cùng tay ngọc đưa lên thắt lưng váy, túi đầu chậm rãi tuột vạt váy từ ngực xuống, váy rời khỏi vai thả xuống đất, khỏa thân lộ ra bờ vai đẹp mượt như ngọc trắng mịn, chỉ còn chiếc áo lót che bầu vú tròn đầy cao vút. Chỉ mới khỏa thân nửa thân trên, hai bàn tay to lớn đã đỡ lấy cánh tay của nàng, kéo y phục của nàng lên, che đi vẻ xuân sắc của nàng, nàng ngước gương mặt đỏ ửng lên, ánh mắt mê hoặc nhìn Lục Thất. Ánh mắt của Lục Thất bình tĩnh, dừng ở đôi mắt đẹp mê hoặc dịu dàng của Trần Tương Nhi, mỉm cười nói. Thân thể của Tương Nhi rất đẹp, hôm nay ta ngắm đã đủ rồi, chờ đêm động phòng hoa trúc, ta sẽ muốn toàn bộ đấy. Trần Tương Nhi ngượng ngùng túi lầu xuống, tay lặng lẽ thắt lại váy, lòng nàng đã chấp nhận Lục Thất, tuy rằng xấu hổ với yêu cầu của hắn cũng không dám cự tuyệt, không thể tưởng tượng được hắn chỉ ngắm nhìn, cũng không bắt nàng phải hầu hạ ngay lúc này. Tương Nhi, 3 tháng sau ta sẽ dùng kiệu hoa cưới nàng. Lục Thất dịu dàng cam kết. Trần Tương Nhi ngẩn ra, 3 tháng. Trong lòng của nàng đỗng nhiên rất sợ hãi, 3 tháng quá lâu, nếu chẳng may lao sắc quỷ Triệu huyện thừa kia bức bách Trần Phủ, hậu quả sẽ thật đáng sợ. Công tử, tại sao phải 3 tháng? Tuy rằng Trần Tương Nhi ngượng ngùng, nhưng nghĩ đến lao sắc quỷ nàng không thể không hỏi. Lục Thất ngẩn ra, hắn nói 3 tháng là vì suy nghĩ cho Ninh Nhi, cưới Trần Tương Nhi quá sớm vào Lục gia, Ninh Nhi thân là thiếp thì lại phải quỳ cúi đầu, rất không tốt cho địa vị của tỷ ấy sau này. Tuy nhiên Tương Nhi hỏi hắn không thể không đáp, nói. Nhà của ta rất cũ nát, muốn sửa lại rồi mới cưới nàng. Trần Tương Nhi do dự một chút, cố lấy dũng khí nói. Công tử, lòng của Tương Nhi đã trao cho chàng, nếu đợi 3 tháng sợ có nhiều biến cố, Tương Nhi muốn xuất giá sớm hơn, hiếu kính tận tâm với Lục gia. Lục Thất nghe xong trong lòng ấm áp, được người ta coi trọng ái mộ là một cảm giác hạnh phúc khó có được. Hắn dịu dàng nói. Tương Nhi, ta tôn trọng ý nguyện của nàng, nàng muốn bao giờ xuất giá? Trần Tương Nhi cúi đầu suy nghĩ một chút, nhỏ giọng nói. Quyển 1 chương 66, đêm tình. Lục Thất sửng sốt, 5 ngày quá nhanh, hắn phải dùng kiệu hoa cưới vợ bái đường, hơn nữa mấy ngày nay công vụ quá nhiều, 5 ngày thật sự quá gấp. Suy nghĩ một chút gật đầu nói. Được, ngày mai ta sẽ bẩm mẫu thân mời mối đến Trần Phủ, trực tiếp định 4 ngày sau cưới vợ. Trần Tương Nhi xấu hổ vui sướng, Lục Thất nhìn tiểu nữ nhân xinh đẹp này đi rồi, trong lòng tràn đầy cảm giác vui sướng tự hào. Đồng thời có một loại tham lam nguyên thủy muốn giữ lại, trong kích động, cả người hắn nóng rực, tuy nhiên kích động là kích động, lý trí của hắn vẫn biết đây là nhà của ai. Hắn đè nén dục vọng nguyên thủy, đặt tay lên cánh tay Trần Tương Nhi, ôn hòa nói. Tương Nhi, nàng vào nhà Lục gia không phải lo địa vị thiếp thân của mình, đợi nàng qua cửa ta sẽ mua một cửa hàng để nàng kinh doanh, cũng sẽ viết một phần di chúc cho nàng, nếu ta có bất hạnh, nàng sẽ có quyền kế thừa những thứ đó, đồng thời cũng có thể mang đi rời khỏi Lục gia. Trần Tương Nhi nghe vậy giật mình kinh hãi, quả thật là không thể tin nổi. Nàng mở to mắt nhìn Lục Thất. Lục Thất ôn tồn nói. Nàng yên tâm, ta là con trai trưởng của Lục gia, bản thân là thân phận gia chủ, ta lập di chúc tuyệt đối có hiệu lực. Trần Tương Nhi lắc đầu vội la lên. Không phải, công tử còn trẻ như vậy, lập di chúc là điểm xấu đấy. Lục Thất mỉm cười, nói. Tương Nhi, 2 chữ may mắn và lập di chúc không hề có quan hệ với nhau. Nhân sinh vô thường. Có thể sống tốt ngày nào thì đã là hạnh phúc của cuộc đời này rồi, thật ra ta không chỉ lập di chúc cho một mình nàng, mà là đối xử bình đẳng với tất cả thiếp thất, chẳng qua chính thiếp được hơn, thì thiếp được ít, ta cũng sẽ không làm cho nữ nhân của ta phải sống thê lương không nơi nương tựa. Trần Tương Nhi cảm động gật đầu nói. Công tử, tấm lòng của chàng thật tốt. Lục Thất cười cười, nghiêm mặt nói. Nói ta tốt sau sẽ nói ta không tốt đấy. Nàng sau khi xuất giá tuy rằng được quyền kế thừa tài sản, nhưng việc kinh doanh của nàng phát đạt cũng chỉ có thể được giữ lại 1/10, còn lại 9/9 phải thuộc về Lục gia. Nếu cửa hàng kinh doanh không tốt, nàng chỉ có thể nhận được chút bạc để chi phí hàng ngày, hơn nữa nhân số nô tỳ trong phòng nàng sẽ giảm, một khi làm giả nàng sẽ mất toàn bộ, trở thành thiếp tỳ đấy. Trần Tương Nhi vội nhỏ giọng nói. Thiếp sẽ không làm thế đâu. Lục Thất cười, lại nghiêm mặt nói. Ngoại trừ việc đó, khi ở Lục gia nàng nhất định phải thủ thiếp thất nữ tắc, phải tôn trọng huynh trưởng và trưởng tẩu của ta, cùng với các thê thất của ta, nếu không ta sẽ trừng phạt nàng. Trái lại nếu thê thất sinh sự làm khó dễ nàng, ta cũng sẽ không nuông chiều thê thất. Còn nữa nếu phòng của nàng thu dày, không thể tranh giành với thê thiếp khác, ta không muốn nhìn thấy thê thiếp trong nhau tranh đấu với nhau. Trần Tương Nhi vội vàng gật đầu nói. Thiếp sẽ thủ nữ tắc, đảm bảo tôn trọng tân tiểu thư, tân tiểu thư bảo gì thiếp tuyệt đối làm theo. Lục Thất nói. Nàng yên tâm đi, tân tiểu thư tính tình ôn hòa hiểu lễ, sẽ không làm khó chính thiếp đâu, cùng lắm thì quản lý tất cả tài vụ của Lục gia, nếu kinh doanh cửa hàng không tốt thì bán lấy tiền mặt. Số bạc đó 10/10 thì 9/9 sẽ quy về trong phòng thiếp thất, mà bán cũng phải được thiếp thất đồng ý. Trần Tương Nhi dịu dàng nói. Thiếp sẽ không kinh doanh cửa hàng, toàn bộ sẽ do tân tiểu thư làm chủ. Lục Thất nói. Chuyện kinh doanh có thể mướn người làm, không cần nàng đích thân ra quản, tuy nhiên tổng thể việc kinh doanh của Lục gia đều do tân tiểu thư điều chỉnh, thiếp thất quản và mặc kệ đều sẽ nhận được 1/10 tiền lời. Trần Tương Nhi dịu dàng nói. Vậy tốt nhất là thống nhất kinh doanh, nếu phân công quản lý sẽ có mâu thuẫn đấy. Lục Thất suy nghĩ một chút, nói. Việc này ta biết, ta quyết định như vậy là tôn trọng thiếp thất, nàng không muốn kinh doanh có thể mặc kệ, nếu nguyện ý kinh doanh ta sẽ cho nàng quyền nhân sự kinh doanh. Tóm lại thê thiếp vào Lục gia đều có cổ quyền, cũng có thể độc mua một cửa hàng để làm chủ, hoặc vài thê thiếp cùng góp mua cũng được, chờ nàng vào cửa ta sẽ cho nàng chút hỷ bạc, tùy ý nàng nhập cổ phần toàn bộ cửa hàng của Lục gia. Trần Tương Nhi giật mình nói. Chàng làm như vậy giống gia đình không? Lục Thất mỉm cười. Đương nhiên là nhà, từ nay về sau tài sự của Lục gia sẽ bổ sung chế độ cổ quyền và chế độ chi phí các phòng, bất luận đồ cưới của nữ nhân nào mang vào Lục gia thì đều là của người đó, nàng vào Lục gia có thể nhận được 800 lượng hỷ bạc làm cổ phần, nếu nàng mang theo 200 lượng đồ cưới, vậy thì 1.000 lượng đó chính là tài vật của chính nàng. Trần Tương Nhi ngẩn ra, túi đầu khẽ nói. Thiếp là con vợ kế sinh ra, xính lễ nhà thiếp chắc sẽ không nhiều, thiếp chỉ có thể mang chút đồ có giá trị bình thường xuất giá thôi. Lục Thất sửng sốt, biết trong lúc vô ý đã làm tổn thương lòng tự ái của Trần Tương Nhi, hắn do dự một chút lấy ra một thoi vàng, đặt vào bàn tay trắng non của nàng. Trong người hắn cất hai thỏi vàng, đang tìm cơ hội để đổi thành bạc, hắn không dám dùng lượng vàng lớn để đổi thành bạc. Trần Tương Nhi cúi đầu nhìn, cảm giác như cầm phải củ khoai lang bỏng, cả người run rẩy, cuống quýt đẩy trả. Lục Thất giữ nàng lại, dịu dàng nói. Cầm đi, hôm nay ta coi nàng là muội muội, đây là đồ cưới ca ca đưa cho muội muội. Chờ khi nàng thành nữ nhân của Lục gia, ta sẽ không cho thêm đâu đấy. Không, không, thứ quý giá này thiếp không thể lấy. Trần Tương Nhi kinh hoàng đẩy trả. Tay phải của Lục Thất vuốt ve gương mặt mịn màng của Trần Tương Nhi, mỉm cười nói. Nha đồng đốc, sau này nàng là người của ta, thứ này cũng là của ta rồi, mau cất đi, đợi qua cửa ta sẽ đánh thành trang sứ vàng cho nàng. Trần Tương Nhi không trả lại nữa, nước mắt lặng lẽ rơi xuống, nhào vào bộ ngực rộng lớn của Lục Thất. Lục Thất giang tay ôm nàng. Trong thư phòng trở nên yên tĩnh, trong mắt Lục Thất khẽ hiện lên ý buồn bã. Tương Nhi, ta có một muội muội, năm nay mới 14 tuổi, bị bán cho Tiêu phủ làm tỷ nữ thiếp thân của tiểu thư, sau khi trở về ta có mang tiền đến chuộc, nhưng muội muội của ta lại không chịu theo ta về nhà. Lục Thất buồn bã nói. Là Tiêu phủ trong thành sao? Tương Nhi ngạc nhiên hỏi. Đúng. Lục Thất đáp. Tức là Tiêu phủ trong thành, vậy muội muội của chàng không chịu trở về có thể hiểu được. Tiêu phủ là đại quan đứng đầu trong kinh thành. Tiêu phủ ở huyện Thạch Đại cực kỳ có quyền uy, muội muội của chàng có thể làm tỷ nữ thiếp thân của tiểu thư Tiêu phủ, đây chính là điều quý giá hơn so với tiểu thư Hương phủ chúng ta đấy. Ngữ khí của Trần Tương Nhi đầy vẻ hâm mộ. Lục Thất nghe vậy chau mày, Tiêu phủ có quyền uy, muội muội của mình làm tỷ nữ cũng không muốn về, điều này làm hắn canh cánh trong lòng. Hắn hy vọng muội muội được tự do, có được hạnh phúc độc lập mà không phụ thuộc vào người khác. Chuyện của muội muội nàng đừng nói cho người ngoài. Sau này ta có năng lực, nhất định đón muội ấy về nhà. Lục Thất thản nhiên nói. Trang yên tâm, thiếp tuyệt đối sẽ không nói. Trần Tương Nhi rất thông minh, phát giác cảm xúc của hắn sa sút, vội tỏ thái độ cam đoan. Lục Thất thấy nàng thông minh thì vui vẻ, ôm nàng thật chặt. Trong lòng lại nhớ đến mối tương thân mà Vương Nhị Phu Nhân an bài, hôm nay mình đến rồi, nữ nhân kia cũng đến, hắn không muốn về nhà quá muộn, nếu một đêm không về, mẫu thân và Ninh Nhi nhất định sẽ lo lắng. Thương Nhi, nàng thay ta hỏi thím còn có việc gì nữa không? Nếu không có việc gì nữa thì ta nên về thôi. Lục Thất Ôn tồn nói. Đêm nay chàng muốn về. Trần Tương Nhi nghe xong khá bất ngờ. Không về mẹ sẽ lo lắng cho ta. Hơn nữa sáng mai ta còn có công vụ quan trọng, nếu từ quý phủ của Trọng Thúc đi ra, sẽ khiến người khác để ý. Lục Thất giải thích. Trần Tương Nhi ồ một tiếng, rời khỏi vòng ôm của hắn, nói. Để thiếp đi hỏi luôn. Nói xong ngước mặt hôn hắn một cái, sau đó ngượng ngùng đi ra. Lục Thất nhìn bóng dáng xinh đẹp của nàng, tay sờ sờ má bị hôn mỉm cười sung sướng, hắn trộm được trái tim của Tương Nhi, bóng hình xinh đẹp của Tương Nhi cũng đã xâm nhập vào lòng hắn rồi. Vương Nhị Phu Nhân lặng lẽ đứng sau Tống Ngọc Nhi một lúc lâu, lỗ nhìn trộm chỉ có một, bởi vì sợ Tống Ngọc Nhi xấu hổ làm hỏng việc, cũng không nên áp sát quá, tình huống trong thư phong như nào nàng cũng không nghe không thấy rõ. Rốt cuộc Tống Ngọc Nhi cũng rời khỏi lỗ nhìn trộm quay lại, Vương Nhị Phu Nhân lo lắng, vừa thấy nàng lập tức kéo nàng ra khỏi ám ốc. Ngọc muội, muội vừa ý không? Vương Nhị Phu Nhân ở ngoài phòng ôn nhu hỏi. Tống Ngọc Nhi do dự không đáp, trong lòng của nàng đang rất mâu thuẫn, giống như đại đa số tài nữ, nàng không thích võ quan. Lục Thất là người luyện võ đầy anh khí, thiếu vẻ nho nhã khiến nàng không hài lòng, nhưng sau khi kết hôn nàng đã có nhận thức thực tế sâu sắc, không còn là thiếu nữ ngây thơ mù quáng bái văn hào nhã ý nữa. Điều kiện bản thân của Lục Thất không hợp ý nàng, nhưng tấm lòng của Lục Thất và sự tôn trọng đối với thiếp thất của hắn lại làm nàng dao động, nàng là quả phụ, bản thân không có bối cảnh cao quý, gả cho nam nhân quan thân chỉ có thể làm thiếp. Ngọc muội, muội nói đi. Vương Nhị Phu Nhân lại khẽ thúc giục. Quyền 1 chương 67, cự thân. Tống Ngọc Nhi do dự một lúc lâu, khẽ thở dài. Tỷ tỷ, vị Lục huyện úy này không hợp tâm ý của Ngọc Nhi, tuy nhiên Ngọc Nhi biết rằng tình trạng bản thân không thể bắt bẻ, bởi vậy Ngọc Nhi muốn trở về cẩn thận suy xét một chút. Vương Nhị Phu Nhân nhíu đôi mi thanh tú, hiểu Tống Ngọc Nhi đã thoái thác, trong nội tâm muội ấy đang rối rắm, biết việc này không nên bắt buộc Tống Ngọc Nhi. Nàng lạnh nhạt nói, tất nhiên muội phải suy nghĩ kỹ, vậy chuyện này coi như xong, tỷ tỷ nói thật cho muội biết, vị Lục huyện úy này tuổi trẻ, còn chưa thông hiểu thế sự, nhưng thực lực của hắn mạnh mẽ, tỷ phu muội rất ít coi trọng người khác, lần này lại vô cùng coi trọng hắn, chẳng những hứa gả Tương Nhi cho hắn, thậm chí còn không tiếc hủy hôn với Tống phủ, gả Tuyết Nhi cho hắn nữa. Dừng một chút, lại dịu dàng nói, Ngọc muội, tỷ tỷ nói những lời sẽ làm tổn thương tự tôn của muội. Hôm nay Lục huyện úy vừa lúc sẵn sàng góp sức vì tỷ phu của muội, trong lòng hắn không muốn có lỗi với tỷ phu muội, cho nên ta mới vun vào cho muội. Hắn ngại cự tuyệt, nhưng đợi qua một thời gian nữa, lúc hắn trở thành cây trụ mà tỷ phu muội không thể mất, cho dù ta có nói vun vào, hắn cũng chỉ có thể nạp muội làm thị thiếp. Muội từng là nữ nhân qua một đời chồng, hẳn là hiểu tâm tính con người dễ thay đổi. Lục huyện úy giờ vượng thế rất cao, mà muội đang đen đủi, suy nghĩ thật kỹ đi. Tống Ngọc Nhi nghe xong lún đồng tiền đẹp đờ đẫn. Nhỏ giọng nói, đa tạ tỷ tỷ quan tâm, Ngọc Nhi cần phải trở về. Vương Nhị Phu Nhân cười nhạt một chút, dịu dàng nói, thuốc đắng ra tật, điều nên nói tỷ đã nói hết, Ngọc muội không nghe thì thôi, đi về đi, tỷ tiễn muội quay về Trần gia, tránh người Trần gia đồn linh tinh. Đa tạ tỷ tỷ. Tống Ngọc Nhi nói, hai người sóng bước đi hướng Tây, mới đi qua Nguyệt Lượng Môn, đối diện là một mỹ nữ mặc váy màu lục, chính là Lục Nga. Lục Nga vừa thấy Vương Nhị Phu Nhân và Tống Ngọc Nhi. Lập tức lắc mông đi đến. Tới trước mặt Vương Nhị Phu Nhân tiểu mị nói. Chủ mẫu, Thương Nhi tiểu thư tìm ngài. Vương Nhị Phu Nhân đưa tay chạm vào trang sức đeo thai, nói. Ta biết rồi, vị này chính là tộc muội của ta Trần Phu Nhân, ngươi chào hỏi đi. Lục Nga nhìn Tống Ngọc Nhi, đột nhiên tay đưa lên tách và táo ngực ra, để lóa lộ bộ ngực trắng mịn, thân mình lắc lư, ánh mắt quyến rũ nhìn Tống Ngọc Nhi. Trần Phu Nhân, nô tỳ chào hỏi rồi đấy. Lục Nga yêu kiều nói. Tống Ngọc Nhi sửng sốt. Tỏ vẻ chán ghét quay đi nơi khác. Ngươi đi đi, bảo Tương Nhi chờ ta một lát. Vương Nhị Phu Nhân chỉ bảo, Lục Nga lên tiếng trả lời rồi lắc mông đi. Vương Nhị Phu Nhân nhìn về phía Tống Ngọc Nhi, lạnh nhạt nói. Trần gia cũng có thiếp tỷ, có phải muội cho rằng thiếp tỷ này là loại phụ nữ không biết hổ thẹn hay không? Tống Ngọc Nhi trầm mặc không nói, Vương Nhị Phu Nhân lạnh nhạt nói. Nếu muội cho vậy thì qua sai rồi, vận mệnh phụ nữ là do nam nhân quyết định đấy. Lục Nga từng là bình thê của huyện lệnh trước đây. Cũng là một nữ nhân tao nhã cao quý, luận xuất thân còn cao quý hơn muội nhiều, đáng tiếc số mạng của cô ta không tốt, sau khi huyện lệnh đó chết đi, cô ta bị Triệu huyện thừa mua về làm thiếp thất, chơi một năm thì cách chức làm thiếp tỷ, tiếp theo tặng cho tỷ phu muội. Lục Nga bây giờ quyến rũ lẳng lơ đều là do Triệu phủ dùng đủ loại khổ hình mà dạy dỗ đấy, chứ không phải là trời sinh dâm tiện. Tống Ngọc Nhi nghe giật mình, kinh ngạc nói. nữ nhân này từng là bình thê của huyện lệnh Như. Vương nhị phu nhân lạnh nhạt nói.
Ta cần phải lừa muội sao?
Tống Ngọc Nhi sững sờ, do dự một chút dịu dàng nói.
Nữ nhân này từng là vợ của huyện lệnh, tỷ nên đối xử tốt với cô ta mới đúng, không nên để cô ta làm nô tỷ.
Vương nhị phu nhân ngẩn ra, lập tức trào phúng.
Muội cho rằng ta nên đối xử tốt với cô ta, muội thật là vô tri, cô ta là thị thiếp của ta thì sao?
Cô ta được sủng ái rồi, rể tỷ phu muội ghét bỏ ta sao?
Tống Ngọc Nhi giật mình nhìn Vương nhị phu nhân, phản bác.
Tỷ tỷ, tỷ là thê thất, cô ta chỉ có danh phận thiếp thất, không thể so địa vị với tỷ được.
Vương nhị phu nhân lạnh nhạt nói.
Muội đó, quá ngây thơ rồi, thê thất hết thệ cũng đều do nam nhân quyết định, thê thất chỉ là nữ chủ một nhà, nam nhân sủng thiếp thất không tôn thê thất. Thê thất chẳng khác nào bài trí trong nhà, nếu nam nhân không vừa mắt vật bài trí này, có thể ném ra khỏi nhà.
Giống như loại người như muội không biết thế sự hiểm ác, nếu đi nhầm cửa, không tới vài năm, muội cũng sẽ biến thành nữ nhân như Lục Nga kia.
Tống Ngọc Nhi tỏ vẻ không hài lòng, Vương nhị phu nhân dừng một chút, lại ôn hòa nói.
Được rồi, nói vài câu như thế, muội đừng nóng giận, coi như tỉ tỉ dọa đi.
Đi nào. Nói xong đi thẳng về phía trước.
Tống Ngọc Nhi chậm rãi đuổi theo. Hai tộc muội mỗi người đuổi theo một suy nghĩ riêng.
Lục Thất đi lại trong bóng đêm, Vương nhị phu nhân nói tộc muội bởi vong phu vừa mất không thể đi xa, bảo hắn chờ một thời gian lại đến phủ Trạch Vương ra để gặp. Lục Thất vốn không có lòng dạ nào để gặp mặt, nghe vậy liền cáo từ ra về.
Khi rời khỏi phủ Trạch Vương ra, Lục Thất đề xuất ngày mai mời mối đến Trần phủ cầu hôn, năm ngày sau cưới Trần Tương Nhi qua cửa.
Vương nhị phu nhân không dám làm chủ, thoái thác nói cần thương lượng với Trần phủ một chút, ba ngày sau mới trả lời hắn. Nhưng cho phép ngày mai hắn đi Trần phủ cầu hôn.
Lục Thất vừa về đến nhà liền vào phòng gặp Ninh Nhi trước.
Quả nhiên thấy Ninh Nhi đang lo lắng chờ đợi, vừa thấy hắn về, Ninh Nhi và Song Nhi lập tức cười tươi như hoa. Lục Thất không giải thích nguyên nhân về muộn, chỉ nói là có chuyện, sau này hắn về muộn hoặc không về thì hai nàng không cần lo lắng chờ đợi.
Gặp Ninh Nhi xong hắn vội vàng đến nhà chính chào hỏi mẫu thân.
Lục mẫu thấy con trai về rồi thì yên tâm, hai mẹ con bắt đầu nói chuyện gia sự.
Trước tiên Lục Thất nói về chuyện Trần Tương Nhi, xin mẫu thân ngày mai mời mối đến Trần phủ cầu thân, nghe con trai định kết thân với tiểu thư Trần gia, Lục mẫu vô cùng vui vẻ, điều này có nghĩa Lục gia mình nhất định có được địa vị xã hội.
Lục Thất lại nói ý tưởng thực hiện cổ chế trong nội bộ gia đình, cho thê thiếp tài vật và quyền tự chủ, chỉ cần gả vào làm thê thiếp của Lục gia, sẽ được mẫu thân thưởng bạc hỷ, thê thất 500 lượng, chính thiếp 300 lượng, thị thiếp 200 lượng, thê thiếp được bạc hỷ nhất định phải nhập vào sản nghiệp Lục gia. Có thể nhận được 1/10 tiền lời tự dùng, bất kể thê thiếp nào cũng đều có quyền có tài vật đối với phòng mình.
Nghe con nói đến gia quy mới, Lục mẫu không muốn tiếp nhận, suy nghĩ một lúc lâu mới gật đầu đồng ý, điều này bởi Lục Thất là gia chủ, quyết sách ban đầu của gia chủ người làm mẹ không nên mâu thuẫn, chủ yếu nhất là quyết sách của con trai rõ ràng có lợi đối với thiếp thất, có lẽ là vì chiếu cố tiểu thư Trần phủ mà thực thì rồi.
Lục Thất thấy mẹ đồng ý thì thở phào nhẹ nhõm. Gia quy cổ chế này là hắn khi nói chuyện với Trần Tương Nhi đã vô tình nảy sinh, nếu không thực thi chẳng khác nào tự tát vào mặt mình.
Lục mẫu đồng ý, nhưng bảo Lục Thất đi nói một câu với Tân Vận Nhi, bởi vì gia quy mới này tổn hại nghiêm trọng quyền lợi của thê thất, hơn nữa nếu thực hiện gia quy này, điều bà muốn làm đầu tiên là cấp cho Chu Nguyệt Nhi 500 lượng bạc, Lục Thất lập tức biểu thị đồng ý.
Sáng sớm hôm sau, Lục Thất tinh thần no đủ đi huyện nhà, hiện tại quân kỷ binh dũng đã chính quy hóa, hắn không đi giáo trưởng vì đã có Đồ Mạnh phụ trách. Đồ Mạnh vắng thì đã có Lanh Nung vắng thì đã có Vương Đạo.
Vừa đến huyện nha hắn lại sửng sốt, ba người Đồ Mạnh, Lanh Nung, Vương Đạo đều ở huyện nha, còn có Vương chủ bộ và Lôi huyện úy.
Ba người Đồ Mạnh bái kiến Lục Thất, nói tối qua Vương chủ bộ mệnh đến huyện nha báo danh, giáo trưởng huấn quân do Vương chủ bộ phái người đi thông chi người trực và huấn luyện binh dụng theo quy định.
Lục Thất hiểu gật gật đầu, lại chào hỏi Vương chủ bộ và Lôi huyện úy, lúc này Lôi huyện úy có thái độ hết sức hòa khí. Chủ động cầm tay của hắn thân thiết giống như bạn hữu nhiều năm không gặp, còn nói rảnh rỗi mời Lục Thất đi uống rượu.
Người ta nhiệt tình Lục Thất cũng không thể mang thủ, tất nhiên là cười nói đồng ý.
Chào hỏi một hồi, lại có người đến, có Ngưu huyện úy, Triệu huyện úy, hai đội trưởng quân tảo của Đông Thành Môn và Tây Thành Môn, hai đội trưởng quân tảo của Nha Binh, tới sau cùng là Tống huyện úy.
Tống huyện úy vừa đi vào, Lục Thất suýt bật cười.
Tống huyện úy bước đi hiên ngang, ngực thẳng, tay đắp trường đao, giống như một con ngông lớn. Đại khái là một lần tiêu diệt phỉ, y tự cho mình là đại anh hùng rồi, quả đúng là một kẻ dở hơi.
Vương chủ độ ngồi ngay ngắn sau công án, trang nghiêm nói.
Các vị, nạn phỉ hoạn chiếm cứ Bát Vương tự 70 năm, mấy ngày trước đã bị quan quân tiêu diệt, sau khi cáo cáo cấp trên thứ sử Mã Đại Nhân và trưởng sử Tạ Đại Nhân vô cùng vui mừng, đặc biệt phát công văn trọng thưởng binh sĩ có công,
cũng mệnh cho bản quan thay đổi một vài huyện chế, nhằm tăng cường trị an tiêu diệt phỉ để an dân. Lục Thất nghe vậy mới biết vương chủ bộ muốn cáo mượn oai hùng thực hành kế hoạch, chiêu này quả thật cao minh, châu quan thượng mệnh ai dám không theo. Lại nghe vương chủ bộ tuyên bố điều thay đổi thứ nhất là thưởng cho Tống Toàn làm nhân dũng giáo úy cấp chính cựu phẩm, tiếp quản phòng ngự Đông Thành Môn và Đông Giáo Trường. Quyền 1 chương 68, cửa ải khó khăn. Tống huyện úy nghe xong sửng sốt, nét mặt lập tức hiện lên sự vui mừng tiến lên lĩnh mệnh, mệnh lệnh này khiến cho những người ở đây đều sửng sốt, nhất là Triệu huyện úy sắc mặt rất khó coi, Như huyện úy cũng nhíu mày, rõ ràng là cảm thấy không hay. Vương chủ bộ lệnh cho đội trưởng quân Tào ở Đông Thành quy làm thủ hạ của Tống huyện úy, đội trưởng đội quân ở Đông Thành không dám cãi lệnh, sắc mặt âm trầm bái kiến Tống huyện úy, Tống huyện úy tâm tình rất tốt, khách khí nói vài câu. Sau đó là thành lập trung tâm quảng trường, nha binh phụ trách trị an cũng thuộc quản hạt của Lôi huyện úy, lại trao tặng danh sách hộ tịch cho Lôi huyện úy, cũng ra lệnh cho hai đội trưởng nha binh bái kiến Lôi huyện úy. Đội trưởng hai đội binh đều hiện lên sự vui mừng, có quyền trị an trung tâm huyện chẳng khác nào có tiền tài, vội vui vẻ tiến lên bái kiến Lôi huyện úy. Xong chuyện của Lôi huyện úy đến lượt Lục Thất, Lục Thất cung kính lĩnh mệnh, đội trưởng quân Tảo phía Tây Thành vẻ mặt trầm trọng vâng mệnh bái kiến Lục Thất, Lục Thất cười nói hai câu, hắn với vị đội trưởng quân Tảo tôn lực này từng có một lần tiếp xúc. Sau Lục Thất là thưởng quan thân cho ba vị binh dũng, điều khiến Lục Thất không ngờ chính là Vương Đạo lại được đảm nhiệm chức nhân dũng phó úy, mà Đỗ Mánh và Lãnh Nhung lại chỉ được nhận chức bồi nhung giáo úy, chắc là do Vương Đạo đúng lúc cứu được Trần Phủ khỏi thổ phỉ. Sau đó Vương chủ bộ lại tuyên bố, vì để tăng cường lực lượng đánh thổ phỉ, 20 quan binh thuộc quản lý của Ngưu đại nhân và Triệu đại nhân sẽ quy về làm nha binh, sau này 100 nha binh trực thuộc Lôi đại nhân lúc nào cũng sẵn sàng đợi lệnh trợ giúp Tống đại nhân cùng Lục đại nhân tiêu diệt thổ phỉ, Ngưu đại nhân và Triệu đại nhân phụ trách trị an trong thành. Lôi huyện úy cao giọng tuân mệnh, Triệu huyện úy và Ngưu huyện úy sắc mặt âm trầm không nói một lời, một loạt lời nói của Vương chủ bộ đã đoạt đi một nửa binh quyền của bọn họ. Sau khi Vương chủ bộ tuyên bố xong quay người nhanh chóng đi khỏi. Nơi hiệp nghị giải tán không lâu, Triệu huyện thừa hai to mặt lớn đi vào đại sảnh, sắc mặt âm trầm nói: "Trọng Lương, chuyện sáng nay ngươi có ý gì?" Vương chủ bộ thấy Triệu huyện thừa, trên mặt lập tức xuất hiện sự kính cẩn đứng dậy tiếp đón, giống như nô tài giúp đỡ Triệu huyện thừa ngồi xuống bàn xử án, sau đó thấp giọng nói: "Đại nhân, Triệu huyện úy cháu của ngài sợ ngài không trụ được lâu, âm thầm cấu kết với tân họ Tôn tìm một chỗ dựa vững chắc hơn." Khuôn mặt béo phì của Triệu huyện thừa run lên, trợn mắt nói: "Ngươi nói vậy có căn cứ không?" Vương chủ bộ nghiêm mặt nói: "Đại nhân, Trọng Lương đi theo ngài nhiều năm như vậy, nếu không có chứng cứ xác thực, Trọng Lương không dám cướp lấy quyền lực của Triệu huyện úy. Gần đây Triệu huyện úy thường xuyên qua lại với tên họ Tôn, vì tên họ Tôn mà đến Tống Phủ và Chu Phủ tạo quan hệ. Hơn nữa vì loại trừ ta mà không tiếc cấu kết với thổ phỉ bắt Vương tự cướp giết Trần Phủ. Đến hôm cướp giết Trần Phủ, Triệu huyện úy cố ý điều quân chủ lực của quân đội đến xã Thất Lý, sau khi tin tức Trần Phủ bị phỉ cướp truyền đến vẫn không chịu theo mệnh lệnh quay về cứu viện. May mà Lục huyện úy bắt sống được hai tên thổ phỉ, cha ra Triệu huyện úy cấu kết với thổ phỉ, Trọng Lương sợ không muốn xung đột trực tiếp với Triệu huyện úy, liền lệnh cho người giết người diệt khẩu. Đạ, y nhân, Trọng Lương là cánh tay phải của ngài, ngài không khác gì là người thân của ta, nếu Trọng Lương thất thế, ngài sẽ bị Triệu huyện úy và Tôn huyện úy lấy mất quyền lực. Triệu huyện úy muốn vứt bỏ ngài sớm như vậy thật sự là quá nóng lòng rồi. Khuôn mặt béo phì của Triệu huyện thừa run lên, mắt lộ ra sự âm trầm cắn răng, một lúc sau mới thấp giọng nói: "Tên xuất sinh này." Vương chủ bộ vội nói: "Đại nhân xin ngài bất giận, Triệu huyện úy dù sao cũng là huyết mạch của Triệu thị, Trọng Lương không muốn bá cháu hai người trở mặt với nhau, bây giờ Trọng Lương tức đoạt một ít quyền lực của y, sau này cảnh giác là được rồi." Triệu huyện thừa bất đắc dĩ thở hắt ra hỏi: "Sáng nay ngươi sắp xếp thế nào?" Vương chủ bộ thuật lại sự thay đổi của mình, cuối cùng nói: "Đại nhân, Lôi huyện úy dù sao cũng là người của Mã đại nhân, không để cho chút thu hoạch gì thì đúng là bất kính đấy. Ngoài ra những năm gần đây nạn trộm cướp ngày càng tăng mạnh, ảnh hưởng nghiêm trọng đến khoản thu nhập của ta, bởi vậy Trọng Lương sắp xếp như vậy là để đề phòng Triệu huyện úy, hay là tăng mạnh việc tiêu diệt thổ phỉ, sắp xếp như vậy sẽ không có ảnh hưởng gì đến thu nhập của ngài." Triệu huyện thừa lại hỏi: "Ngươi có phải quá mức nể trọng tên họ Lục kia rồi hay không?" Vương chủ bộ ôn nhu nói: "Đại nhân yên tâm, tên họ Lục cũng là một người tham tiền háo sắc, chờ xem mấy ngày nữa Trọng Lương gặp hắn xem hắn có lòng khác không, sau đó sẽ cho hắn gặp ngài, ngài tự mình ban ơn cho hắn một chút." Triệu huyện thừa gật gật đầu, lại ôn tồn nói: "Tả hữu huyện úy thống quân nhiều năm, ngươi nên cẩn thận một chút, đừng để cho bọn họ vượt quyền." Vương chủ bộ kính cẩn nghe theo: "Trọng Lương sẽ cẩn thận, Trọng Lương còn có chuyện muốn cầu đại nhân." Triệu huyện thừa ôn tồn nói: "Ngươi nói đi." Vương chủ bộ vẻ mặt mờ ám nói: Đại nhân dạy dỗ mỹ nữ quả thật là quyến rũ động lòng người. Trọng Lương có một vị vãn bối mới qua đời, nhà hắn có hai thiếp tư sắc thuộc loại thượng đẳng. Trọng Lương muốn dùng hai người này đổi lấy một mỹ nữ, mong đại nhân thành toàn. Khuôn mặt béo phì của Triệu Huyện Thừa lộ ra sự đắc ý, khí mắt cười nói:
Ngươi nha, cũng là một tên quỷ háo sắc.
Vương chủ bộ cười định nói:
Thánh nhân nói thực sắc tính dã.
Triệu Huyện Thừa vẻ mặt sung sướng cười nói:
Nói rất đúng, đi thôi, hôm nay ta cho ngươi thích đủ.
Vương chủ bộ vội vươn tay nâng Triệu Huyện Thừa dậy, giống như người hầu đi chậm nửa bước đi khỏi đại sảnh. Lục Thất mang theo bốn thủ hạ rời khỏi huyện nha đi thẳng đến cửa thành phía tây. Vương Đạo, Lãnh Nhung và Đố Mánh vẻ mặt vui mừng. Tuy rằng Vương Đạo được chức quan cao hơn một bậc, nhưng Lục Thất vẫn bổ nhiệm Đố Mánh và Lãnh Nhung làm đội trưởng quản lý binh lính như cũ. Còn Vương Đạo là đội trưởng đội tuần tra, chuyên phụ trách do thám trinh sát, quan phục và trường đao của ba người sáng ngày mai mới nhận được. Thực ra Vương chủ bộ cho bọn họ lên chức trước, còn công văn khen thưởng vẫn chưa chuyển xuống dưới đâu. Có thể nhận ra Vương chủ bộ ở huyện Thạch Đại là một tay che nửa bầu trời. Ngược lại Tôn đội trưởng của thành Tây vẻ mặt đờ đẫn, hôm nay y đến huyện nha chính là nhận sự cảnh cáo, tuyệt đối không thể nghĩ tới là chuyển y quy thuộc quản lý của huyện úy hộ quân, y vốn là thân tín của Ngưu huyện úy, đến lúc này y biến thành món ăn của người khác, sau này làm không tốt sẽ rước họa vào thân. Trên đường đi Lục Thất thần thái thong dong, cũng không nói chuyện với đội trưởng Tôn, trong lòng hắn biết rõ cửa thành Tây là một cửa ải khó khăn, nếu như trong 3 ngày không nắm được trong tay, Vương chủ bộ chắc chắn sẽ trở mặt. Đây là do Vương nhị phu nhân cần 3 ngày để quyết định hôn sự đã tiết lộ cho, Vương chủ bộ chắc sẽ không để cho người vô dụng cưới tiểu thư Trần phủ. Lục Thất thần thái thong dong, hắn biết phải dùng cách gì để khống chế cửa thành phía tây, vấn đề là đội trưởng Tôn này có ơn đối với hắn, nếu như đưa ra thủ đoạn như vậy thì đội trưởng Tôn sẽ thành người đứng mũi chịu sào, đây là chuyện hắn không muốn làm. Mãi cho đến tận cửa thành phía tây, sau khi đội trưởng Tôn tuyên bố mệnh lệnh của huyện nha, trong quân đều xôn xao. Đều dùng ánh mắt kinh ngạc căm thù nhìn về phía Lục Thất, nhất là đội phó Thôi Lâm, một khuôn mặt khinh thường cười lạnh. Lục Thất sắc mặt lạnh nhạt, đối với ánh mắt căm thù của binh lính rất bình thản, chỉ quét mắt nhìn thoáng qua hai cái, ho nhẹ một tiếng nói: "Các vị, bản quan phụng mệnh quản lý phòng ngự của thành phía Tây, mong mọi người phối hợp với mệnh lệnh của bản quan cũng sẽ không chắn con đường tiền tài của các ngươi, nếu như bản quan không dễ sống thì đối với các vị cũng không tốt đẹp gì." Chúng quan quân lạnh lùng không chút phản ứng, không khí rất gượng gạo. Lục Thất đối với việc mình tự nói tự đáp lại cũng không buồn phiền, nghiêm mặt nói: "Bản quan là hộ quân huyện úy, chức trách chủ yếu là tiêu diệt thổ phỉ, sáng sớm ngày mai quan quân phía Tây thành cùng với binh lính nơi khác cùng nhau chiến đấu, hợp sức bảo vệ sự bình an của toàn thành. Tôn đại nhân, dẫn bản quan đi tuần tra làm quen tình huống phòng ngự của thành phía Tây một chút." Lục Thất sau khi nói qua vài câu, ôn tồn nói với đội trưởng Tôn. Đội trưởng Tôn chần chừ một chút xoay người dẫn đường, đưa Lục Thất đi đường cái lên tường thành phòng thủ. Đi theo chỉ có 3 người Vương Đạo, quan quân không có ai đi theo. Trên tường thành chỉ có 10 binh lính đang canh gác, thị trấn Thạch Đại là một huyện lớn, tường thành cao tới 17 mét, một đoạn tường thành dài đến 12 mét, nhìn qua rất đồ sộ. Đi theo đường tuần tra rất khó chịu, không ai nói câu nào, đội trưởng Tôn đi trước dẫn đường, Lục Thất ở phía sau thần thái nhàn nhã vừa đi vừa nhìn khung cảnh ngoài thành, hắn mơ hồ có thể thấy được đài trạm canh gác của các xã. 3 người Vương Đạo đi ở phía sau vẻ mặt phức tạp nhìn như ưu tư. Sự căm thù của quan quân đối với Lục Thất khiến cho bọn họ lo lắng. Đi tuần tra một chuyến, lúc trở lại cửa thành, Lục Thất chợt nói: "Tôn đại nhân, chân của ngươi có phải bị thương không? Nếu như vậy thì mai đừng tới nữa." Đội trưởng Tôn cả kinh, quay đầu kinh ngạc nhìn Lục Thất, Lục Thất nhìn lại. Nhìn nhau 3 giây, đội trưởng Tôn quay đầu lại từ từ đi theo đường về, 4 người Lục Thất đi theo phía sau về, lúc còn cách phía dưới 5 thước, đội trưởng Tôn đột nhiên lảo đảo một cái bước hụt, ở trên đường ngã lăn xuống. Phía trước có mấy quan quân cuống quýt chạy lại cứu, lúc đội trưởng Tôn ngừng lại, nhìn thì trên đầu đã đầy huyết, người đã ngất đi. Nhóm quan quân kinh hãi đỡ đội trưởng Tôn lên đưa đi trị thương, Lục Thất nhìn thấy trong lòng thầm than, cũng khâm phục đội trưởng Tôn sáng suốt, hắn không nói gì quay về nhà. Quyền 1 chương 69, Sa Tờ Huy, Dê Tờ 1 Ma Nở Dê Lờ Tờ Huy. Hôm sau khi mặt trời lên cao, hắn cưỡi chiến mã, hội hợp cùng Vương Đạo và Lãnh Nhung đi cửa thành Tây, Đỗ Mánh đi thao trường chủ trì binh dũng quân. Vừa đến cửa thành Tây hắn gặp quân Tào đội phó Thôi Lâm, Thôi Lâm này dáng người khôi ngô, bộ mặt chữ điển to dữ tợn, vừa thấy liền biết là một binh lính càn quấy không dễ trọng, trông thấy Lục Thất đến thế mà vẫn nên ngang đứng ở cửa thành giống như không thấy. "Thôi đại nhân, hôm nay quân binh diễn tập đốt lửa hiệu gấp rút cứu viện, khi lửa hiệu trên hương lộ nổi lên, mời Thôi đại nhân lập tức dẫn 30 người trong vòng một khắc chạy đến đài canh gác đốt lửa hiệu." Lục Thất ôn tồn hạ xuống mệnh lệnh. Thôi Lâm nghe xong lại làm như không nghe thấy, Lục Thất lớn tiếng nói: "Quân lệnh như núi, mời Thôi đại nhân tự giác biết kỷ luật." Nói xong phóng ngựa cùng với Vương Đạo và Lãnh Nhung lao ra khỏi cửa thành, Thôi Lâm khinh thường phun một ngụm nước bọt. Ước chừng một khắc trôi qua, trên thành có lính gác hô. Thôi đại nhân, phía Hương Lộ Đông lưu khói lửa đã nổi lên. Người con mẹ nó câm miệng cho ta. Thôi Lâm từ chỗ cửa thành ngửa đầu tức giận mắng, gã lính gác kia bị hù rụt đầu về, gã là lính gác, trông thấy khói lửa không dám không báo. Thời gian qua đi một chút, bọn quan binh ở cửa thành phía tây nhìn nhau, có người vẻ mặt lo lắng, có người vui sướng khi người gặp họa mà cười cười. Một khắc trôi qua, hai khắc trôi qua, khi khắc thứ ba gần qua đi thì, một đội nhân mã từ đằng xa hướng về phía cửa thành tây chạy đến, người cầm đầu đúng là Lục Thất, theo ở phía sau là truyền lệnh kỵ binh và binh dũng quân chạy bộ. Lục Thất phóng ngựa đến cửa thành thì dừng lại, lạnh lẽo nhìn Thôi Lâm nói. Thôi đại nhân, khói lửa đã nổi lên cho đến lúc này đã qua ba khắc rồi. Tại sao ngươi chống lại quân lệnh của ta không chịu xuất binh? Thôi Lâm đảo mắt ngạo mạn nói. Có khói lửa sao? Ta không biết. Lục Thất vung tay, quát lên. Người tới, đem quan binh canh gác trên tường thành xuống đây. Vâng. Lập tức có bốn truyền lệnh binh lên tiếng trả lời xuống ngựa, tiến lên mã đạo trên cửa thành bắt lính gác xuống dưới. Lính gác kia vừa xuống dưới thành liền bị dọa sợ cả kinh kêu lên. Không liên quan đến ta, ta có báo có khói lửa mà. Mắt Lục Thất nhìn xoáy vào Thôi Lâm lạnh nhạt nói. Thôi đại nhân, lính gác đã báo có khói lửa, vì sao ngươi không xuất binh? Mỹ mắt Thôi Lâm nết lên vẻ hờ hững, Lục Thất lạnh nhạt nói. Thôi đại nhân không có gì giải thích hay sao? Thôi Lâm vẫn không thèm nhìn, Lục Thất nhướng mày lên, quắc. Vương đạo, ấn theo quân luật đường quốc ta, Thôi đại nhân đã phạm vào tội gì? Hồi đại nhân, quân luật đường quốc quy định, quân diễn đồng đẳng với thời gian chiến tranh, Thôi đại nhân nghiêm trọng kháng lệnh quân diễn, ấn theo luật phải chém. Vương đạo lớn tiếng nói. Cửa thành là nơi người qua lại đông đúc, một trận ầm ĩ này lập tức kéo đến dân chúng tụ tập ở xa xa xem náo nhiệt, Lục Thất phi thân xuống ngựa, uy nghiêm đứng nói. Thôi đại nhân đã nghe mình phạm vào tội gì chưa? Vẻ mặt Thôi Lâm trở nên có chút dữ tợn, gã vốn tưởng rằng Lục Thất không dám làm khó gã, nhưng vừa nghe tội trạng trong quân luật trong lòng của gã có hơi trở dạ, cảm giác một cỗ sát khí, tay phải mạnh mẽ nắm lấy chôi đao, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm Lục Thất. Giết! Một tiếng hô đứt hai, thân hình Lục Thất vọt lên trước. Trường đao như điện xuất ra tàn khốc chém tới Thôi Lâm, đừng thấy Thôi Lâm dáng người khôi ngô mặt mày hung ác, khi gã đối mặt với tiếng giống hung bạo và công kích của Lục Thất, không ngờ lại hốt hoảng kinh hoàng rút đao lui nhanh, đáng tiếc đao mới rút ra được một nửa, trường đao sắc bén đã bổ từ vai trái gã thẳng xuống ngực, thây đổ xuống ngay trong vũng máu tươi, khi chết còn mở to một đôi mắt kinh hoàng. Dân chúng vây quanh từ xa theo dõi xôn xao kinh hô, quan binh trong cửa thành hoảng sợ tháo chạy về phía động cửa thành, Lục Thất thu đao vào vỏ. Thầm mắng một tiếng bao cỏ, hắn tưởng rằng Thôi Lâm ngang ngược hoành hành như vậy, là do có một thân võ nghệ làm hậu thuẫn. Chúng quan binh ngay đây, Thôi Lâm vi phạm quốc pháp quân luật chém chết thị chúng, quân diễn hôm nay kết thúc, ngày mai lại tiếp tục đốt lửa hiệu quân diễn. Lục Thất lên ngựa lớn tiếng uy nghiêm quát, sau đó dẫn binh dũng quân rời đi, hắn vừa đi bọn quan binh mới dám nhặt xác báo tang cho Thôi Lâm. Ngày hôm sau ba người Lục Thất, cũng là khi mặt trời lên cao chạy tới cửa thành Tây, trông thấy ở cửa thành Tây chỉ có 17 tên quan binh. Trong đó có một hỏa trưởng, thậm chí hơn phân nửa quan quân cao ốm không tới. Lục Thất cười lạnh trong lòng, đây chính là tâm ý của hắn, đương nhiên càng hợp với tâm ý của Vương chủ bộ. Hắn phân phó nói, Lãnh Nhung, do ngươi đảm nhiệm quân tào đội phó cửa thành Tây đi. Vương đạo, ngươi đi huyện Nha bẩm báo Vương đại nhân, nói rằng quân lực cửa thành Tây khuyết thiếu, xin Vương đại nhân điều binh đến cửa thành Tây phòng thủ. Vương đạo lĩnh mệnh điểm số quan binh khuyết thiếu rồi rời đi. Vương đạo vừa đi, Lục Thất đi đến trước mặt hỏa trưởng kia. Ôn hòa nói. Người tên gọi là gì? Hồi đại nhân, thuộc hạ tên Cao Vinh. Hỏa trưởng khách khí nói. Cao Vinh, Lãnh Nhung đại nhân và Vương đạo đại nhân đều là người do Vương chủ bộ đích thân bổ nhiệm. Sau này Lãnh Nhung đảm nhiệm đội phó thành môn ngươi phải chỉ giáo cho y một chút. Mặt khác hôm trước tôn đội trưởng bị ngã không nhẹ, chỉ sợ cần phải nghỉ ngơi điều dưỡng một thời gian. Trong thời gian tôn đội trưởng tĩnh dưỡng, lợi ích mà các ngươi nên được sẽ đưa đến tay các ngươi một phần cũng không thiếu. Lục Thất ôn tồn phân phó. Lãnh Nhung và Cao Vinh đồng loạt lên tiếng đáp. Sau nửa canh giờ tốt quan binh do Vương chủ bộ điều tới đến đây, trong đó có bốn gã hỏa trưởng, ngầm thừa nhận Lãnh Nhung làm đội phó do Lục Thất bổ nhiệm, đến lúc này cửa thành Tây đã quy vào dưới quyền Vương chủ bộ trực tiếp khống chế, Lục Thất để cho quan binh nghỉ ngơi chỉnh đốn rồi, lệnh cho 10 tên lên tường thành canh gác coi giữ, những người còn lại phân thành hai nhóm cả buổi nề nếp tiến hành quân diễn đốt lửa hiệu. Thành công của Lục Thất rất nhanh đã được đáp lại. Ngày hôm sau Trần Phủ phái người trả lời lời đề thân của Lục Mẫu, trực tiếp lập hai phần hôn thư cho Trần Tương Nhi và Trần Tuyết Nhi, cũng định xong ba ngày sau cưới vợ. Cùng ngày Trần Phủ đáp lại lời đề thân, sáng sớm khi mặt trời lên cao, Tống Ngọc Nhi vội vàng đến Vương gia phủ trạch cầu kiến Vương nhị phu nhân, Vương nhị phu nhân không ra nghênh đón, chỉ phái tỷ nữ dẫn Tống Ngọc Nhi tới hậu trạch. Tống Ngọc Nhi một đường được tỷ nữ dẫn vào phòng ngủ của Vương nhị phu nhân, vừa vào phòng nàng hơi sửng sốt, chỉ thấy Vương nhị phu nhân nửa nằm trên cầm tháp, trong phòng còn có một nữ nhân xinh đẹp trần như nộng, uyển chuyển nhẹ nhàng múa, nhìn kỹ thì thấy không phải là Lục Nga. Ngọc muội tới, lại đây ngồi đi. Vương nhị phu nhân yêu kiều lười biếng ôn nhu kêu gọi. Tống Ngọc Nhi nhẹ bước đi đến trước giường xoay người ngồi trên giường, mắt chăm chú nhìn Vương nhị phu nhân dịu dàng nói. Thân thể tỷ tỷ không thoải mái sao? Mặt Vương nhị phu nhân có chút ửng đỏ, cười nhạt nói. Thân thể của tỷ không có việc gì, là tỷ phu của muội tối hôm qua cao hứng, sáng nay còn giày vò tỷ một lượt. Tống Ngọc Nhi vừa nghe mặt liền đỏ ửng, không nghĩ tới tộc tỷ đối với chuyện phòng the tư mật không hề giữ miệng che giấu, lại nghe Vương nhị phu nhân khẽ thở dài. Ngọc muội, tỷ tỷ thật hâm mộ muội nha. Tống Ngọc Nhi ngẩn ra, chán nản nói. Tỷ tỷ, nên là Ngọc Nhi hâm mộ tỷ mới đúng. Vương nhị phu nhân lắc đầu, cười nhạt nói. Tỷ tỷ là hâm mộ muội tuổi trẻ xinh đẹp, còn có tiền vốn quý báu nhất của nữ nhân. Tống Ngọc Nhi dịu dàng nói. Tỷ tỷ nào có già. Vương nhị phu nhân lắc đầu, hạ giọng nói. Chuyện của tỷ tự tỷ rõ ràng, tỷ tuy không gọi là hoa tan ít bướm, thế nhưng hứng thú của tỷ phu muội đối với tỷ quả thật đã giảm thiểu nhiều. Nam nhân đối với nữ nhân thường thường đều là có mới nối cũ, giống như đêm qua nếu không có ả gia kỹ này múa thoát ý trợ hứng, tỷ phu muội sẽ không nổi lên nhiều hứng thú với tỷ đâu. Tống Ngọc Nhi quay đầu nhìn về phía nữ nhân trần truồng nhảy múa kia, thấy dung mạo của nữ nhân lóa thể múa không bằng Lục Nga, tuy nhiên da trắng như ngọc, thân thể đường cong lồi lõm rất kích thích, cánh tay giang ra nhẹ nhàng múa phong tình vạn trùng, mị thái cho người. Nàng tên Hương Ngọc, là Triệu huyện thừa tặng cho tỷ phu muội đấy. Vương nhị phu nhân dịu dàng nói. Vừa nghe ba chữ Triệu huyện thừa, trái tim Tống Ngọc Nhi chấn động mạnh, mới hôm qua, chính thê Trần gia đột nhiên đem hai thiếp thất mà trượng phu khi còn sống yêu thích bán cho Triệu huyện thừa, tình cảnh lúc ấy làm cho nàng kinh tâm thất thố, hai thiếp thất kia khóc giống đến tê tâm phế liệt bị trói lại tay chân, bịt miệng ném vào một chiếc xe ngựa, sau khi người bị lôi đi nô tỳ tài vật của thiếp thất đều bị chính thê vơ vét sạch sẽ. Sự kiện kinh tâm này dọa cho Tống Ngọc Nhi khiếp sợ khó an, sợ hai suy nghĩ hồi lâu nàng mới nhận thức một thực tế tàn khốc vô tình. Nếu lao Triệu huyện thừa kia cũng muốn nạp nàng làm thiếp, người Tống phủ căn bản sẽ không đứng ra cản trở, Tống phủ đã không ra mặt Trần gia càng sẽ không ngăn trở, nàng càng nghĩ càng sợ, càng nghĩ càng cảm thấy Lục Thất là một nam nhân tốt đáng giá nương tựa, bởi vậy vội vã đến cầu Vương nhị phu nhân. Ngọc muội, thời tỷ bằng tuổi muội, cũng chán ghét nữ nhân thanh lâu và gia kỹ, nhưng chờ đến khi muội qua độ 30 rồi, muội sẽ biết tầm quan trọng khi có gia kỹ trong phòng. Giọng điệu Vương nhị phu nhân bình thản như đang nói việc nhà. Tỷ tỷ, việc hôm trước tỷ nói, Ngọc Nhi đã suy nghĩ kỹ rồi, mời tỷ tỷ làm chủ cho. Tống Ngọc Nhi cúi đầu nhỏ giọng nói ra ý đồ đến. Thân tính Vương nhị phu nhân lạnh nhạt, quay đầu nói. Đều đi ra ngoài đi. Tỷ nữ và gia kỹ múa thoát ý cung kính thưa rồi lui ra ngoài. Vương nhị phu nhân nhìn Tống Ngọc Nhi, lạnh nhạt nói. Thế nào? Đã đổi ý muốn tái giá với Lục huyện úy rồi. Thân mình Tống Ngọc Nhi run lên, nhỏ giọng nói. Tỷ tỷ, ngày ấy Ngọc Nhi không có cự tuyệt. Mấy ngày nay đã suy nghĩ kỹ, cho nên mới mời tỷ tỷ làm chủ. Vương nhị phu nhân lạnh nhạt nói. Hóa ra là suy nghĩ kỹ mà tới, tỷ còn tưởng là muội đến vì lo sợ ấy chứ. Thân mình Tống Ngọc Nhi run lên, chuyển thân quỳ xuống trước giường, giọng thê lương nói. Tỷ tỷ, Ngọc Nhi biết sai rồi, cầu tỷ tỷ tha thứ cho Ngọc Nhi trẻ tuổi vô tri. Quyền 1 chương 70, tỷ muội đồng minh. Vương nhị phu nhân vẻ mặt hòa hoãn, giơ tay kéo Tống Ngọc Nhi ngồi lên giường, khẽ thở dài nói. Muội muội ngốc. Cái thế giới này rất thực tế, muội ở Trần gia là phận thê thiếp, nhưng lại mẫu quý nhờ con trai, muội không sinh một đứa con cho Trần gia nếu không phải e dè thế lực của tỷ phu muội, thì ngay cả muội cũng sẽ bị bán cho Triệu huyện thừa. Tống Ngọc Nhi không nói. Tỷ tỷ, Ngọc Nhi đã hiểu rõ. Vương nhị phu nhân lắc đầu nói. Ngọc muội, nữ nhân sinh ra đã không phải cao quý mà chỉ có đê tiện, cởi quần áo ra thì đều giống nhau là dâm đãng, chỉ có điều hoàn cảnh khác nhau cho nữ nhân những cái áo khoác khác nhau. Muội không phải luôn cho mình là thuộc nữ thiên kim cành vàng lá ngọc hay sao? Một khi rơi vào hoàn cảnh khổ sở, muội sẽ mất đi vỏ bọc cao quý trở thành ti tiện chứ. Tống Ngọc Nhi nghe lời trách mắng gật gật đầu. Vương nhị phu nhân lại nói: Tỷ tỷ biết muội muốn tìm một tài tử nho nhã, nhưng chuyện duyên phận không thể thập toàn thập mỹ. Phu quân vừa mới mất của muội cũng là một thư sinh nho nhã, nhưng hắn lại mê đắm thanh lâu ít về nhà, thói hư tật xấu này muội cũng biết đấy thôi. Tống Ngọc Nhi đau khổ nói: Tỷ tỷ, hắn ta cũng đã không còn rồi. Những thói hư tật xấu cũng là chuyện quá khứ rồi, không cần nhắc đến hắn ta nữa. Vương nhị phu nhân khẽ thở dài nói. Tỷ không nói đến hắn nữa, chúng ta nói chính sự đi, tỷ tỷ nói thật với muội, vì muội mới vun vào cho muội với Lục huyện úy, tỷ tỷ có tính toán đấy. Bây giờ nam nhân trên thế giới này đều vì quyền lực mà cố kết hôn với người có hậu thuẫn, nữ nhân chúng ta thường là vật hy sinh giữa các thể lực. Bây giờ nhà đẻ của chúng ta Tống phủ rũ bỏ tỷ phu của muội, muội và tỷ đều là tiểu thư có tài nhất trong Tống phủ. Ở Tống phủ cha mẹ huynh đệ của chúng ta không những không phải là chỗ dựa của chúng ta mà ngược lại dựa vào chúng ta để có được vinh quang. Tỷ chỉ sinh được một đứa con gái cho vương gia, về sau có thể gặp rất nhiều thai vạn, cho nên nam nhân kết hôn cầu phú quý, tỷ muội chúng ta cũng phải đồng tâm hiệp lực hỗ trợ lẫn nhau, tỷ nói muội có hiểu không? Tống Ngọc Nhi gật gật đầu, thành khẩn nói. Ngọc Nhi đã hiểu, nếu như Ngọc Nhi trao thân cho Lục huyện úy, đến ngày nào đó tỷ tỷ gặp chuyện không may, Ngọc Nhi sẽ tận tâm giúp đỡ. Ngược lại nếu Ngọc Nhi gặp điều gì bất hạnh, tỷ tỷ cũng sẽ tận tâm tương trợ. Vương nhị phu nhân cầm lấy bàn tay Tống Ngọc Nhi vui mừng gật đầu, dịu dàng nói. Mặt trăng có lúc tỏ lúc mờ, lúc tròn lúc huyết, người có lúc buồn lúc vui, lúc lên lúc xuống, thế sự vô thường, Tống phủ không phải là nơi chúng ta có thể dựa vào, hy vọng tỷ muội chúng ta đồng tâm có thể có được hạnh phúc như bây giờ. Tống Ngọc Nhi vui sướng gật đầu, Vương nhị phu nhân dịu dàng nói. Ngày mai tỷ mở tiệc chiêu đãi Lục huyện úy, để y gặp muội. Sau đó lập hôn thú. Tống Ngọc Nhi giật mình kinh hãi vội hỏi. Không được đâu, phu quân của muội vừa mất, vội vàng lập hôn thú với hắn, ngày sau hắn sẽ khinh thường muội. Vương nhị phu nhân dịu dàng nói. Điều ấy tỷ biết, nhưng muội yên tâm, tỷ thay muội lập hôn thú với hắn, cũng ước định một năm sau mới cưới về, ngày mai hắn đến gặp muội, muội giả bộ không biết việc này, giống như bình thường dạo quanh nhà một vòng, tỷ không để cho hắn biết muội đã biết việc đáp ứng hôn sự. Tống Ngọc Nhi nghi ngờ nói. Làm vậy có được không? Vương nhị phu nhân dịu dàng nói. Đêm dài lắm ngộng, bây giờ hắn sẵn sàng góp sức cùng tỷ phu muội, đối với việc tỷ tạo áp lực cho hắn hắn tuyệt đối sẽ không dám cự tuyệt, nhưng thời gian lâu thì không dám nói. Tỷ thay muội lập hôn thú với hắn, vậy muội chính là thiếp sắp cưới của hắn, muội có danh phận như vậy, Tống phủ sẽ không có quyền quyết định vận mệnh của muội, cũng có thể ngăn chặn hết tất cả những phiền toái. Đính hôn xong tỷ sẽ ăn nói với Trần gia, chờ đến khi 49 ngày muội liền rời khỏi Trần gia, để tỷ tìm nơi ở cho muội. Khi đó sẽ tiếp tục tính. Tống Ngọc Nhi gật gật đầu, trong lòng cũng an tâm hơn nhiều, nàng thật sự bị chuyện Trần gia bán làm thiếp hù cho sợ hết hồn, cho nên mới vứt hết tự tôn, băn khoăn và không vui đến cầu cứu Vương nhị phu nhân. Tỷ tỷ, tỷ có biết tình hình của Tân Vận Nhi tỷ tỷ không? Có sự quyết tâm, Tống Ngọc Nhi bất giác nghĩ đến chuyện sau này. Biết, Tân Vận Nhi vốn là tỷ nữ thiếp thân của tiểu thư Châu Phủ, cô cô của Tân Vận Nhi Tân Di Nương trước kia là người cực kỳ có quyền lực trong Chu Phủ. Cách làm người của Tân Vận Nhi thế nào tỷ không biết nhưng đợi chuyện này định xong, tỷ sẽ giúp muội tìm hiểu tường tận về Lục gia. Vương nhị phu nhân dịu dàng nói. Tống Ngọc Nhi gật gật đầu, cảm khái nói. Tân Vận Nhi kia cũng thật may mắn. Vương nhị phu nhân cười nhạt nói. Đúng là rất may mắn, từ nô tỷ biến thành thiếp của nhà quan, Tân Di Nương kia đúng là người có mắt nhìn xa trông rộng, có cơ hội tỷ muốn gặp bà ta nhờ vả một chút. Tống Ngọc Nhi im lặng gật đầu, Vương nhị phu nhân cười nhạt nói. Ngọc muội, tỷ đã nói rồi. Thế sự vô thường, muội không cần vì Tân Vận Nhi có thân phận hơn muội mà cảm thấy khuất nhục. Kỳ thật vận may của Tân Vận Nhi vốn thuộc về tiểu thư Chu phủ, muội cũng biết tiểu thư Chu phủ cũng là người mỹ mạo song toàn như muội. Đáng tiếc lần này Chu Nhạn Nhi lại đem may mắn giao cho Tân Vận Nhi, bản thân Chu Nhạn Nhi lại không biết mình gặp phải vận hạn. Tống Ngọc Nhi nghe xong kinh ngạc nói: "Tỷ tỷ, Chu Nhạn Nhi vì cự tuyệt Lục gia cầu hôn mà sẽ gặp vận rủi hay sao?" Vương nhị phu nhân lạnh nhạt nói: Tỷ nói như vậy đều có căn cứ cả, muội cũng biết là tỷ phu của muội cũng là người có thực quyền ở huyện Thạch Đại gần bằng Triệu huyện thừa, chuyện thực quyền được mất tỷ phu của muội vô cùng mẫn cảm. Vì vậy có thói quen thu thập tin tình báo của các thế lực ở huyện Thạch Đại, Chu phủ cũng là một thế lực lâu đời, tự nhiên sẽ là nơi trọng điểm khiến tỷ phu của muội quan tâm. Chu lão gia là một người không cam lòng với xã hội bây giờ, từng đi Trì Châu mở đường, mất một số tiền lớn để được lọt vào mắt xanh của thứ sử Mã đại nhân. Nhưng điều kiện để lọt vào mắt xanh của Mã đại nhân không chỉ là nhiều bạc, còn muốn Chu Nhạn Nhi gả làm thiếp, Chu lão gia chỉ có thể bỏ nữ cầu quan, nhưng Chu Nhạn Nhi lại là tâm can bảo bối của Chu lão phu nhân, lão phu nhân không đồng ý, Chu lão gia cũng không dám đem nữ nhi gả cho Mã đại nhân. Tống Ngọc Nhi ồ một tiếng, dịu dàng nói: "Nếu đã được lão phu nhân che chở, Chu Nhạn Nhi chắc sẽ không gặp phải vận rủi gì chứ?" Vương nhị phu nhân lạnh nhạt nói: "Vấn đề là tỷ phu của muội mua được một đường dây ngầm, từ một người thường xem bệnh cho Chu lão phu nhân đã biết được Chu lão phu nhân có bệnh trong người, thực sự không thể sống thêm được mấy tháng nữa. Lão phu nhân vừa chết, Chu Nhạn Nhi sẽ phải gả đến tận Trì Châu. Thứ sử Trì Châu Mã đại nhân vốn là một tên sắc lang giống Triệu huyện thừa, trong nhà thê thiếp hơn trăm người, Chu Nhạn Nhi mà đến Mã gia chẳng khác gì đi vào miệng sói, vận mệnh như vậy nhất định rất bi thảm. Tống Ngọc Nhi giật mình nói. Hóa ra Chu lão phu nhân sắp không qua khỏi. Vương nhị phu nhân cười nhạt nói. Đây là chuyện thật đấy, nếu không Tân Di nương sao phải vội vàng chuộc thân cho Tân Vận Nhi, còn không ngại chủ động kết thân với Lục gia đã lùi bại, đây đều là do Chu lão phu nhân sắp qua đời. Chu Nhạn Nhi cũng giống muội một lòng muốn gả cho thư sinh nho nhã, mà Tân Di nương vốn là muốn cho Chu Nhạn Nhi kết thân với Lục gia để tránh được kiếp nạn này, nhưng Chu Nhạn Nhi chính là không chịu lấy một võ quan, Tân Di nương bị dồn vào đường cùng mới chuộc thân cho Tân Vận Nhi mưu cầu hạnh phúc. Tống Ngọc Nhi nghe trong lòng khó chịu, nhíu mày khẽ nói: "Tỷ tỷ, Tân Di nương và Tân Vận Nhi kia làm như vậy rất ích kỷ, Tân Vận Nhi nếu như đã cùng Chu Nhạn Nhi lớn lên cùng nhau, sao lại không giúp đỡ Chu Nhạn Nhi vô điều kiện?" Vương nhị phu nhân lạnh nhạt nói. "Ngọc muội, muội không cảm thấy là Chu Nhạn Nhi rất giống muội hay sao?" Tống Ngọc Nhi ngẩn ra, túng quẫn nói: "Tỷ tỷ, tỷ nói như vậy muội không hiểu." Vương nhị phu nhân đạm mạc nói: "Muội không hiểu, cho nên Chu Nhạn Nhi sẽ càng không hiểu, Chu Nhạn Nhi lớn lên trong hoàn cảnh tốt, cô ta không biết lòng người hiểm ác." Theo ta điều tra được Tân Di nương rất quan tâm đến Chu Nhạn Nhi, Tân Vận Nhi cũng thân như tỷ muội với Chu Nhạn Nhi. Đáng tiếc Tân Di nương và Tân Vận Nhi cho dù khuyên như thế nào cũng không có tác dụng, Chu Nhạn Nhi không tin cha ruột của cô ta sẽ dùng hạnh phúc cả đời của cô ta để đổi lấy chức quan, ngược lại cảm thấy ghét cho rằng Tân Di nương nói lung tung, giống như lần trước ta khuyên muội, khi đó muội có hiểu lòng tốt của tỷ không? Chỉ có điều bây giờ đại họa ập đến mới biết tỉnh ngộ sợ hãi. Tống Ngọc Nhi nghe xong, lúng đồng tiền xinh đẹp cũng co giật, ảm đạm nhỏ giọng nói: "Tỷ tỷ, Ngọc Nhi biết sai rồi." Vương nhị phu nhân ôn hòa mỉm cười dịu dàng nói: "Muội bây giờ tỉnh ngộ vẫn chưa muộn, vẫn có thể tìm được hạnh phúc." Tống Ngọc Nhi gật gật đầu, trong lòng có chút thông cảm với Chu Nhạn Nhi đồng bệnh tương liên, nàng dịu dàng nói: "Tỷ tỷ, nếu Tân Di nương nói cho Chu Nhạn Nhi biết tin tức xấu về lão phu nhân, Chu Nhạn Nhi có thể hiểu ra nguy cơ trước mắt không?" Vương nhị phu nhân lạnh nhạt nói: "Tân Du nương là người do đích thân Chu lão phu nhân chỉ định quản chuyện trong phủ. Lão phu nhân sắp đi tương đường với việc Tân Di nương sắp mất quyền. Bây giờ Tân Di nương bản thân còn khó bảo toàn, nếu đem tin tức xấu của lão phu nhân nói cho Chu Nhạn Nhi tất nhiên sẽ chạy đến thăm hỏi. Lão phu nhân nếu biết bản thân không sống được lâu nữa, tám phần sẽ sợ mình chết sớm, khi đó lôi của Tân Di nương sẽ rất lớn, khi đó rất có thể sẽ bị cho vào lồng thả xuống sông." Tống Ngọc Nhi ngơ ngẩn nói. Hóa ra Tân Di nương đang lo sợ điều này. Quyền 1 chương 71, Đậu đỏ. Vương nhị phu nhân dịu dàng nói: "Kỳ thật trong Chu phủ người biết chuyện Chu lão phu nhân sắp không qua được có rất nhiều, chỉ có điều không ai dám nói ra, Tân Di nương bây giờ tự mình tìm cho mình một con đường tự cứu, có Lục huyện úy là chỗ dựa thông gia vững chắc, sau này Tân Di nương ở Chu phủ cho dù không có quyền cũng sẽ không bị bắt nạt. Bây giờ Tân Di nương chỉ cần ngậm miệng không nói lung tung mới có thể bảo vệ tính mạng của bản thân." Tống Ngọc Nhi tự có suy nghĩ của mình gật gật đầy, Vương nhị phu nhân lại nói: "Ngọc muội, tỷ tỷ lựa chọn chỗ dựa cho muội là Lục huyện úy đã trải qua suy tính rất nhiều, không hề chỉ vì bảo vệ tỷ trong tương lai. Lục gia từng là quan lại nhất thời xa cơ lỡ bước, Lục gia cũng là gia đình giản dị thiện lương, muội gả đi Lục gia cũng sẽ không bị khinh bỉ, đổi thành Tống phủ Trần phủ chú trọng lợi ích như vậy thì muội gả đi mãi mãi cũng không thể ngóc đầu lên được." Tống Ngọc Nhi gật đầu dịu dàng nói: "Đa tạ tỷ tỷ, Ngọc Nhi đã hiểu, sẽ không tiếp tục ảo tưởng không thực tế." Vương nhị phu nhân gật gật đầu, dịu dàng nói: "Thời gian cũng sắp đến rồi, bây giờ tỷ tỷ đưa muội quay về Trần gia, trực tiếp đặt thành hiệp ước với chính thê của Trần gia, sau khi thỏa thuận xong hễ là đồ vật hay nô tài gì thuộc về muội toàn bộ mang ra khỏi Trần gia, tỷ tỷ sẽ tìm một nơi cho muội ở tạm." Tống Ngọc Nhi dọ dự nói: "Tỷ tỷ, bây giờ lấy đồ đạc đi quá sớm, sợ Trần gia sẽ buồn bực." Vương nhị phu nhân lắc đầu nói: "Muội nghĩ sai rồi, muội cầm đồ đạc của mình đi, người Trần gia sẽ có thể an tâm. Bọn họ ước gì hôm nay muội liền dọn ra khỏi Trần gia. Muội lấy đi đồ đạc của mình để bày tỏ thái độ, chính thê của Trần gia và một vị thiếp khác có thể chia nhau tài sản, muội một ngày không cầm đồ đạc đi, các nàng sẽ thủy chung vẫn ngờ vực muội, cho nên muội bây giờ không cần đếm xỉa đến người khác nói gì." Tống Ngọc Nhi nghe xong lún đồng tiền đẹp đẽ có chút vặn mẹo, gả vào Trần gia hơn 2 năm, những người thân bình thường ở cùng nhau bây giờ lại như kẻ thù đấu đá lẫn nhau. Sắp đến giữa trưa, Lục Thất một thân bảo y cưỡi ngựa đến thành Vọng Giang, tuy rằng đã là huyện úy hộ quân co thực quyền, Lục Thất làm việc vẫn khiêm tốn như trước, Vọng Giang bảo là một trong những khu vực quan trọng mà hắn tiêu diệt thổ phỉ, hắn lại không muốn để ai ai cũng biết, cũng không muốn đi hỏi thăm Chu Kỳ Lao để làm công tác chào hỏi gì. Vào thành đến trước cửa hiệu thuốc nhà mình, thấy có 2-3 người vào mua thuốc, sinh ý cũng tạm được. Hắn xuống ngựa chợt thấy tiệm thuốc bắc ở bên tay trái nhà hắn có một người phụ nữ trung niên đứng đó, xiêm y của người đó cũ nát đầy mảnh vá, sắc mặt vàng vàng, vẻ mặt hoảng sợ, thấy Lục Thất đi qua cung quý cúi đầu. Lục Thất hôm nay tới là để nói cho Tân Vận Nhi chuyện nạp thiếp và chuyện gia quy mới, hắn có chuyện phải đi khỏi Vọng Giang Bảo vài ngày. Hắn thấy bộ dạng người phụ nữ, đoán chừng là không có tiền mua thuốc mới đứng ở bên ngoài. Hắn đi tới, dịu dàng hỏi. Người đến mua thuốc sao? Người phụ nữ trung niên ngẩng đầu nhìn Lục Thất một cái, chần chờ một lúc gật gật đầu, Lục Thất dịu dàng nói. Ngươi vào hiệu thuốc mua thuốc đi, nói với người bán thuốc, tiền ta trả thay ngươi. Người phụ nữ trung niên sửng sốt, ánh mắt cảm kích gật đầu, giọng khàn khàn nói. Tạ ơn đại gia. Lục Thất cười hiền lành, xoay người đi vào trong tiệm thuốc. Vào hiệu thuốc thấy có 5 người đang mua thuốc, ánh mắt hắn di chuyển đến phía sau quầy lại sửng sốt. Hóa ra phía sau quầy có 2 người, một người là một phụ nữ trung niên trắng kiện, còn một người khác là một thiếu nữ xinh đẹp, cô gái kia tầm 14-15 tuổi, lông mày lá liễu, mắt điểm chút sơn, gương mặt hơi gầy, một mái tóc đen mềm mại buộc phía sau, yêu kiều đứng ở sau quầy cười hiền hòa. Lục Thất run rẩy một chút mới nhận ra người kia chính là Tiểu Vân, gần một tháng không thấy, cô gái gầy yếu xấu xí kia không ngờ lại biến thành thiếu nữ xinh đẹp, khiến cho Lục Thất ngạc nhiên không thôi. Tiểu Vân rất nhanh thấy Lục Thất, đôi mắt điểm chút nước sơn sáng ngời, hai gò má có chút ửng đỏ, nàng không hề ra nên đón Lục Thất mà chỉ hướng Lục Thất gật gật đầu, không rời khỏi quầy bán thuốc tiếp tục bao thuốc. Trong lòng Lục Thất kinh ngạc, cũng mỉm cười gật đầu, sau đó âm thầm đi tới sau quầy, khiến cho người phụ nữ trung niên lấy hộp thuốc hộ Tiểu Vân sửng sốt, lại thấy Tiểu Vân để tất cả sổ sách xuống trước mặt Lục Thất, Lục Thất giơ tay tiếp nhận đứng ở sau quầy lật xem. Nhìn vài trang ghi chép sau khi bán một bao thuốc đều có một chữ, trong đó nhiều nhất là bình, bỏ, chính. Chỗ nào có ghi chữ bình thì giá bán đúng, chữ bỏ là không giá, chữ chính là thuốc bán được giá. Lục Thất xem xong gật gật đầu, bán thuốc quả thật không thể chỉ muốn được lợi, phải bán thuốc với giá rẻ cho người nghèo coi như giúp đỡ. Lục Thất xem xong hết sổ sách lại để lại chỗ Tiểu Vân nhỏ giọng nói. Công tử, tiểu thư ở nhà sau. Lục Thất mỉm cười gật đầu, dịu dàng nói. Tiểu Vân, bên ngoài có một người phụ nữ trung niên muốn mua thuốc, giá tiền tính theo giá thuốc chữ bỏ. Tiểu Vân ngẩn ra, vẻ mặt có chút khó xử, túi đầu nhỏ giọng nói. Công tử, đấy là mẫu thân của nô tỳ không thể phá bỏ quy tắc bán thuốc chữ bỏ. Lục Thất nghe xong sửng sốt, suy nghĩ một chút dịu dàng nói. Em không phá bỏ quy tắc rất tốt, lần này ta muốn phá quy tắc, em cứ làm theo đi. Tiểu Vân cảm kích đáp lại, Lục Thất cười cười xoay người bước về nhà sau. Vừa vào đến sân nhà sau, những thứ ở đây lại khiến cho Lục Thất bất ngờ, chỉ thấy trong sân để một cái bàn bông, trên bàn có giấy mực nghiên bút, ngồi ở cạnh bàn có 2 người, một là Tân Vận Nhi, một người khác là Đông Thanh. Khiến cho Lục Thất không ngờ là Đông Thanh cũng thay đổi rất nhiều, khuôn mặt trái xoan trắng hơn trước kia rất nhiều, ngũ quan có khí chất xinh đẹp, lúc này đang cầm bút viết chữ. Tân Vận Nhi thấy Lục Thất, hơi hơi sửng sốt, khuôn mặt kiểu diễm hiện lên nét vui sướng, dịu dàng đứng dậy nói. Thất lang, chàng đã đến rồi. Chỉ một tiếng gọi khiến cho Đông Thanh còn đang viết chữ thân mình run lên, hoảng loạn buông bút lông đứng lên, quay thân đi đến bên trái Tân Vận Nhi, đầu cũng không dám ngẩng lên khẩn trương nói. Nô tỳ cung nên công tử. Lục Thất cười, nhiều ngày không gặp, Đông Thanh đối với hắn dường như vẫn có chút sợ sệt, hắn dịu dàng gật đầu với Tân Vận Nhi, đi tới trước bàn vuông thấy trên bàn có một chồng giấy đã viết, có một tấm chữ viết xinh đẹp ngay ngắn còn một tấm chữ viết siêu mẹo. Thấy Tân Vận Nhi muốn dạy Đông Thanh viết chữ, thấy chữ chương viết rất đẹp, thư pháp của Tân Vận Nhi đúng là nhất. Thất lang, có đồng ý viết cho Đông Thanh một chữ không? Tân Vận Nhi dịu dàng nói. Lục Thất mỉm cười nhìn Tân Vận Nhi một cái, rồi tay phải cầm lấy bút lông, Tân Vận Nhi lập tức lấy một tờ giấy chưa viết đặt trước mặt Lục Thất, đôi mắt đẹp mong chờ nhìn Lục Thất. Lục Thất chấm đủ mực, nhìn tờ giấy đã ô vàng, suy nghĩ một chút hạ bút viết. Hồng đậu sinh Nam Quốc, xuân lai phát kỷ chi. Nguyện quân đa thải hiệt, thử vật tối tương thư. Viết xong hắn để bút xuống, mắt dịu dàng nhìn Tân Vận Nhi nói. Vận Nhi, ta không giỏi làm thơ, ta mượn bài thơ Hồng đậu của văn nhân Đại Đường để thay tâm ý của ta tặng cho nàng. Tân Vận Nhi càng thẹn thùng hơn, giơ tay lấy giấy ra nhìn, nhìn bài thơ Hồng đậu viết trên giấy cũng là thể chữ khải thư, chữ viết mạnh mẽ hào phóng, làm cho người ta cảm thấy một sự kiên quyết, đúng là chữ đẹp, chỉ có điều bài thơ Hồng đậu này không hợp cảnh thôi. Thất lang, chữ của chàng viết rất đẹp, tinh tế cũng lộ ra khí thế cương nghị, so với chữ của đám văn nhân kia đẹp hơn trăm lần. Tân Vận Nhi tán thưởng từ tận đáy lòng. Lục Thất nghe xong trong lòng vui sướng, tình yêu đối với Tân Vận Nhi lại càng sâu sắc hơn, từ lần trước hắn đi buôn thuốc, câu dặn dò dịu dàng của Tân Vận Nhi chỉ cần bình an, tất cả đều còn đã khiến hắn rất cảm động, từ lúc đó, Tân Vận Nhi đã đi vào lòng hắn chiếm cứ một vị trí chắc chắn. Hắn mỉm cười dịu dàng nói, Vận Nhi, đây là cho nàng, nhưng cũng có thể để cho Đông Thanh dùng luyện chữ. Tân Vận Nhi nũng nịu liếc Lục Thất một cái, cười nói, Thiếp đã biết, Đông Thanh muốn học cũng không học được chữ mạnh mẽ như vậy. Trái tim Lục Thất bị Vận Nhi làm cho rung động, sờ tay vào ngực lấy ra 2 lượng bạc vụn đưa về phía trước, dịu dàng nói. Đông Thanh, bạc này ta thưởng cho em và Tiểu Vân làm của riêng, mẹ em đang ở bên ngoài tiệm thuốc, em và Tiểu Vân cùng đi xem đi. Đông Thanh giật mình, mãnh liệt ngẩng đầu lên, kinh sợ vội la lên. Công tử, mẹ nô tỳ đến đây sao? Lục Thất mỉm cười gật đầu nói. Đúng vậy, em cầm chỗ bạc này rồi nhanh đi đi. Đông Thanh thần tình có chút hoảng sợ vui mừng, nàng liếc mắt nhìn bạc trong tay Lục Thất một cái, lại chần chừ không dám lấy, Tân Vận Nhi dịu dàng nói. Đây là công tử thưởng riêng cho em, mau cầm đi gặp mẹ em đi. Nô tỳ tạ ơn công tử ban thưởng. Tân Vận Nhi nói xong, Đông Thanh mới tạ ơn ân thưởng, đỏ mặt ngượng ngùng nhìn Lục Thất một cái, tiến lên giơ tay cầm lấy bạc, túi đầu chạy đi. Quyển 1 chương 72, Hiền Thê. Đông Thanh vừa đi, Lục Thất tiến lên 2 bước đứng trước mặt Tân Vận Nhi. Tân Vận Nhi cả kinh ngượng ngùng theo bản năng cúi đầu xuống, nhưng rất nhanh bị một bàn tay to nâng lên. Nàng e lệ nhìn thấy một đôi mắt nóng cháy, một khuôn mặt dịu dàng tươi cười, khuôn mặt tươi cười tiếp cận, nàng xấu hổ vui mừng nhắm 2 mắt xinh đẹp lại. Một cái hôn thật dài khiến cho Tân Vận Nhi hít thở không thông, thân mình lại sung sướng đồng bền như ở cõi tiên, nàng thích gái lang điên cuồng, hoang dã chủ động. Nhưng lúc gái lang ôm nàng vào trong phòng, nàng cố nén lại tình cảm đang trào dâng đồng thời kháng cự yêu ớt, bởi vì nàng là thê thất. Thê thất nhất định phải có khí chất đoan trang và tôn nghiêm, lần đầu tiên không thể qua loa cho ái lang, đây là điều cô nàng dặn dò. Lục Thất cũng biết nên tôn trọng Tân Vận Nhi, lúc bị chống cự lại cũng không tức giận, bình ổn tâm tình một chút, ôm nhẹ Tân Vận Nhi ngồi xuống bên cạnh bàn bông, uyển chuyển nói chuyện nạp tiếp, nhấn mạnh hậu quả nếu cự tuyệt, còn việc hắn chủ động đi thân cận là việc tuyệt đối không dám nói. Tân Vận Nhi nghe xong phản ứng rất bình tĩnh, thái độ ôn nhu của nàng có thể hiểu và chấp nhận. Tân Vận Nhi nghe xong trầm tư một lúc, cũng thể hiện thái độ ủng hộ, cái gia quy mới này cũng có thể khơi dậy sự tích cực của lục gia có thể đoàn kết một lòng, có tiền góp tiền, có lực góp lực. Sự ủng hộ của Tân Vận Nhi khiến cho Lục Thất vui mừng ôm lấy nàng hôn một cái, Tân Vận Nhi bị hôn lại nghiêm mặt nói. Thất lang, thiếp ủng hộ gia quy mới của nhà nhưng thiếp cũng cần sự ủng hộ của chàng. Lục Thất sửng sốt cười nói. Nàng nói đi. Tân Vận Nhi nghiêm mặt nói. Thất lang, gia quy mới có thể khơi dậy sự tích cực của lục thị gia tộc. Nhưng dễ dàng dẫn đến thiếp thất và vợ kế có tâm tư riêng, bởi vậy thiếp đồng ý chuyện thiếp thất có tài sản riêng, nhưng quyền kinh doanh nhất định phải nằm trong tay thế thất, không thể bởi vì cổ quyền của một cửa hàng thiếp thất chiếm nhiều hơn thì đỏ thiếp thất kinh doanh, nếu do thiếp thất làm chủ kinh doanh, lục gia sẽ lâm vào hoàn cảnh lục đục, không đồng lòng. Lục Thất nghe xong suy nghĩ một chút, gật đầu nói. Nàng nói rất đúng, quyền kinh doanh bị phân tán rất dễ dẫn đến mọi người không đồng lòng, nhưng việc lấy hết quyền kinh doanh của thiếp thất cũng không thỏa đáng. Sau này sẽ do nàng làm chủ kinh doanh, thiếp thất sau khi được nàng trao quyền sẽ có thể can thiệp và đối sách kinh doanh, nếu như thiếp thất có gì bất kính với nàng nàng có thể thu hồi quyền kinh doanh. Tân Vận Nhi gật đầu nói. Như vậy cũng đúng, còn về gia quy mới cho thiếp thất quyền tự chủ về bản thân và của cải, thiếp muốn giữ lại quyền thê thất được quản giáo sai khiến thị thiếp các phòng và nô tỳ. Mục đích của yêu cầu này chính là tạo ra quyền uy của thê thất, củng cố thế lực của lục gia. Lục Thất sửng sốt. Yêu cầu này của Tân Vận Nhi gần như mâu thuẫn với gia quy mới của mình, hắn lập ra gia quy mới lấy đi rất nhiều quyền hành của thê thất, nhưng Tân Vận Nhi sau khi ủng hộ lại từng chút một lấy lại quyền hành. Nhưng nếu suy nghĩ kỹ một chút, chính thất nếu không có quyền uy, rất có thể sẽ nảy sinh chuyện gia đình không yên ổn, kỳ thật Tân Vận Nhi có thể đồng ý chuyện thiếp thất có thể có quyền tự chủ về bản thân và của cải đã là sự nhượng bộ lớn nhất rồi. Có thể. Lục Thất sau khi suy nghĩ kỹ cũng nhường một bước. Tân Vận Nhi nhẹ nhàng thở ra. Sau khi Lục Thất nói về gia quy mới trong lòng nàng rất sợ hãi, như vậy có nghĩ là sau này thê thất như nàng chẳng khác gì vật bài trí trong Lục gia, một thê thất không được tôn trọng sẽ chỉ rơi vào hoàn cảnh khuất nhục. Lục gia hưng thịnh là công lao của tất cả thiếp thất hợp lực lại, gia quy mới của Lục Thất còn nhiều chỗ thiếu sót, nhưng nàng không thể phản đối trực tiếp, chỉ có thể đồng ý sau đó mới ôn nhu lấy lại từng chút một quyền lợi của người vợ. Thất lang, thiếp còn một yêu cầu nho nhỏ nữa. Tân Vận Nhi nhẹ nhàng thở ra sau lại ôn nhu nói. Nàng nói đi. Lục Thất có chút bất đắc dĩ, không biết Tân Vận Nhi muốn nói gì, hắn phát hiện vị hôn thê này cũng không dễ dàng ứng phó như mình nghĩ. Tân Vận Nhi dịu dàng nói. Yêu cầu của thiếp chính là nhận Tiểu Vân và Đông Thanh về làm tỷ nữ thiếp thân. Lục Thất sửng sốt, hắn biết thiếp thân tỷ nữ là ý gì, hơi cau mày nói. Chuyện này không hay, các nàng về sau nên gả cho một người tốt nào đó, hà tất phải làm thiếp. Tân Vận Nhi dịu dàng nói. Thất lang, các nàng xuất thân bần hàn. Có thể làm tiểu thiếp của chàng là hy vọng hạnh phúc nhất, nếu chàng ngại các nàng không đủ xinh đẹp, thiếp có thể cự tuyệt việc cho các nàng làm tỷ nữ thiếp thân, tìm một người xinh đẹp khác để làm của hồi môn. Lục Thất mặt biến đổi, không vui nói. Ta không có ý ghét bỏ các nàng ấy. Tân Vận Nhi cười dịu dàng nói. Nếu thất lang đã không chê các nàng, vậy thiếp sẽ thành toàn cho nguyện ý của các nàng. Lục Thất ngẩn ra, lập tức buồn bực nói. Giỏi nha, nàng dám lấy lời nói lừa ta, xem ta phạt nàng thế nào. Nói xong cánh tay phải giữ chặt thân hình tiểu diễm của Tân Vận Nhi, miệng ngăn chặn lời nói, một tay vươn vào trong quần áo vuốt ve nhẹ nhàng. Tân Vận Nhi trong nháy mắt đỏ ửng hai má, tay ngọc bắt lấy áo của Lục Thất, yêu kiều rên rỉ vài tiếng, vặn vẹo eo nhỏ. Hai người triền miên một hồi lâu, chợt nghe thấy tiếng Đông Thanh E Lệ nói. Công tử, tiểu thư, Thương Nhi tỷ tỷ đến. Hai người đang nhiệt tình giật mình, vội tách ra chỉnh lại y phục, thấy Đông Thanh xấu hổ đỏ mặt đứng cách đó năm bước, ngoại trừ Đông Thanh, trong viện cũng không còn ai. Đông Thanh, ai tới vậy? Lục Thất chấn định ôn tồn hỏi, hắn thân thiết với Tân Vận Nhi cũng không kiêng dè Đông Thanh. Là Thương Nhi giống với nô tỳ trước đây, là tỳ nữ bên người Nhạn Nhi tiểu thư. Tân Vận Nhi ở bên cạnh dành trước dịu dàng giải thích. Lục Thất ồ một tiếng, suy nghĩ một chút nói. Có cơm không? Ta vào trong phòng dùng cơm, em gặp khách ở trong hoa viên đi. Công tử, vậy nô tỳ đi làm cơm. Lục Thất vừa dứt lời, Đông Thanh phản ứng rất nhanh đáp trả. Lục Thất ngẩn ra, gật đầu dịu dàng nói. Em đi đi, làm thức ăn nhanh là được, sau giờ ngọ ta còn có việc. Đông Thanh đáp lời vội vàng đi vào phòng bếp, Lục Thất gật đầu một cái với Tân Vận Nhi đi vào phòng trong. Tân Vận Nhi sửa sang lại dung nhan xong, đi ra hiệu thuốc gặp Thương Nhi, lại cùng nhau quay lại sân viện. Thương Nhi cũng là một cô gái xinh đẹp, mặt trái xoan, lông mi cong mắt hạnh, miệng nhỏ nhắn như lún đồng tiền, khí chất thanh nhã dịu dàng, nàng 9 tuổi liền vào phủ là nha hoàn của tiểu thư Chu phủ, so sánh với Tân Vận Nhi càng được Chu Nhạn Nhi tín nhiệm hơn. Hai nàng sau khi ngồi xuống bên cạnh bàn, Tân Vận Nhi lập tức đưa thư của Lục Thất cho Thương Nhi xem, Thương Nhi xem xong kinh ngạc nói. Chữ viết này mạnh mẽ hào phóng, lối hành văn rất được, là Lục công tử của tiểu thư viết sao? Tân Vận Nhi dịu dàng nói. Đúng vậy, Thương Nhi, đem thư này mang về đưa cho tiểu thư. Thương Nhi lại lắc đầu nói. Muội đừng hao tổn tâm tư nữa, hơn nữa tỷ đến đây là muốn nói với muội, hôm qua tam công tử của huyện lệnh huyện Thanh Dương, đã đến Chu phủ cầu hôn, muốn cưới tiểu thư về làm chính thê. Vị Lư công tử kia năm nay mới 23 tuổi, là người văn võ song toàn, lại là quan thân cấp bát phẩm. Phu nhân rất hài lòng, lão gia mặc dù không tỏ vẻ đồng ý nhưng cũng không phản đối, việc này phu nhân có chủ trương là cố hết sức thực hiện, tám phần sẽ thành công. Tân Vận Nhi sửng sốt, giơ tay cầm lại thư của Lục Thất, cười nhạt nói. Nếu tiểu thư tìm được người hợp ý, mỗi đây cũng không cần tiếp tục cái này nữa. Thương Nhi cau mày nói. Vận Nhi, vị Lục công tử kia đáng giá để mỗi phó thác cả đời sao? Đương nhiên đáng, Lục công tử là người đàn ông tốt nhất mà muội từng gặp, muội biết rõ tâm tư của Lục công tử, quý trọng sự dũng cảm của chàng ấy, trình độ nhạc luật thần hóa tự nhiên. Tân Vận Nhi nghiêm nghị phản bác. Thương Nhi lắc đầu, dịu dàng nói. Người luyện võ đa nghi, chuyện sau này rất khó nói. Tân Vận Nhi nghiêm mặt nói. Người luyện võ đa nghi nhưng văn nhân cũng không bình an cả đời, bây giờ nạn trộm cướp loạn thế, người luyện võ còn có thể tự bảo vệ mình, văn nhân gặp cường hào chết là điều không thể nghi ngờ. Thương Nhi lắc đầu nói. Được rồi, tỷ biết con tim muội đã có chủ, tỷ muội chúng ta tranh luận cũng không có tác dụng gì, nói nhiều còn làm tổn hại đến tình cảm bao nhiêu năm. Tân Vận Nhi đạm mạc nói. Chuyện của tiểu thư muội đã dốc hết sức, dù có lo lắng thế nào cũng đều phí phạm, là tỷ muội tốt muội nói một câu, bây giờ là thời loạn, sợ nhất là gặp phải người mặt người dạ thú. Lư công tử tỷ nói chưa hẳn đã tốt, huyện Thanh Dương tùy không xa nhưng mỹ danh của tiểu thư chưa chắc đã đến tận được huyện Thanh Dương. Ngoài ra muội lại nói thêm một câu nữa, tất cả các con cháu của người có quan chức cưới chính thê đều cầu hôn con gái thượng quan, quyền thế của Chu phủ không hấp dẫn được con trai huyện lệnh đến cầu hôn làm chính thê. Thương Nhi lắc đầu nói. Vận Nhi, tại sao muội mùi truy hền đều nghĩ đến chỗ xấu? Tân Vận Nhi đạm mạc nói. Muội nói chuyện dựa vào lẽ thường, cũng biết nói như vậy tỷ và tiểu thư cũng sẽ không nghe, sẽ chỉ cho rằng muội dụng tâm kín đáo, muội nói như vậy cũng chỉ là một người mưu toan. Thương Nhi ngơ ngác một lúc thở dài nói. Vận Nhi năm trước chúng ta vẫn còn ở với nhau cười vui vẻ, nay muội lại hoàn toàn thay đổi, tỷ thật sự không hiểu tại sao Tân Di Nương lại phải gả muội khỏi Chu phủ, muội theo tiểu thư ở Chu phủ sẽ có chỗ dựa vững chắc, nhất định có được hạnh phúc bình an. Tân Vận Nhi trầm mặc một chút dịu dàng nói. Thương Nhi, muội thực sự đã tìm được hạnh phúc của chính mình. Thương Nhi nhíu mày liếc nhìn Tân Vận Nhi một cái, không hiểu được lắc lắc đầu. Quyền 1 chương 73, quan trên. Lúc này Lục Thất đang đứng sau cửa phòng. Hắn là người luyện võ nên thai thính mắt tinh, hai nàng tranh luận hắn đều nghe thấy rõ, Tân Vận Nhi tôn sùng và thật tâm với mình khiến hắn rất vui sướng, đồng thời cũng thể hiện bản tính lương thiện của Tân Vận Nhi. Hắn chậm rãi đi đến ngồi xuống chiếc giường nằm ở hướng bắc, ánh mắt tùy ý quét qua căn phòng. Đây là phòng ngủ của Tân Vận Nhi, phòng cũng coi như rộng rãi, bố trí có chút đơn giản, một cái bàn trúc, bốn cái ghế trúc, trên bàn có gương đồng và hộp trang điểm, phía tây của nhà có giường quần áo cũ. Phía đông nhà có cửa sổ, phía trước cửa sổ bày một cái đàn cầm và một cái đàn cổ, trong phòng sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi, trên giường chăn được gấp chỉnh tề, có một loại thản nhiên ẩn chứa sự phong khoáng, trong đơn giản lọ ra sự vui vẻ thanh nhã, Lục Thất nội tâm thoải mái, có loại cảm giác an bình giống như về nhà. Trong lúc đang an tịnh yên bình, Đông Thanh hai tay nâng bàn trúc nhẹ đi vào nhà, thấy Lục Thất ngồi bên giường, nàng dừng lại đỏ mặt nhỏ giọng nói. Công tử, nô tỳ nấu một bát mì và hai món ăn nhẹ, mời công tử dùng. Nói xong xoay người đi về phía bàn trúc đặt chiếc bàn trúc trên tay xuống. Nhìn Đông Thanh, lòng Lục Thất có chút khác thường, hắn không hề cự tuyệt hẳn yêu cầu của Tân Vận Nhi, cũng không phải không yêu quý Đông Thanh và Tiểu Vân mà là xuất phát từ sự thân cận và đồng cảm. Hắn biết rõ những thị nữ như Đông Thanh và Tiểu Vân. Hy vọng lớn nhất chính là được về làm thiếp cho một nhà phú quý nào đó, điều những cô gái nghèo quan tâm nhất chính là có thể không phải lo việc cơm áo gạo tiền, mà những thiên kim nhà phú quý coi trọng chính là dòng dõi tài hoa. Ở Đường Quốc tiêu chuẩn thể hiện thành tựu của một nam nhân chính là quan vị, của cải và số lượng thê thiếp, ba tiêu chuẩn này đều có quy định hết, dựa theo luật của đất nước thường dân không được nạp thiếp vô cớ, bởi vậy nhà giàu một chút thường mua nô tỳ làm thiếp, nô tỳ sinh con trai mới có thể dựa vào truyền tông để lên thành thiếp thất. Nam nhân có công danh hoặc chức quan có thể cưới bình thê và nạp thiếp, thiếp thất chỉ giới hạn 3 người, quan thất phẩm trở xuống có thể cưới 4 thiếp, quan thất phẩm trở lên có thể cưới 7 người thiếp, tục xưng 3 vợ 4 nàng hầu. Thực tế danh phận của 3 vợ đều do quốc pháp lệnh phòng, tiểu quan cũng không dám làm trái cưới nhiều hơn. Thiếp thất lại không tuân theo quan chức, tiểu quan cưới 10 mấy tiểu thiếp, đại quan cưới hơn 10 người thiếp chỗ nào cũng có, số lượng thiếp có liên quan đến địa vị của nam nhân. Quan có địa vị thấp tuyệt đối không dám cưới mấy chục tiểu thiếp. Phú hào cũng chỉ có thể dưới hình thức nuôi dưỡng để có được mấy chục nữ nhân. Lục Thất xuất thân trong gia đình quan lại trải qua rất nhiều lần sinh tử trong quân, lý tưởng bây giờ của hắn chính là có được phú quý. Thân chỉ là một nhân vật nhỏ bé, mỗi lần tìm đường sống đều mong có được của cải địa vị cùng nữ nhân cùng nhau đi hưởng lạc, muốn trở thành người có thể bố trí việc thoát khỏi nguy hiểm, hắn khát vọng có được phú quý, chính là trào lưu hiện giờ của Đường Quốc. Lục Thất quả thực đói bụng, lúc Đông Thanh nhỏ giọng mời, hắn đứng dậy đi đến ngồi xuống bên cạnh bàn trúc. Vừa nhìn thấy trên bàn trúc có một bát mì lớn, mùi hương bay vào mũi hắn khiến hắn cảm thấy rất thèm ăn. Hắn bưng bát lên bắt đầu ăn, mì vừa vào miệng cảm thấy nóng lạnh vừa phải, sợi mì ở trong miệng tăng ra, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời này ăn bát mì ngon như vậy. Đông Thanh, đây là mì em làm. Lục Thất vừa ăn vừa quái lạ hỏi. Đúng là do nô tỳ làm, công tử ăn có hợp khẩu vị không? Đông Thanh thấp thỏm không yên e sợ hỏi. Lục Thất quay đầu nhìn về phía Đông Thanh, cười nói. Mì em làm ăn rất ngon, đây là lần đầu tiên ta ăn mì ngon như vậy, mì này tên là gì vậy? Nghe Lục Thất khen Đông Thanh mắt sáng ngời, xấu hổ vui sướng nói. Công tử đây là mì bát bảo Dương Xuân. Lục Thất vừa nghe tên đã biết làm tô mì này rất phức tạp, mỉm cười nói. Mì bát bảo Dương Xuân, Đông Thanh, không thể ngờ được em lại làm được mì ăn ngon như vậy. Đông Thanh nghe xong chần chờ một chút nhỏ giọng nói. Công tử, nô tỳ không dám giấu giếm, mì này thật ra nô tỳ học được từ một người đâu biết. Là do chủ mẫu mất 100 lượng bạc mời một vị đầu bếp ở trong cung đến dạy, hơn nữa vị đầu bếp kia chỉ dạy 5 món, cũng không cho phép nô tỳ trong 20 năm truyền cho bất cứ người nào. Lục Thất ngẩn ra, nhìn thoáng qua bát mì, cách làm một tô mì này không ngờ phải dùng 20 lượng bạc để đổi lấy, vừa nghe thì thấy bị thiệt, nhưng Lục Thất lại nghĩ đến giá trị lâu dài thì đây là tiền vốn vô giá. Đông Thanh, Vận Nhi sao lại phí một số tiền lớn như vậy để cho em học nghề? Lục Thất ôn tồn hỏi. Công tử! Chủ mẫu nói sau này nô tỳ sẽ là chủ quản nhà bếp, nhất định phải học lễ tiết, còn phải tinh thông nghề, cho nên chủ mẫu dùng tiền riêng của mình đào tạo nô tỳ, chủ mẫu không dùng đến một xu của tiệm thuốc bác. Đông Thanh khẩn trương giải thích. Lục Thất gật gật đầu, trong lòng biết Tân Vận Nhi đào tạo Đông Thanh là mù ổ hển cố gắng để kiên cường, hắn dịu dàng nói. Đông Thanh, em có nguyện ý học không? Đông Thanh vội vàng gật đầu nói. Nô tỳ nguyện ý. Nô tỳ tuy rằng tập viết có chậm một chút nhưng việc học làm bếp nô tỳ có lòng tin vào bản thân. Lục Thất gật gật đầu, dịu dàng nói. Đông Thanh, em nhất định phải nhớ kỹ, một người phải thực sự trải qua khổ luyện mới có thể đứng trên người khác. Sau này em đừng khiến cho Vận Nhi thất vọng, cũng phải nhớ về sau có cuộc sống giàu sang cũng là do Tân Vận Nhi ban cho em. Đông Thanh sửng sốt, gật đầu nói. Nô tỳ đã hiểu, nô tỳ sẽ mãi ghi nhớ đại ân đại đức của chủ mẫu. Lục Thất gật gật đầu, dịu dàng nói. Đông Thanh, trong nhà em có ai bị bệnh à? Đông Thanh thần sắc có chút chán nản nói. đúng là phụ thân của nô tỳ bị nhiễm phong hàn, nghe mẹ nô tỳ nói thì vô cùng nghiêm trọng. Lục Thất trầm mặc, nhanh chóng ăn hết mì Dương Xuân, vương bát lau miệng cười nói. Xem ra sau này ta có lộc ăn rồi. Đông Thanh vui mừng nói. Nếu công tử thích ăn về sau nô tỳ sẽ thưởng làm cho công tử ăn. Lục Thất nhìn nụ cười trên mặt Đông Thanh, Đông Thanh bị Lục Thất nhìn thẳng xấu hổ đỏ mặt, túi đầu, hai tay xoắn vào nhau có chút bất an. Đông Thanh, em thật sự nguyện ý làm thị thiếp của ta. Lục Thất nhìn thẳng Đông Thanh giọng điệu ôn hòa hỏi. Đông Thanh thân mình run lên, chần chờ một chút gật đầu, nhỏ giọng nói. Công tử, Đông Thanh và tỷ tỷ nguyện ý hầu hạ ngài và tân chủ mẫu cả đời, chỉ có điều Đông Thanh và tỷ tỷ tự biết mình không xứng với công tử. Lục Thất dịu dàng nói. Nếu em và Tiểu Vân nguyện ý, kiếp này chúng ta chính là có duyên, để ta bảo Vận Nhi đưa cho cha mẹ em 100 lượng, sau này em và Tiểu Vân an tâm phục vụ Vận Nhi, qua ít ngày nữa ta cho kiệu đến giúp các em đến Lục gia khấu kiến mẹ ta, sau đó các em trở về hầu hạ Vận Nhi. Đông Thanh nghe xong thân mình rung động, lập tức quỳ xuống ngạc nhiên vui mừng nói. Tạ ơn công tử không chê nô tỳ, nô tỳ sẽ dùng hết sức để hầu hạ công tử, hầu hạ chủ mẫu. Trong lòng Lục Thất cũng ưa thích những cô gái chất phác như vậy, giơ tay đỡ Đông Thanh đứng dậy. Bản thân hắn không phải là người thích cứu khổ cứu nạn, làm việc có khuynh hướng không chịu thua thiệt, hắn thông cảm việc Đông Thanh có gia cảnh nghèo khó, cũng không nguyện ý dùng cách bố thí để giúp Đông Thanh. Thực tế hắn đồng ý bỏ ra 100 lượng làm xính lễ là một thua thiệt lớn, Đông Thanh và Tiểu Vân vốn là nô tỳ do Lục gia mua, Lục Thất có thể cho 2 tỷ mỗi danh phận là thiếp thất đã là ân trạch rất lớn, bây giờ còn dùng kiệu đón vào cửa bái kiến Lục mẫu, đây là sự tiếp đãi vô cùng long trọng với Đông Thanh và Tiểu Vân. Nhìn khuôn mặt hoảng sợ xen lẫn vui mừng của Đông Thanh, trong tâm Lục Thất cảm thấy rất sung sướng, về nhà mới có một thời gian, hắn liền từ một tiểu binh từng bị quát tới quát lui nhảy lên trở thành bề trên, loại cảm giác cao cao tại thượng này quả thực rất thích, bất kể thời đại này, hai chữ quyền quý vĩnh viễn hấp dẫn con người. Dưới sự chỉ bảo ôn tồn của Lục Thất, Đông Thanh ngượng ngùng vui mừng thu dọn bát đĩa đi xuống, Lục Thất đứng dậy duỗi gân cốt chuẩn bị trở về núi luyện quân. Bây giờ hắn là người có thực quyền trong giới quan lại ở huyện Thạch Đại. Việc cần làm bây giờ là củng cố địa vị, muốn củng cố được địa vị thì phải nắm chắc thực lực của thủ hạ của chính mình, hay là không thể để xuất hiện thổ phỉ ở trong khu vực mình quản lý, hai điều này hợp lại thì phải tăng mạnh huấn luyện binh sĩ, nghiêm khắc thực hiện việc tuần tra. Ra nhà thấy hai nàng vẫn đang nói chuyện, Lục Thất vừa đi ra Thương Nhi lập tức quay đầu lại nhìn, mặt trái xoan có lún đồng tiền xinh đẹp bình thản, nhưng Lục Thất lại hai mắt sáng ngời, trong lòng tự nhiên tán thưởng một câu, Thương Nhi này so với Tân Vận Nhi còn có khí chất dung mạo hơn. Thất lang, đây là bằng hữu của thiếp, Thương Nhi. Tân Vận Nhi tao nhã giới thiệu. Lục Thất gật đầu khách khí nói. Chào Thương Nhi cô nương. Thương Nhi đứng dậy dịu dàng đáp lễ nói. Thương Nhi chào Lục công tử. Lục Thất mỉm cười nói. Thương Nhi cô nương là bằng hữu của Vận Nhi, hy vọng về sau có thể thường xuyên tới chơi. Thương Nhi cười nhu hòa nói. Thương Nhi quả thật muốn đến gặp Vận Nhi thường xuyên, chỉ có điều Vận Nhi hứa thân cho Lục công tử chỉ sợ về sau có lòng mà gặp được. Lục Thất sửng sốt mỉm cười nói. Mỗi người đều có duyên phận của chính mình, chia tay là điều khó tránh khỏi, Thương Nhi cô nương ít bạn hữu, vậy trong vòng 100 ngày này thì đến thăm Vận Nhi nhiều một chút. Quyền 1 chương 74, danh thể diện. Tân Vận Nhi nghe xong lún đồng tiền khẽ biến một chút, đôi mắt đẹp oán hận nhìn Lục Thất một cái, Thương Nhi kinh ngạc nói. Lục công tử, nghe Vận Nhi nói mấy hôm nữa ngài sẽ cưới thêm 2 vị tiểu thư trần phủ, sao lại phải trì hoãn ngày cưới với Vận Nhi? Lục Thất dịu dàng nhìn Tân Vận Nhi một cái. Dịu dàng nói, ta vì một số nguyên nhân không thể không đón 2 vị Trần tiểu thư vào phủ, Vận Nhi là thê thất của ta, nhà cũ của ta bây giờ rất cũ nát, đợi sau khi sửa chữa xong mới đón vợ vào cửa. Thương Nhi ánh mắt lưu chuyển, đổi đề tài ôn nhu nói. Nghe Vận Nhi nói Lục công tử thổi tiêu rất hay, có thể thổi một khúc để Thương Nhi nghe không? Lục Thất mỉm cười nói, thật xin lỗi, ta thổi tiêu đều dùng tâm thổi, luôn luôn chỉ thổi cho người chi âm nghe. Thương Nhi cô nương tiếp tục ở lại chơi, ta còn có việc cần làm, thất lễ. Nói xong chắp tay thi lễ tạm biệt với Thương Nhi. Sau khi thi lễ xong quay đầu dịu dàng nói với Tân Vận Nhi. Vận Nhi, mấy hôm nữa ta cho Kiệu Hoa đến rước Đông Thanh và Tiểu Vân vào thành khấu kiến mẹ ta, sau đó ta sẽ đưa các nàng ấy trở lại làm bạn với muội. Ngày mai muội đưa cho người nhà của các nàng ấy 100 lượng tiền cưới, còn có tiểu thư Trần Phủ sau khi qua cửa cũng sẽ đến đây quỳ gặp muội. Muội quét dọn nơi này một chút. Tân Vận Nhi sửng sốt. Vội hỏi. Thất lang, thiếp còn chưa có xuất giá, chàng đừng cho tiểu thư Trần Phủ tới đây gặp muội, chuyện này không đúng quy củ. Lục Thất nhìn nàng chăm chú, dịu dàng nói. Vận Nhi cưới vào cửa chỉ là một hình thức thôi, trong lòng ta nàng đã là thê thất Lục gia, chuyện của Lục gia nàng cũng nên tập gánh vác đi. Được rồi, ta còn có việc, mấy ngày tới ta sẽ đến cùng nàng bàn việc gia đình sau. Tân Vận Nhi lặng người có chút hoảng loạn, nàng hiểu Lục Thất làm như vậy là không thỏa đáng nhưng thấy Lục Thất đã nói hết lời, lập tức hướng về Thương Nhi gật đầu một cái cất bước đi ra ngoài, nàng cũng vội vàng đi ra ngoài. Lục Thất khi đi qua tiệm thuốc bắc, mỉm cười gật đầu với Tiểu Vân ở sau quầy, Tiểu Vân mặt đỏ ửng xấu hổ, vui sướng nhìn trộm Lục Thất bước ra ngoài. Lục Thất bước ra khỏi cửa tiệm, cởi dây buộc ở trên cửa, Tân Vận Nhi nhẹ nhàng đi theo ra ngoài, tới bên người Lục Thất nhỏ giọng nói. Thất lang, cảm ơn chàng. Lục Thất dắt ngựa nhìn Tân Vận Nhi, hắn thật sự thích vị hôn thê trí tuệ lại biết lễ nghi này, nói những lời đó ngay trước mặt Thương Nhi chính là giành lại sĩ diện cho Tân Vận Nhi. Vận Nhi, Đông Thanh làm mì ta ăn rất ngon, nàng đừng quên chuyện xính lễ, mấy ngày nữa ta sẽ đưa các nàng vào trong thành khấu kiến mẹ ta, thấy mẹ có thể vui mừng vì nhận được ngân lượng từ tiệm thuốc bắc, về sau chính là tiền riêng của các nàng, có thể cho cha mẹ các nàng. Lục Thất ôn tồn nói rõ nguyên nhân đưa Đông Thanh và Tiểu Vân vào thành. Tân Vận Nhi lúc hiểu ồ một tiếng, dịu dàng nói. Thất lang, chàng đưa 100 lượng xính lễ cũng đủ cho cha mẹ các nàng ấy từ nghèo lên thành gia đình khá giả rồi, bây giờ tốt nhất không nên cưới các nàng để tránh người ngoài cười chê. Lục Thất mỉm cười nói. Vận Nhi, tâm tư của nàng ta có thể hiểu, trong mắt của ta nữ nhân xinh đẹp chủ yếu là ở dung mạo vào khí chất, dung mạo không xinh đẹp có thể dùng đồ trang điểm, khí chất lại rất khó có thể bồi dưỡng ra được. Nàng muốn bồi dưỡng Đông Thanh và Tiểu Vân học nhạc học văn rất tốt. Chỉ có điều Đông Thanh và Tiểu Vân xuất thân bần hàn, sự tự ti của các nàng rất lớn. Tự ti như vậy mà đi học văn học nhạc, cũng không thể bồi dưỡng ra khí chất, ta khiến cho các nàng ấy có thể có được của cải địa vị cao, có thể giảm bớt sự tự ti của các nàng, quan điểm của ta nàng thấy thế nào? Tân Vận Nhi ngạc nhiên nhìn Lục Thất, một lúc lâu sau mới gắt giọng nói. Một đại nam nhân như chàng không cần quản chuyện của nữ nhân. Lục Thất vui vẻ trêu bừa. Chia sẻ sự lo lắng với vợ đây là chuyện cùng chồng chia sẻ nỗi buồn. Tân Vận Nhi xấu hổ trừng mắt nhìn hắn một chút, chợt sầm nét mặt nghiêm mặt nói. Thất lang, thiếp thật sự có một chuyện muốn chàng giúp đỡ. Lục Thất mỉm cười nói. Được, có phải chuyện điều tra công tử của huyện lệnh Thanh Dương kia không? Tân Vận Nhi ngẩn ra nhỏ giọng nói. Thất lang, chàng cũng nghe thấy rồi. Lục Thất cười nhạt nói. Ta là người luyện võ, thính lực tốt hơn người thường mấy lần, chuyện lần này ta có thể thăm dò giúp nàng, tuy nhiên nàng phải đáp ứng với ta một chuyện. Sau khi làm xong chuyện này không tiếp tục lo lắng cho tiểu thư Chu phủ nữa. Tân Vận Nhi lại ngẩn ra, chần chờ một chút chán nản nói. Thất lang, tiểu thư Chu phủ là người thiếp mang ơn, lúc thiếp rời khỏi Chu phủ, tiểu thư chẳng những không trách cứ ngược lại còn cho thiếp 150 lượng bạc phòng thân và một đôi hoa thai vàng, thiếp thật sự hổ thẹn với tiểu thư, không thể có ơn mà không báo. Lục Thất ồ một tiếng, ác cảm đối với tiểu thư Chu phủ lập tức giảm đi, ngược lại có chút kính trọng, nữ nhân có thể khoan dung như vậy rất hiếm có. Hắn dịu dàng nói. Hóa ra tiểu thư Chu phủ đối với nàng tốt như vậy, ta đây không ngăn trở nàng nữa. Tân Vận Nhi cảm kích nhìn Lục Thất một cái, Lục Thất mỉm cười nói. Vận Nhi, ta không cản trở việc nàng lo lắng cho tiểu thư Chu phủ, nhưng đối với nàng vẫn có yêu cầu, mấy ngày nữa ta muốn đi huyện Thanh Dương thăm tỷ tỷ, nàng nhất định phải đi cùng ta. Tân Vận Nhi ngẩn ra, lập tức hiểu ra đây là một sự thừa nhận của Lục Thất đối với nàng, không khỏi xấu hổ vui sướng nhỏ giọng nói. Thiếp sẽ đi với chàng. Lục Thất cho tay phải lấy túi bạc từ trong ngực ra, đưa cho Tân Vận Nhi dịu dàng nói. Trong túi này có 200 lượng bạc, nàng giữ lại để giải quyết việc nhà. Tân Vận Nhi đưa tay nhận lấy túi bạc nặng trịch, chần chờ nói. Bạc này thiếp sẽ ghi chép lại. Lục Thất nghiêm mặt nói. Nàng là thê thất, có quyền trưởng quản bạc còn lại của Lục gia, bạc này là của Lục gia, không thể lẫn lộn vào việc buôn bán. Sau này ta sẽ còn đưa cho nàng mấy nghìn lượng bạc để quản lý. Nàng là thê thất có thể quản lý việc nhà nhưng không được tiết lộ cho các thiếp thất và người trong Lục gia, biết kể cả mẹ ta. Tân Vận Nhi giật mình nói. Thất lang, chuyện tiền bạc của Lục gia sao lại không cho mẫu thân biết? Lục Thất nghiêm mặt nói. Của cải bên ngoài của Lục gia nhất định phải cho nương của ta biết, nhưng bạc ta đưa nàng, đều là bạc được hối lộ lúc làm huyện úy, không thể để lộ ra ngoài, ta không muốn để mẫu thân biết lại lo lắng, nàng là thê tử, về sau bạc hối lộ sẽ do nàng giữ, sau đó dùng làm việc gì đấy. Chuyện ta nói nàng có hiểu không? Tân Vận Nhi nghe xong cảm thấy hoảng hốt, ngoài mặt không dám hỏi lung tung vội vàng gật đầu nói. Thiếp đã hiểu. Lục Thất dịu dàng nói. Vận Nhi, không còn chuyện gì nữa thì ta đi đây.